Chương 219, người sống có chết, hạ, chương 219, người sống có chết, hạ. Bất chi bất giác, ố đầu núi lại nên đón mùa thu. Ánh nắng vẫn như cũ trải tán tại chói lọi nhiều màu trong núi lâm dã, mang theo năm nay sau cùng hừng hực. Tàng Kinh lâu bên trong, Thiện Thuần ngẩng đầu lơ đãng nhìn thấy ngoài cửa sổ trên bầu trời bay về phía nam ngông trời, có chút ngây người, trong tay động tác không tự giác dừng lại, là cái ghế hoạt động thanh âm làm hắn hoàn hồn. Hắn thấy sư phụ đã lấy giấy bút ngồi vào trước án, bận điệu túi đầu xuống kế tiếp theo mài mực. Duyên Hành vẫn chưa chú ý đồ đệ dị dạng, mà là đem giấy tuyên trải rộng ra, dùng bút dính mực, viết xuống Trảm Giao Đạo Hữu Huệ Giám mấy chữ này. "Sư phụ, Trảm Giao Đạo Hữu là ai a?" Thiện Thuần nhịn không được tò mò hỏi. "Một vị người hữu duyên." Duyên Hành cười ha ha, quyển sách trên tay viết động tác không có chút nào dừng lại. "Ngày hôm trước thu được Trương Dưỡng nói gửi thư, xương con của mình tại học tập rượu 3.0000 sau bệnh tình đã được đến khống chế. Lại nâng lên phải ở bên ngoài xây một cái Thiên Sư Đạo phân viện, hỏi thăm ý kiến của hắn." Duyên Hành tuy là Phật gia đệ tử, nhưng những năm này vào Nam gia Bắc đến cùng gặp qua chút thị trường, các nơi Phật đạo chùa xem đều từng có tiếp xúc, liền tại hồi âm bên trong nghiêm túc sách đề nghị của mình, phút cuối cùng, hắn nghĩ tới hậu thế tới giao hảo Lý Tu Diêu, lại đem trưởng môn đệ tử trong vòng 30 năm không cho phép xuống núi quy củ nhất nhất. Một phong thư chữ không nhiều, rất nhanh liền viết xong. Duyên Hành đem bút lông buông xuống, liếc tới một bên ngẩn người đệ tử, nghĩ đến gần đây bận việc lấy chỉnh lý Tàng Kinh lâu thư tịch, có chút sơ sẩy đối đệ tử giải bảo, liền cười hỏi, "Thiện Thuần, Kim Cương Kinh có đến thứ mấy phẩm?" "A." Thiện Thuần ngẩn ngơ. Duyên Hành nhíu mày, "Những ngày này ngươi so vi sư còn bận điệu, cả ngày cũng nhìn không thấy cái bóng người, nói, đến cùng đang làm gì? Có phải là bởi vì ham chơi, đem vi sư giao phó quên bén rồi?" "Đệ tử sai." Thiện Thuần ấp a ấp đúng trả lời, "Những ngày này, đệ tử một mực tại phía sau núi luyện võ, đến mức sơ sẩy ngài bố trí công khóa. Cần luyện võ công là chuyện tốt, nhưng việc học cũng không thể rơi xuống." Duyên Hành báo cho nói, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy không thích hợp, hầu nghi ngắm lấy đồ đệ, "Ngươi làm sao đột nhiên thích luyện võ rồi?" Từ phương Nam trở về trên đường, hắn liền dạy qua đối phương võ công, nhưng trước mặt cái này đệ tử tựa hồ không quá nóng lòng võ học, chỉ đối tập viết cảm thấy hứng thú. Bây giờ làm sao giống như biến thành người khác? Thiện Thuần nhìn chằm chằm hắn và tao miếng vá, quật cường nhếch môi. Phanh Duyên Hành một bàn tay đập vào trên bàn, nghiêm nghị nói. Thiện Thuần giật cả mình, do dự nửa ngày, mới cắn răng trả lời, "Ngài ở bên ngoài bị thương, còn không phải bởi vì triều đình sao? Đệ tử muốn học tốt võ nghệ, sư phụ báo thủ." Duyên Hành ngẩn ngơ, sau đó thở dài một tiếng đứng lên, thuận tay rút ra trên bàn thước, phân phó nói, "Đưa tay." Dừng một chút lại hừ một tiếng, đổi tay trái. "Như là ta nghe, nhất thời, Phật tại bảo vệ quốc. Thế Tôn, Thiện nam tử, Thiện nữ nhân, phát a." Thiện Thuần ngồi xếp bằng tại Tàng Kinh lâu trước bàn nhỏ, một bên chấp bút sao chép, một bên trong miệng niệm tục lấy, mỗi gặp được không biết văn tự, hắn trước chiếu vào tô lại xuống tới, lại chép đến khắc một chương dự bị trên giấy. Một bộ Kim Cương Kinh chẳng những muốn toàn bộ chép 5 lần, còn muốn học thuộc, nếu không trừ ăn cơm ra đi ngủ, tuyệt đối không cho phép phóng ra Tàng Kinh lâu đại môn, ngay cả sớm tối khóa đều không cho đi. Thương hại hắn phía trên chữ căn bản nhận không hoàn toàn, gặp được ít thấy chỉ có thể khắc vồ xuống đến, cùng buổi chiều về Liêu phòng lúc tìm người đến hỏi. Thiện Tuân nhìn xem trước mặt mở ra kinh thư quả thực bần dầu, nghĩ vào đầu, nhưng tay trái khẽ động liền nhịn không được hít vào một hơi, đau quá. "Biết vi sư tại sao đánh ngươi không? Ngươi có nghi hoặc sẽ không đến hỏi sao?" Càng muốn mình mù suy nghĩ, vi sư cũng không phải là thụ thường, mà là tự phế võ công, tính toán ra, ta mới là cựu nhân của mình. "Tương lai ngươi muốn khi sư diệt tổ không thành." Vừa nghĩ tới bị đánh lúc sư phụ, hắn liền cảm giác trên mặt nóng lên, cái này hoàn toàn là tự làm tự chịu. Hắn hít mũi một cái, một lần nữa đoan chính tư thế ngồi, kế tiếp theo sao chép bắt đầu. Bất chi bất giác hai ngày trôi qua, hắn cuối cùng đem 5 lần Kim Cương Kinh phía trên ít thấy chữ cũng hỏi sư minh, cuối cùng có thể miễn cưỡng tiếp tục đọc. Tiếp xuống, liền muốn nhớ kỹ. Nhưng hắn bên này còn chưa bắt đầu đọc thuộc lòng, có mấy vị sư minh từ trước cửa đi trải qua, trò chuyện âm thanh gây nên hắn chú ý. "Người của triều đình tuyên chỉ, vì cái gì không đi, nhất định phải tại chùa ở đây dưới. Đại khái là muốn cùng ngự ý cho tiểu sư thúc nhìn tổn thương đi. Cũng không biết tiểu sư thúc đến cùng vì sao thụ thương như vậy nghiêm trọng, mà ngay cả ngự ý đều mời đến rồi. Chuyện này, chỉ sợ chỉ có mấy vị sư minh cùng các trưởng bối biết, nhưng bọn hắn ai cũng không nói, thật thật khiến người sốt ruột." Loan thoáng, những lời này tiến vào Thiện Thuần lỗ tai, hắn đột nhiên giật mình, cái kia bên trong còn có thể cố kỵ mình tại bị phạt. Dẫm lên giày liền chạy ra ngoài. Thế nhưng là vừa mới phóng ra Tàng Kinh lâu, liền thấy hai tên tăng nhân đối diện chậm rãi đi tới. "Thiện Quả sư minh, Thiện Minh sư minh." Hắn vội vàng chắp tay trước ngực thi lễ. Người tới chính là Thiện Quả cùng Thiện Minh, bọn hắn đáp lễ lại về sau, trực tiếp thẳng tiến vào lâu. Thiện Thuần do dự một chút, quay người cũng đi vào, giữ chặt quen thuộc nhất Thiện Minh, nhẹ giọng hỏi, "Sư minh, sư phụ ta đến cùng như thế nào, ngự ý là thế nào nói?" Ai ngờ, luôn luôn sáng sủa Thiện Minh sư minh lại thái độ khác thường, trên mặt thời khắc treo cười bộ dáng hoàn toàn biến mất, ngược lại là mặt tâm trầm, hốc mắt hồng hồng, túi đầu không nói một lời. Ngược lại là hắn bình thường không thế nào tiếp xúc Thiện Quả sư minh buông tiếng thở dài, đem hắn kéo đến bên cạnh, đưa lỗ tai đối với hắn giao phó thật là nhiều sự tình. Nhưng Thiện Thuần là cái gì đều không nghe lọt tai, chỉ câu kia sư thúc thời gian không nhiều liền để hắn đầu óc trống rỗng. Tựa như kình thiên phích lịch vào đầu chụp xuống, Thiện Thuần trong lòng lạnh bướt, cảm giác ngay cả chân tay đều không phải mình. Ngơ ngơ ngác ngác, ngay cả hai vị sư minh đi khi nào cũng không biết. Hắn lấy lại tinh thần, liền nghĩ lập tức đi tìm sư phụ, nhưng do dự một chút lại cắn răng trở lại bàn trà bên cạnh, lại bắt đầu lại từ đầu sao chép kinh văn. Sư phụ thân thể không tốt, mình không thể để hắn lại tức giận nhọc lòng. Cũng không biết vì sao, dĩ vãng nhìn qua như thiên thư văn tự, lần này lại nhớ được vô song rõ ràng. Ngày thứ nhì, Thiện Thuần thu thập xong cảm xúc, như ngày xưa đi tìm sư phụ, chờ hắn lưu loát đọc thuộc lòng ra cả bộ Kim Cương Kinh về sau, sư phụ quả nhiên thật cao hứng, lôi kéo hắn ngồi xuống, giải thích cho hắn bên trong ý tứ. Hắn nghe được rất chân thành, rất chân thành. Nghe nói bởi vì sư phụ cự tuyệt quốc sư chức vị, lần này hoàng đế ý chỉ cũng không có cái khác phong thưởng, chỉ là ban thưởng không ít tài bảo cùng chân quý dược liệu. Chủ trí nguyên bản không nghĩ thu, nhưng sư phụ lại cười ha hả toàn bộ tiếp nhận, sau đó liền trở về phòng kế tiếp theo chép sách. Lên núi hai vị ngự y là tam sư Bá Ninh một hướng hoàng đế cầu đến, đều là thiên hạ nổi danh nội khoa thánh thủ. Đáng tiếc, hai vị lão ngự y cho sư phụ bắt, thương lượng cả ba ngày, mới miễn cưỡng mở cái toa thuốc, sau đó lắc đầu thở dài cùng cung bên trong người đi. Có hai cái tiểu thái giám phía sau nói sư phụ tiểu lời nói, bị tam sư Bá nghe tới, tại chỗ liền trừng miệng, nghe nói mặt đều bị đánh thành đầu heo, ngày thứ nhì tức thì bị chuyển chỉ thái giám đuổi tới dưới núi, đoán chừng tiền đồ đáng lo. Người của triều đình tại chùa bên trong ăn ba ngày chay liền đi, tam sư Bá Ninh Mục lại lưu lại, nghe nói hắn đã từ quan, chuẩn bị tại cái này bên trong nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Dùng hắn lại nói, triều đình lục đục với nhau quá mệt mỏi, hay là cái này bên trong dễ chịu thanh tịnh, ngay cả cơm chay cũng so phía ngoài ăn ngon. Thiện Thuần là không tin, bởi vì sư bá trừ tại trong chùa không có việc gì đi dạo, cách tầm vài ngày cũng nên xuống núi một chuyến, mà mỗi lần trở về, hắn đều có thể nghe được trên người đối phương thức ăn mặn mùi vị. Trung thu qua đi, thời tiết dần dần lạnh, sư phụ cũng càng phát lười nhác bắt đầu. Trừ sớm tối khóa, mỗi ngày không phải trong phòng đọc sách, chính là check in, trên cơ bản không ra khỏi cửa. Mà trận tuyết rơi đầu tiên rơi xuống về sau, hắn càng là ngay cả sớm tối khóa đều chẳng muốn đi, kinh thư cũng không chép, chỉ dựa vào tại trên giường đọc sách, ngủ được cũng sớm. Thiện Tuân được trụ trì sư bá đồng ý, quyền mình che phủ ở đến sư phụ cái này bên trong. Căn này tiền phòng bên trong lửa than vĩnh viễn là đủ nhất, thiếu đến phòng bên trong nóng toàn diện, coi như ngả ra đất nghỉ cũng rất thoải mái dễ chịu. Sư phụ lại làm cho Thiện Quả sư huynh chuyển đến thấp giường cho hắn, nói dạng này mới sẽ không láo tới bệnh. Mà mỗi lần trước khi ngủ, sư phụ cũng nên dặn dò một câu, để cửa sổ lưu chút khe hở, nếu không sẽ trúng độc vân vân. Ân, sư phụ khả năng thật lão, bắt đầu yêu lại nhảy bắt đầu. Nhưng hắn gần nhất rõ ràng không thích nói chuyện, có khi hai người tại phòng bên trong, cả ngày sư phụ cũng không thể nói một câu, không phải ôm sách nhìn, chính là núp ở chăn mền bên trong mà người. Bên ngoài càng ngày càng lạnh, tuyết cũng là một trận tiếp lấy một trận, năm nay chùa triển không có tính và bày, các tăng nhân tại mùa đông này liền thanh nhàn bắt đầu. Sư phụ thiền phòng liền luôn có người tới bái phòng. Đại sư Ba Duyên Pháp thân là chủ trì, sớm tối giờ dạy học muốn bao nhiêu nghiêm túc có bao nhiêu nghiêm túc, nhưng đến cái này bên trong liền cười hì hì, lôi kéo sư phụ nói chuyện trời đất, lại nói chút không liên quan. Thiện Thuần ngay tại hắn cái này bên trong nghe tới không ít các sư huynh giờ bắt quái, hắn thật không nghĩ tới, hiện tại những cái kiết như đắc đạo cao tăng sư huynh, quá khứ cũng sẽ làm ra các loại việc đốc. Nhị sư Ba Duyên Trần lúc đến tổng kẹp lấy kinh thư, một tòa chính là nửa canh giờ, cùng sư phụ hai người trích dẫn kinh điển, nghiên cứu thảo luận Phật pháp. Vừa đến lúc này, Thiện Thuần đều sẽ nhẹ chân nhẹ tay đi ra ngoài, hắn Phật học vừa mới nhập môn, lúc này thà rằng ở bên ngoài hóng gió, cũng không thích đi bên trong để chính mình đầu não u ám. Mà nhị sư Ba mỗi lần đi, đều sẽ dặn dò một phen, để hắn hảo hảo chiếu cố sư phụ. Nếu như hắn phủ tại trên bả vai mình tay không phát run, liền tốt. Tam sư Bá Ninh Mục đặc biệt nhất, hắn đến không tiến hành cùng lúc đợi, có khi sáng sớm vừa lên, có khi ban đêm vừa ngủ. Dù sao hào hứng cùng một chỗ, liền đến. Coi như tuyết lớn ngập núi, hắn cũng có thể có biện pháp làm chút đồ ăn ngon tới, những cái kia thức ăn chay đặc biệt mỹ vị, sư phụ lướt qua liền thôi, còn lại đều làm lợi Thiện Thuần cùng hắn một bang tuổi không lớn lắm sư điện. Tam sư Ba đều biết, vẫn như cũng làm không biết mệt. Về phần Thiện Thuần mấy cái sư huynh, tới cũng tương đối cần, nhưng bọn hắn sẽ không chờ lâu, ngồi lên một hồi liền sẽ rời đi. Mặc dù vừa đến khách nhân Thiện Thuần liền muốn pha trà đổ nước tốt thông bận rộn, nhưng hắn vẫn là hy vọng người tới nhiều chút, tối thiểu sư phụ tựa hồ cao hứng phi thường, chúng liền buổi trưa dùng chai cũng sẽ so bình thường ăn nhiều một chút. Ân, uống thuốc cũng càng dễ dàng. Sư phụ không thích ngựa y kê đơn thuốc, hắn nói thứ này chính là tra tấn người, căn bản không có tác dụng. Thiện Thuần cái này làm đồ đệ không lay chuyển được sư phụ, nhưng cũng lục lọi ra một bộ biện pháp. Mỗi khi thiền phòng người tới thời điểm, hắn liền mau đem nóng tại trên lò thuốc đầu tới, sau đó, sư phụ liền sẽ cười nhẹ nhàng tiếp nhận một hớp uống cạn, ngay cả xúc miệng thanh thủy đều khỏi phải. Nếu là không ai, liền khó khăn một chút. Mấy lần sau khi thất bại, Thiện Thuần học xong một chiều, bưng chén thuốc, hãy mở mắt to ra mà xem nhìn chằm chằm sư phụ, đem hắn thấy không có cách, cũng liền nhíu mày uống. Theo sư phụ giảng, cái này gọi bán manh. Hắn không hiểu cái gì ý tứ, nhưng chỉ cần hữu hiệu chính là hào thủ đoạn không phải sao? Mùa đông này dài đằng đẵng, Thiện Thuần coi là sư phụ loại này cổ quái khó chịu tình huống cũng sẽ diên tiếp theo thời gian rất lâu. Nhưng có lẽ sư phụ là đúng, ngựa y muốn thật không dùng. Dần dần, sư phụ càng ngày càng gầy, dùng hắn mới học từ, chính là hình tiêu mảnh rẻ. Về sau, coi như ba cái sư bá cùng một chỗ tới, sư phụ cũng không nhiều. Tết xuân tiến đến trước một trận tuyết lớn, sư phụ nằm ở trên giường, phải dựa vào Thiện Thuần mới có thể ngồi dậy. Nhưng ánh mắt của hắn vẫn là thanh tịnh mang theo nhiệt độ, đối nghịch người thăm, chưa hề biểu hiện ra cái khác cảm xúc, thẳng đến một đêm kia. Chống vải trượng lão Phương Trượng run rẩy đi đến trước giường, một con làm vỏ cây tang nhẹ tay khẽ vuốt sờ đến sư phụ đỉnh đầu, miệng bên trong cháo lưu manh nói cái gì, hắn răng đều không có, nói lời người bên ngoài căn bản phân biệt không ra, hết lần này tới lần khác sư phụ hiểu, hai người một phen thâm ảo trò chuyện, lão nhân mới lại run rẩy, than thở đi. Sư công đem Thiện Thuần chạy ra, liền thấy thái sư thúc ôm giới đao đứng tại trong tuyết, chính đối ngoài cửa lớn môn thần, tựa hồ có hắn tại, thứ gì đều không thể tiến đến. Bên trong trò chuyện Thiện Thuần nghe không được, nhưng cùng sư công xài bước ra, hắn trở về phòng lại phát hiện sư phụ của mình đang theo dõi không chung là người, hốc mắt đúng là đỏ bừng một mảnh. Hắn không khỏi kinh hãi, đây là gặp lại sư phụ đến nay, hắn lần thứ nhất tại đối phương trên mặt nhìn thấy loại này bi thương cảm xúc. Cũng nguyên nhân chính là như thế, ngày thứ nhì, hắn viết phong ngắn gọn tin, cầu tam sư bá đưa đến dưới núi cho đại sư tỷ gửi đi. Hắn có loại cảm giác, nếu như đại sư tỷ cũng tại, sư phụ có thể sẽ càng cao hứng một chút. cũng không biết từ cái kia bên trong bay tới vô số quả đen, những ngày này ngay tại chùa bên trong dừng lại mặc cho như thế nào xua đuổi cũng không rời đi. Mà liên tại cái này lộn xộn khó nghe quả minh thanh bên trong, sư phụ ngủ một giấc liền thật lâu không có tỉnh lại. Thiện Thuần vụng trộm khóc mấy trận, hắn có khi nằm mơ, sư phụ lập tức khôi phục, tại tàng kinh lâu một bên chỉnh lý tàng thư, một bên dạy bảo mình học vấn. Coi như lại chịu một lần đánh, vậy cũng sẽ đem hắn cười tỉnh. Hắn cũng trong lòng còn có hy vọng xa vời, có thể là cửa không khóa tốt, sư phụ chỉ là thụ phong hàn, dụng tâm trị một chút, coi như không thể đứng lên, như trước đó như thế ngồi dựa vào lấy đồng nhân nói chuyện phiếm, đó cũng là cứ tốt. Hắn càng sẽ trong lòng bên trong tự trách oán trách, có phải là hay không bởi vì chính mình mệnh cách quá cứng, khắc tất cả thân nhân. Khi còn bé mất cha, giờ mất mẫu, còn chưa trưởng thành, thật vất vả gặp được một cái quan tâm sư phụ của mình, lại cũng vội vàng như vậy đi. Cứ việc, sư phụ nói cho hắn thánh người cầu tâm không cầu Phật, người ngu cầu Phật không cầu tâm, nhưng lúc này đâu thèm được cái khác, hắn cam nguyện làm một lần người ngu. Hắn chạy tới bái qua chùa bên trong tất cả Phật Đà Bồ Tát, khẩn cầu sư phụ bình an chuyển biến tốt đẹp. Cũng không biết Phật Bồ Tát phải chăng nghe tới hắn cầu nguyện, đêm nay, ngay tại hắn chẳng chọc không cách nào ngủ thời điểm, đột nhiên nghe tới bên cạnh truyền đến động tĩnh. Hắn bận bịu ngồi dậy, tiếp lấy chậu than bên trong ánh lửa, hắn lại thật trông thấy sư phụ bám lấy thân thể ngồi dậy. "Sư phụ, ngài tốt rồi." Thiện Thuần lập tức từ trên giường nhảy lên, hưng phấn lớn tiếng hỏi. Duyên Hành cười ha hả nhìn xem hắn, một lúc lâu sau mới phân phó nói, "Thiện Thuần, đốt chút nước nóng, vi sư muốn tắm rửa." "Được rồi tốt." Thiện Thuần vội vàng gật đầu. Thiên phòng bên cạnh sớm bị mấy cái sư huynh xây nhà lá, bên trong lô hỏa bên trên cũng phòng lấy nước nóng. Hắn trước đem giường của mình giường dịch chuyển khỏi, mới tốn sức bưng lấy một bồn tắm tiền đến, đổi tốt nước, liền muốn đi đỡ Duyên Hành. "Chúng ta tẩy là được." Duyên Hành lại là cự tuyệt, trực tiếp cởi sạch tiến vào bồn tắm, vừa tra tắm, nhưng lại nhíu mày lại, hỏi, "Bên ngoài ai tại niệm kinh?" "Để bọn hắn dừng lại, hơn nửa đêm nhiễu người thanh tĩnh." Thiện Tuần sững sờ, "Sư phụ, không ai niệm kinh a?" Hắn nghiêng tai lắng nghe, nói lẩm bẩm, "Bên ngoài là một đám quạ đang gọi, thật nhao nhao chết rồi." "Ồ." Duyên Hành ngẩn ngơ, lung lay đầu. Thanh âm trầm thấp xuống dưới, quả đen à, vậy liền không có việc gì. Dừng một chút, còn nói, vi sư muốn ăn hạch đảo, trai phòng nhất định có, ngươi đi lấy chút tới. Mặt khác, mời ngươi trụ trì sư bá đến một chuyến. Thiện Tuần gật đầu, vội vàng ra bên ngoài chạy, đến viện tử lại ngã một phát, nhưng hắn không có kêu đau, đứng lên cọ sát gầy ra máu tay, lại là hướng trụ trì thiền phòng chạy tới. Khoảng cách cũng không tính xa, mà Duyên Pháp lúc này còn chưa nằm ngủ, nhìn thấy người tới biến sắc, vội hỏi, sư phụ ngươi làm sao rồi? Sư phụ đã tốt đẹp, đang tắm, mạng hắn đệ tử mời ngài đi qua. Thiện Tuần vui vẻ nói, có thể nói nói lấy. Hắn không tiếp tục được, chỉ vì hắn đối diện trụ trì sắc mặt càng ngày càng trọng. Hắn đến cùng cũng là trải qua sinh tử sự tình người, lúc này cái kia bên trong còn có thể không rõ. Sư phụ nói muốn ăn hạch đảo, ta lại đi mang tới. Môi hắn run rẩy, đã khóc lên. Ngươi đi đi. Duyên Pháp lông mày mau run lên, sau một lúc lâu mới phân phó nói. Thiện Tuần đi ra ngoài, Duyên Pháp ai thán một tiếng, long trọng phủ thêm cả xa, cũng cất bước đi ra ngoài, thẳng đến Duyên Hành gian phòng bước đi. Cùng Thiện Tuần rốt cục bưng một chậu hạch đảo trở về, Duyên Hành đã tắm xong, trên thân thay đổi mới tinh áo choàng, cả xa nghiêm khoác, ngồi xếp bằng tại trên giường. Trong phòng đứng đầy người, từng cái quần áo long trọng, ngay cả Ninh một cái này tục nhân cũng hất lên một kiện cà sa đứng ở nơi hẻo lánh, mọi người đều không nói một lời. Thiện Tuần hai đầu gối quỳ xuống đất, đem cái chậu phụng đến Duyên Hành trước mặt. Cái sau lại khổ não nhìn xem trước mặt hạch đảo, thở dài nói, "Thiện Tuần à, ngươi bái sư bao lâu rồi?" "Đây một năm." Thiện Tuần cúi đầu, mang theo tiếng khóc trung thực đáp. "Mới một năm à, nguyên bản rất cơ linh tiểu hòa tử, làm sao tốt không có học, lệch học ta đây. Một điểm nhãn lực giá đều không có, hạch đảo cứng như vậy, ngươi không cho gõ mở, để vi sư ngay cả sắc cùng một chỗ ăn sao?" Duyên Hành lắc đầu, bất đắc dĩ nói, ngươi cùng ta đồng dạng khớm ngốc, gọi vi sư sao yên tâm hạ. Sư phụ. Thiện Tuần nước mắt cuối cùng là nhịn không được, chảy ra, đệ tử đã cho đại sư tỷ đi tin, nghĩ đến nàng còn tại trên đường chạy tới, ngài lại cùng thôi. U, nhìn lời này của ngươi, thật giống như ta nói tính đồng dạng. Duyên Hành liệt xuống khoe miệng, đưa tay đem Thiện Tuần nước mắt lau đi. Sau đó, hắn hoạch đào cũng không ăn, lại lần nữa nằm vật xuống trên giường, ngay từ đầu cảm thấy tư thế không quá dễ chịu, lại xê dịch cái mông, lúc này mới chậm rãi nhắm mắt lại. Thứ nhị nhị không trương Duyên Hành. Tiếng tụng kinh tại thiền phòng vang lên, Thiện Tuần nhìn sư phụ nhắm mắt lại, liền muốn bổ nhào qua, lại bị một cái đại thủ một mực níu lại. Thiện quả không để ý tiểu sư đệ ra sức dây rủa, đem hắn đầu ngay ngắn, không nói gì, mà là chỉ hướng ở đây trưởng bối. Thiện Tuần bôi nước mắt, nhìn bốn phía đứng thẳng trưởng bối các sư huynh từng cái biểu lộ nghiêm túc, tràn diện yên lặng long trọng. Hắn cũng cường tự làm mình tỉnh táo lại, một lần nữa quỳ xuống đất chắp tay trước ngực, cũng đi theo tiết tấu bắt đầu niệm tụng kinh văn. Đúng vậy, cứ việc trong lòng ngàn không cam lòng vạn không muốn, nhưng đối giờ khắc này, hắn là có tâm lý chuẩn bị. Mà nằm ở trên giường Duyên Hành, lặng lặng chờ đợi vãng sinh. Thế như lửa đốt lô, người như tuổi, hắn cục gỗ này sắp đốt cháy hầu như không còn. Đều nói người trước khi chết sẽ thấy ngày xưa đủ loại, nhưng hắn tại tế đàn lúc đã gặp, hiện tại tựa hồ liền không có cái chương trình này. Hắn tinh tế trải nghiệm lấy, cảm thụ được thân thể của mình cơ năng đang nhanh chóng tiêu tán. Giờ khắc này rốt cục tiến đến, kỳ quái là đầu góc bên trong một mảnh yên tĩnh, ngày xưa phân tạp suy nghĩ nửa điểm đều sinh không nổi liền đối phụ mẫu quyến luyến, người đối diện hương hoài niệm vậy mà đều như cách lớp màng, nhặt phải không dậy nổi gợn sóng. Cái gọi là sinh cơ đoạn tuyệt không phải lời nói dối, ngày đó phong cấm ma chủng, hắn nhưng thật ra là đem mình hoàn toàn bổ khuyết đi vào, bao quát tu vi cùng tuổi thọ. Chỉ là tại một khắc cuối cùng, có cố lực lượng đem hắn kéo ra ngoài. Hắn không biết là kim tiền hay là thân thể bản năng phản ứng, cuối cùng không có để hắn triệt để tiêu tán. Bây giờ lại sống dài như vậy một đoạn thời gian, còn có thể cùng trưởng bối cùng các sư huynh cáo biệt sau bình tĩnh viên tịch, thật sự là không thể tốt hơn an bài. Mà lại, hơn nửa năm thời gian, bởi vì thân thể cơ năng nhanh chóng suy bại, khiến cho hắn triền miên giường bệnh. Nhưng hắn thần trí thanh tỉnh, chứ có thể cảm nhận được suy yếu, không còn gì khác thống khổ, cũng coi như nhiều năm buôn ba thu hoạch phải phúc báo. Vân vân. Thanh âm này rất lớn, để tụng kinh tất cả mọi người ngừng động tác. Nguyên lai là nằm ở trên giường duyên hành vậy mà ngồi dậy, con mắt ba ba nhìn qua mọi người. Sư đệ nhưng còn có cái gì tâm nguyện chưa hết? Trụ trì duyên pháp thò người ra hỏi. Duyên hành cười nói, quên làm kệ. Duyên pháp bọn người hai mặt nhìn nhau, liền gặp hắn rất là khổ não bám lấy cái cằm, ấp ủ thời gian thật dài mới niệm hai chữ, không tử. Mọi người chờ hắn nói tiếp, nhưng duyên hành nhưng lại lẩm bẩm câu, được rồi. Về sau gục đầu, liền triệt để không một tiếng động. Không khí vì đó mà ngừng lại về sau, trong thiện phòng tiếng tụng kinh lần nữa chỉnh tề vang lên, lần này mơ hồ bí mật mang theo kiềm chế tiếng khóc. Duyên pháp đưa tay vì ngã ngồi sư đệ vớt lên áo choàng bên trên nếp vốn, chỉ ngay ngắn trên người đối phương cà sa, yên lặng nhìn chăm chú thật lâu, hắn không thôi rời ánh mắt, đưa tay đem một bên thiện quả đưa tới, sau khi trời sáng nhớ được chuẩn bị hương mục. Sau đó vô đồ đệ bà vai, có chút lảo đảo ra cửa đi, cùng nhau còn có Duyên Trần cùng Ninh Mục. Thiện quả đưa mắt nhìn các trưởng bối ra ngoài, trong lòng rầu rĩ. Nhớ được có một lần sư phụ tâm tình tốt, chính miệng nói ra tiểu sư thúc là hắn ôm trở về đến, càng đem một thân võ học dốc túi tương thụ, có thể nói một mực xem như con của mình đang giáo dưỡng. Bây giờ tiểu sư thúc trung niên liền viên tịch, trong chùa trên dưới, trừ sư công lão nhân ra ông ta, chỉ sợ mình sư phụ mới là thương tâm nhất một cái kia. Năm đó vừa xuất gia không lâu, bọn hắn đám này đệ tử liền biết trong chùa có một trưởng bối nhóm cục cưng quý giá, chẳng những độc thụ phương trưởng cùng sư công sủng ái, ngay cả sư phụ cũng đối nó đủ kiểu giữ gìn cùng chiếu cố. Trong chùa đối ngoại tranh chấp chưa từng để hắn tham dự, thậm chí liên hạ núi đều không cho phép. Chỉ nói nhiều năm trước lần kia dạo chơi, thiện quả làm hầu tăng, trước khi đi một đêm kia, liền có trước sau ba vị trưởng bối tới tận tâm chỉ bảo. Liền cái này, mình sư phụ còn không yên tâm, vụ trộm đút cho hắn bạc, dặn đi dặn lại sợ tiểu sư thúc chịu khổ bị ủy khuất. Khi đó, hay là hài tử hắn thật đối tiểu sư thúc sinh ra một tia đố kỵ. Nhưng bây giờ xem ra, các trưởng bối thiên vị sủng ái không phải là không có đạo lý, tiểu sư thúc những năm gần đây sợ tác sở vi, không thẹn thế nhân thánh tăng khen ngợi. Hắn suy nghĩ muôn vàn, nhớ tới lúc trước bồi tiếp sư thúc bắc thượng tình hình, hốc mắt lại đỏ, chưa phát giác đưa ánh mắt về phía trên giường triệt để không có sinh cơ tiểu sư thúc lúc, lại đột nhiên mở to hai mắt. Duyên pháp mấy cái sư huynh đệ trầm mặc đi ra thiền phòng, trong sân đang có ba cái lao hòa thượng đứng tại tuyết dạ bên trong. Ai? Vừa nhìn thấy hình dạng của bọn hắn, lão phương trưởng Phúc Tiện trùng điệp dừng lại quả trượng, thở dài không nói gì. Sư huynh đệ sư phụ Phúc Quảng lão hòa thượng thì trong mắt lâm vào trầm mặc, một lúc lâu sau mới khó nhọc nói, sáng mai đem tin tức truyền đi đi. Nhưng hắn lời còn chưa dứt, bốn phía rừng ở trên cây đầu tường quạ đen lại bắt đầu điên cuồng kêu to bắt đầu. Trong viện đám người cùng nhau nhíu mày, Duyên pháp đang muốn nói cái gì, lại cảm giác trước mắt tia sáng đột nhiên phát sáng lên, giật mình quay đầu, nguyên lai là sau lưng thiền phòng chẳng biết tại sao, quang mang đại tác. Kim sắc quang mang tại cái này không trăng không sao tuyết dạ bên trong hết sức lóa mắt, xông thẳng tới chân trời. Cùng lúc đó, trong phòng truyền ra mấy đạo tiếng kinh hô. Trong viện mấy người lại ngoảnh đầu không được rất nhiều vội vàng hướng vào nhà, vừa vặn trông thấy, trên giường đã viên tịch duyên hành chính toàn thân phát tán gợn sóng trạng ánh sáng màu vàng nóng, toàn bộ thân thể từ dưới trí thượng, hóa thành điểm điểm kim quang hướng bầu trời phiêu tán. Cái tốc độ này nhanh vô cùng, bọn hắn vào cửa lúc, duyên hành ngã ngồi hai chân đã không gặp, mà chờ bọn hắn đuổi tới phụ cận, duyên hành cái đầu túi thấp sọ cũng đã tiêu tán. Chờ bọn hắn phí công đưa tay, chỉ có thể vớt cái không, trên giường đã dốc tuyết, mà tới cùng nhau biến mất. Còn có bên ngoài huyên náo chói thai quả minh thành. Chỉ lên trời chùa, ở vào đại lê hướng ung giang phủ ở ngoại ô, chính là 1,0005 cổ tháp, lịch đại cao tăng tụ tập, tất nhiên là hương hỏa cường thịnh, dân hương tín đổ nối liền không dứt. Mà xem như đại lê Phật môn thuê đỉnh chi một, trong chùa võ tăng càng là nổi tiếng thiên hạ. Đáng tiếc, bởi vì cùng tiền triều liên quan quá nhiều, những năm này dần dần bị kinh sư báo quốc tự ép một đầu. Nhưng làm phương Bắc nổi danh nhất tu hành môn phái, nó nội tình cùng thực lực cũng là không thể khinh thường. Đầu mùa đông sáng sớm, hàn khí hào hào. Lưu lại trên cành lá khô tại vẻ lo lắng ánh sáng mỏng bên trong run rẩy, thời điểm còn sớm. Khách hành hương chưa đến, cái này hương hỏa cường thịnh chỉ lên trời chùa, tự nhiên nan địch mùa đông điều hiệu. Lý Trác từ đại điện đi ra đến, tiếp xúc bên ngoài lạnh thấu xương không khí, không khỏi mừng rỡ. Hắn quét mắt quảng trường công chính đang luyện võ võ tăng, chuyển cái phương hướng, từ Trác điện hướng tạp dịch viện bước nhanh bước đi. Lý Niệm sư minh, vừa một bước vào cửa, hắn liền đối với trong viện đang luyện võ tăng nhân hô. Thân là giám chùa Huyền Hồng đại đệ tử, tự nhiên mà vậy gánh chịu sư phụ trợ thủ chức trách, cũng trong lúc không thể nghi ngờ nắm giữ rất nhiều tiện lợi, đến đó bên trong đều bị xem trọng một đầu. Gọi là Lý Niệm tăng nhân thấy hắn, bật điệu thu tư thế, bước nhanh đến hắn phụ cận, cười ha hả trả lời: "Sư đệ, thế nhưng là Huyền Hồng sư thúc có dùng đến tạp dịch viện địa phương. Phương trưởng tất trước hồ nước cần thanh nhứ, không biết sư huynh có thể hay không an bài ít nhân thủ cho ta." Lý Trác thẳng vào chủ đề, mặc dù trong miệng kêu sư huynh, nhưng kia thái độ có thể nói thật không lên khách khí. Hắn cho là mình nói chuyện, đối phương sẽ lập tức đáp ứng. Ai ngờ Lý Niệm lại kích ô lấy, cũng không biết gần nhất sao, khắp nơi đều muốn nhân thủ, ta trong viện đệ tử sáng nay đều đã phái ra ngoài. Lý Trác trừng mắt, không vui nói: "Đây chính là vừa rồi phương trưởng thân đợi dưới sự tình, nếu có mảy may chậm trễ, ngươi đi cùng hắn lao ra nhân phân trần sao?" Lý Niệm khẽ giật mình, liên xưng không dám, nhưng tiếp lấy trên mặt lại hiện ra vẻ buồn rầu. Các đệ tử đều đã phân tán, muốn triệu tập thanh nhứ người cũng cần thời gian, chậm một chút chút như thế nào? Lý Trác nằm ngang hắn, đây cũng không phải là một lát có thể làm được, hết lần này tới lần khác quý khách ngày mai liền đến, sao có thể trì hoãn? Lại gặp đối phương tựa hồ lại có vẻ khó khăn, liền chậm ngữ khí, nếu không ngươi an bài trước người cho ta, còn lại điều phối. Lý Niệm vẫn như cũ mặt ủ mày chau, đột nhiên hắn như nghĩ đến cái gì, vỗ trán một cái, không dối gạt sư đệ, ta cái này bên trong đến thật có người, nhưng hắn cũng không phải là bản tự đệ tử, mà là mấy ngày trước đây bị phát hiện hôn mê tại bên ngoài chùa Giã Hòa Thượng, ngược lại là có thể dùng một lát. Lý Trác lại là bất mãn, ngoại nhân. Việc này có thể để cho ngoại nhân làm sao? Vạn nhất nghe lén đến trong chùa bí ẩn, chẳng phải là tai họa? Lý Niệm lại là lắc đầu, hôn không thèm để ý nói, một cái ngũ mạch không thông phế nhân, cũng nói không nên lời lai lịch của mình, cũng là không sao. Nói đến đây bên trong, hắn đột nhiên chỉ hướng một bên, ngước nói, Duyên Hành, ngươi qua đây. Lý Trác theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, quả thấy một cái cao cao gầy teo tăng nhân chính chậm rãi đi ngang qua. Nhìn xem quả nhiên không có chút nào võ công tồn tại, chỉ qua gầy chút, cũng không biết có thể hay không làm việc. Nhưng lúc này thật không người có thể dùng, chỉ có thể đáp ứng. Chương 221, nhân quả, thượng, chương 221, nhân quả, thượng. Phương Trượng thất trước hồ nước không lớn, càng không sâu, sáng nay đã có đệ tử đem vào nước miệng ngăn chặn, bên trong nước lúc này bị đặt sạch sẽ, lộ ra đáy ao đen nhánh nước bùn. Chùa Chiến Thanh Như không giống với nơi khác, bởi vì chắc chắn sẽ có tôm cá bị vây ở bùn bên trong, muốn đem bọn chúng vớt ra phóng sinh mới có thể. Cho nên, Lý Trác mới kiên trì trước muốn tới một người, coi như không thể bắt đầu đào bùn, đem tiền kỳ làm việc trước làm cũng là tốt. Chỉ là, hắn có chút bận tâm nhìn sau lưng, xa lạ kia tăng nhân nhìn qua cực kỳ gầy yếu, cũng không biết có thể hay không gánh vác được đáy ao băng hàn, vạn nhất lại bệnh cũng không tốt. Dù sao, đối phương cũng không phải chùa bên trong đệ tử, cũng không tạp dịch đệ tử, như bởi vì làm việc xảy ra điều gì ngoài ý muốn, thế nhưng là nói thì dễ mà nghe thì khó. Còn không chờ hắn hỏi một câu, kia tăng nhân đúng là đem ống quần một kéo, mang giày cởi một cái, phù phù nhảy tiến vào bùn bên trong. Hắn hơi sững sờ, công cụ còn không có lấy đâu, cái này tính tình không khỏi cũng quá gấp chút. Hắn vội vàng chạy chậm đến đi lấy đến tịnh một nửa thanh thủy chậu gỗ. Hắn lần nữa nhìn hai bên một chút, cũng không có cái khác van bối đệ tử trải qua, chỉ có thể tự mình động thủ, nhưng mắt liếc đen nhánh nước bùn, lại nhìn trên chân giày mới, đến cùng không có dũng khí nhảy đến đáy ao, chỉ có thể đem chậu nước tận lực hướng biên giới an trí. Kia gầy yếu tăng nhân vẫn chưa để ý, hai chân dẫm lên bùn, cầm trong tay tiểu ngư tôm bỏ vào. Hắn động tác không chậm, ánh mắt dường như cũng rất tốt, không bao lâu, trong chậu gỗ nước đã vừa đủ, bên trong bơi lên rất nhiều nhảy nhót tương bừng sinh vật nhỏ. Sư huynh xưng hô như thế nào? Lý Trác đưa chúng nó tung ra đến thượng du, lại lần nữa cấp nước tới. Nhìn vẫn tại đáy ao bận rộn tăng nhân, mở miệng hỏi một câu. Bắt đầu mùa đông, dù chưa đóng băng, nhưng phương Bắc thời tiết đã là cực lạnh, chân trần đứng tại bùn nhão bên trong, tuyệt đối chưa nói tới dễ chịu. Nhưng kia tăng nhân tựa như hoàn toàn không thèm để ý, cứ việc nhìn xem gầy yếu, trên mặt cũng bị hàn phong cong đến đỏ bừng, lại không có chút nào phản sắc. Lúc này nghe tới hắn hỏi thăm, vẫn chưa ngẩng đầu, ánh mắt còn tại dưới chân dò xét, chỉ trong miệng đáp, bần tăng pháp hiệu Duyên Hành. Bần tăng Lý Trác. Lý Trác kế tiếp theo đánh giá hắn, lại hỏi, Duyên Hành sư phụ vì sao mà đến? Như thế nào lại hôn mê tại bên ngoài chùa? Quên. Cái kia gọi Duyên Hành tăng nhân ngồi thẳng lên liếc nhìn hắn, cười nói, có lẽ là duyên điểm đi. Bần tăng khôi phục ý thức liền đã ở quý tự, về phần như thế nào mà đến, lại là nửa điểm nhớ không nổi. Nói xong, hắn lại tiếp tục bắt đầu làm việc. Hạ du nước còn tại trôi đâu, vạn nhất có sinh vật vây chết, đây chính là sai lầm, không qua loa được. Lý Trác nhíu mày nhìn hắn, không nghĩ tới sẽ có được dạng này đáp án. Chỉ lên trời chùa làm phương Bắc lớn nhất chùa triển, có trong ngoài chi phân, nội viện gác cổng xâm nghiêm bình thường không tiếp đãi ngoại nhân. Ngoại viện thì không phải vậy, ngư long hỗn tạp, quản lý cũng tương đối thư giãn. Cho nên, đột nhiên nhiều mấy cái người xa lạ, ít có người phát giác. Đương nhiên, giám thị vẫn phải có. Nếu là nhân vật nguy hiểm bình thường cũng vô pháp ở tiền đến. Khả năng bởi vì đối phương không có võ công lại thân thể suy nhược quan hệ, được cứu sau khi trở về thuận lý thành trương lưu tại ngoại viện. Chỉ là, Lý Trác nhưng trong lòng âm thầm đoán thầm bắt đầu. Chắc không được Lý Niệm thân là sư huynh, làm người quen sẽ luồn túi, lại chỉ có thể tại tạp dịch viện làm mưa làm gió. Người này nâng cao dâm thấp, ánh mắt kiến thức cũng thực có vấn đề. Trước mắt Duyên Hành hòa thượng, chỉ nhìn kỳ đàm nôn cùng biểu hiện ra ngoài lạnh nhạt khí chất, rõ ràng không phải cái gì giá hòa thượng có thể so, nhưng đến Lý Niệm miệng bên trong, lại bị xưng là phế nhân, chẳng lẽ sẽ không võ công liền không phải tăng nhân sao? Chỉ là một người như vậy, làm sao đột nhiên vô bệnh vô hại té xỉu tại bên ngoài chùa đâu? Ta nhìn Duyên Hành sư phụ khí độ bất phàm, ứng không phải người xấu, bần tăng nguyện ý bảo đảm lưu ngươi ở đây ngủ tạm, về sau không cần phải đi tạm dịch viện hỗ trợ. Lý Trác thử nói, tiếp lấy liếc nhìn đối phương rõ ràng ngắn một đoạn áo ngắn, lại nói, ta còn có thể đưa ngươi áo choàng muốn trở về. Vậy liền đa tạ Lý Trác sư phụ, lưu tại ngoại viện xác thực không tiện lắm. Duyên Hành vội vàng mở miệng cảm ơn, chỉ là hắn lại dừng một chút, trong mắt cười nhạt nói, về phần món kia áo choàng, liền làm đối Lý Niệm thủ tọa thu lưu tri ân báo đáp đi, không cần nhắc lại. Lý Trác tán thưởng nhìn về phía đối phương, thật sự là khí độ tốt, nhưng tiếp xuống tâm lý lại khẽ thở dài một cái, trong mắt hắn người xuất gia vốn có lạnh nhạt bình thản, như tại một ít dung tục người xem ra, chỉ sợ sẽ chỉ cảm thấy người này dễ khi dễ. Trạm vào tối, một ngày mệt nhọc, bọn tạp dịch nhau nhau trở về, Duyên Hành cũng đi theo cùng nhau Thanh Nhứ đồng bạn trở lại gian phòng, chỉ là còn không có chờ hắn nghỉ ngơi một lát, thủ tọa đệ tử Lý Niệm liền ngang ngược đá văng cửa phòng, khinh thường thiết lấy hắn, Duyên Hành, hiện tại cũng không phải nghỉ ngơi thời điểm, chúng ta tạp dịch viện địa còn chưa quét, vạc nước cũng không đầy à. Duyên Hành bất đắc dĩ, chỉ có thể nặng giữ vững tinh thần, mang theo cái chổi ra ngoài phòng. Thủ tọa, hòa thượng này dù sao không phải chúng ta tạm dịch viện, dạng này phải chăng không tốt? Có gì không ổn? Bất quá không biết lai lịch gặp rủi ro gia tăng, nhìn hắn kia thanh cao tàng, nhìn xem liền tức giận. Sau lưng ẩn ẩn truyền đến trò chuyện âm thanh, khiến Duyên Hành bước chân không khỏi dừng lại, tiếp lấy bật cười lắc đầu, lại tiếp tục làm việc đi. Chỉ lên trời chùa tại phương Bắc vô cùng nổi danh, cho nên tạm dịch vĩnh viễn không thiếu. Người càng nhiều, tất nhiên là rồng rắn lẫn lộn, bọn hắn mặc dù cùng người xuất gia đồng dạng cạo đầu, cũng chỉ có mấy cái quản sự mới thật sự là tăng nhân. Phổ thông tạp dịch, hoặc là bởi vì xuất thân nghèo khổ muốn tìm cái đường sống, hoặc là lập chí tập võ nhưng không được nhập môn. Bởi vì tại cái này bên trong mặc dù phải làm việc, thế nhưng sẽ bị chuyển thụ võ công, biểu hiện tốt đẹp mới có thể được thu vào môn tưởng, trở thành chỉ lên trời chùa đệ tử chính thức. Cho nên, thủ tọa đệ tử tại nơi này địa vị vô cùng cao, có thể nói nắm giữ bọn tạp dịch quyền sinh sát, tự nhiên nói chuyện nhất ngôn cửu đỉnh. Chỉ lên trời chùa tạp dịch viện mặc dù vị trí vắng vẻ, nhưng các loại công trình cũng cái gì cần có đều có. Thật muốn nói đến, gánh nước quét dọn công việc cũng không mệt mỏi, chỉ là vừa đi vừa về nhiều lần, tốn thời gian rất dài. Cho nên, mệt nhọc một ngày bọn tạp dịch đều nghĩ sớm đi nghỉ ngơi, không ai muốn làm, ngày xưa đều là thay phiên làm. Mà duyên hành đến cái này bên trong về sau, cũng không biết sao rất không được thủ tọa Lý Niệm chào đón, đã ngay cả tiếp theo 2 ngày gánh chịu loại công việc này. Thân thể của hắn tự nhiên không bằng toàn thịnh lúc, thời gian hao phí lại so người khác còn muốn dài. Chờ hắn tốn sức đem sau cùng 2 thùng nước ngược lại nước vào vạc, đã đánh tấm. Thu thập một phen, sơ soạn về chỗ ở, trong phòng tiếng ngáy như sấm, mồ hôi chua cùng chân thúi hương vị bay thẳng trong núi. Duyên hành lại không quan tâm, sơ đến giường của mình giường, ngồi xếp bằng đi lên, bắt đầu nhập định, tinh tế cảm thụ thân thể mảy may biến hóa. Nói đến khổ cực, lúc trước hắn đều hồn phách ly thể, ai ngờ trước mắt kim quang chớp động, lại tỉnh táo lại lúc đã nằm tại trường này trên giường. Món kia lúc sắp chết xuyên ngự tứ áo bảo, cũng đến thủ tọa Lý Niệm trên thân. Cũng may đối phương coi như có chút ranh giới cuối cùng, không hề động hắn cả xa. Bị hỏi thăm nội tình lúc, hắn cũng là hồ đồ, chọn có thể nói, đối phương tự nhiên là không hài lòng. Hết lần này tới lần khác hắn yêu cầu rời đi, người ta còn không cho. Kiên trì cho là hắn dụng ý khó dò, chỉ có thể cùng xác nhận vô hại mới có thể rời đi. Vì để tránh cho phiền phức, chỉ có thể tạm thời ở lại, sau đó mơ mơ hồ hồ thành tạp dịch viện người ngoài biên chế tạp dịch. Hắn hiện tại trạng thái thân thể phi thường kỳ quái, sinh cơ yếu ớt lại kéo dài, hoàn toàn không giống tại thiên thiền tự lúc như thế có rõ ràng suy yếu dấu hiệu. Nhưng nếu nói xong tốt ta, gân mạch đứt đoạn, một khi vận khí liền sẽ toàn thân nhói nhói. Bất quá, chính như lúc trước hắn nói, võ công thần thông rất thuận tiện, lại có thể là tu hành trở ngại, không có cũng không quan trọng. Có lẽ còn càng có lợi hơn tại tu hành. Nhưng mình là thế nào đến, lại vì cái gì muốn tới đâu? Duyên hành một mực tại hồi ức, cố gắng tìm kiếm trí nhớ của mình, có phải là trước đó bái Phật thời điểm phát qua cái gì đại nguyện? Ân, người bên ngoài có lẽ lập thể sau tiến nhập luân hồi sau thực tiễn liền có thể, hắn tình huống có thể muốn phức tạp chút. Hoặc là, cơ duyên chưa tới, mình không thể chết, còn có nhân quả muốn tại vốn thế chấm dứt. Mà lại, lần này vậy mà lần nữa trở lại Hoài Chân chỗ Đại Lê Triều, hắn có dự cảm, mình duyên pháp rất có thể sẽ rơi xuống Hoài Chân trên thân. Đáng tiếc hắn không biết cách lần trước rời đi thế giới này trôi qua bao lâu, nhưng lại càng không biết Hoài Chân có hay không lớn lên, phải chăng đã xuất ra. Đương nhiên, như là đã đến đây, những ý nghĩ này chỉ ở vừa tỉnh lại lúc xoay xoay, tiếp lấy liền không còn đi suy nghĩ, bởi vì suy nghĩ nhiều vô dụng, ngược lại sẽ để cho mình phiền não, chỉ có bình yên chỗ chi. Cái kia bên trong đều có thể tu hành, cơ cầu giải thoát cũng không có ý nghĩa. Mình lại đến chuyến này, tất nhiên không phải không có chút ý nghĩa nào, lại đi lại nhìn, mà theo duyên đi. Ngày thứ nhì, Lý Trác quả nhiên đúng hẹn định thật sớm đến tạp dịch viện, trực tiếp mang duyên hành rời đi, mà từ đầu đến cuối, nhìn cũng chưa từng nhìn sau lưng, cười lấy lòng Lý Niệm một chút. Có người quen chính là dễ làm việc, Lễ Tân hiển nhiên cùng Lý Trác quan hệ không tệ, không thế nào nghe ngóng, liền cho duyên hành treo đơn. Sau đó, Lý Trác nhiệt tâm đem hắn đưa đến liêu phòng, càng là tại buổi chiều đưa tới cho hắn nguyên bộ đệm chăn, thậm chí còn có một kiện mình cũ áo choàng. Cũng không biết sao, ta vừa nhìn thấy duyên hành sư phụ, liền cảm giác thân thiết hợp ý. Đối mặt duyên hành cảm tạ, Lý Trác chỉ là cười khoát tay. Ngủ tạm tăng nhân, lại tại chùa triền không có chức vị, tự nhiên không có khả năng được an bài phòng riêng, mà là cùng mười mấy người ở tại giường chung. Ngày thường cũng sẽ làm chút công việc, nhưng không mệt, so tạp dịch viện tốt hơn nhiều lắm, mà lại bạn bè cùng phòng so giá thích sạch sẽ, ngay lúc cũng sẽ thời khắc chú ý, tận lực không quấy rầy người khác. Vô luận tâm cảnh tu vi như thế nào, tình cảnh đạt được cải thiện luôn luôn chuyện may mắn. Cho nên, duyên hành trong lòng bên trong càng cảm kích Lý Trác. Mà chính như Lý Trác nói, hắn tựa hồ thật cùng duyên hành hợp ý, không đội vàng thời điểm, hắn tiểu gì cũng sẽ tốn thời gian đến tìm duyên hành nói chuyện phía uống trà, cứ như vậy, hai người rất nhanh thành bằng hữu. Về sau một ngày nào đó, duyên hành lại đột nhiên biết đối phương vì cái gì cùng mình hợp ý. Lý Trác bình dân xuất thân, giờ ra cảnh giàu có, bởi vì cha hắn là tên xuất sắc thợ rèn, nó tinh xảo tay nghề tại phủ thành đều tương đối nổi danh. Nghe nói hắn lúc còn rất nhỏ, trong nhà chiêu bài sụp đổ, nếu không phải trên trấn một cái hoa hòa thượng cứu giúp, hắn đã chết yểu. Từ đó về sau, cha mẹ của hắn liền bắt đầu thành kính lễ Phật, cho dù cả nhà bị triều đình dấu hiệu đến phương Bắc, cũng luôn mang theo lúc ấy hay là hài tử Lý Trác xuất nhập chùa triền, dần dần, hắn cũng tâm mộ Phật pháp, 15 tuổi mẫu thân cũng qua đời về sau, hắn liền chính thức tại triều trời chùa quy y xuất gia, bây giờ đã qua đi 6 năm. Đáng tiếc lúc ấy hắn quá nhỏ, đối chuyện năm đó không có gì ký ức, phụ thân qua đời cũng sớm, thế mà đến bây giờ thậm chí ngay cả ân nhân danh hiệu cũng không biết. Mà quê quán cách cái này bên trong thực tế quá xa, càng không điều kiện đi nghe ngóng. Lý Trác sau khi nói đến đây, ngữ khí bên trong tràn đầy tiếc nuối. Duyên hành biểu lộ lại trở nên cực kỳ cổ quái, hỏi hắn quê quán, quả nhiên như đoán như vậy, là Dịch Châu Ninh Thủy phủ Thái Xuyên trấn. Loại thiện nhân phải thiệt quả, nhân quả duyên pháp quả nhiên huyền diệu. Cùng Lý Trác rời đi về sau, duyên hành híp mắt lại, nhịn không được bật cười, nhẹ giọng cảm thán nói, năm đó cái kia còn không có đầu gối cao tiểu hải tử, lại cũng dài như vậy lớn sao? Chỉ lên trời chùa không phải thiền tông chùa triền, nhưng Phật môn chùa triền vô số, cứ việc quy củ sai lệch quá nhiều, nhưng có một chút đại thể là chung, đó chính là thanh tịnh. Không hổ là 1,0005 cổ tháp, tàng kinh các thư tịch chủng loại phong phú, trừ bí tịch võ công, nó hơn kinh thư bút ký cùng trong chùa tăng nhân đồng đều có thể tùy ý quan sát. Gần nhất chùa bên trong tựa hồ đến cái gì quý khách, Lý Trác trở nên vô cùng bận rộn, đến cũng ít. Duyên hành liền một mực dựa vào đi tàng kinh các đọc sách đi đổi nhàn rỗi thời gian, trôi qua bình tĩnh an nhàn. Ngay hôm đó, hắn lật đến vốn quá khứ không có đã học qua kinh thư, tâm tình thật tốt tìm nơi hẻo lánh ngồi xuống, liền chuẩn bị nghiêm túc đọc nghiên tập. Còn không chờ hắn sắp mở thiên vài đoạn chữ hiểu rõ, Lý Trác lại gấp vội vã chạy đến, nhìn thấy duyên hành chính là mở miệng hỏi một câu, sư huynh đến cùng ra sao xuất thân? Thật sự là ngài lời nói thiên thiền tự a. Duyên Hành kỳ quái trả lời, người xuất gia không nói dối, ta tất nhiên là không có lừa ngươi. Vậy sư huynh nhưng cùng người trong hoàng thất từng có tiếp xúc? Kẻ dịu lúc xuyên áo choàng là nơi nào đến? Lý Trác truy hỏi, thấy Duyên Hành trong mắt không đáp, lại thở dài, lần này ra tai họa, Lý Niệm mặc ngươi áo choàng rêu rao, bị trong chùa khách nhân gặp được, đối phương một mực chắc chắn kia là cung bên trong chi vật. Nói đến đây bên trong, hắn cắn răng, theo Lý Niệm tính tình, chỉ sợ sớm đã đem sư huynh khai ra. Duyên Hành lông mày nhảy một cái, đang chờ kế tiếp theo hỏi thăm, Tàng Kinh Lâu lại tiến đến người, lại là hai tên mang theo côn đồng chấp pháp tăng. Có thể là bởi vì không cách nào xác nhận Duyên Hành chân thực thân phận, chấp pháp tăng thái độ đối với hắn cũng không thô bạo, mà là rất khách khí đem hắn mời đi đại điện. Duyên Hành thở dài, cái này thật đúng là tai họa. Hắn món kia áo choàng thế nhưng là chân chân chính chính ngự tứ chi vật, dùng tài liệu làm công tất nhiên là vô cùng tốt, nhưng mấu chốt chính là cho hắn áo choàng chính là Đại Ung hoàng đế, cùng Đại Lê hướng bắn Đại Bắc cũng không tới a. Chẳng lẽ là cái gì dấu hiệu đặc biệt khiến người nơi này hiểu lầm rồi? Nhưng cái này muốn làm sao cùng người ta giải thích? Hắn mắt liếc bên cạnh hai cái cao lớn vạm vỡ tăng nhân, chạy là chạy không thoát, lại nói hắn không làm việc trái với lương tâm, cái kia cái gọi là quý khách cũng chưa chắc sẽ đem mình như thế nào. Được rồi, đi một bước nhìn một bước đi. Hắn chậm rãi thu thập xong thư tịch, cùng đi theo gia tàng kinh các. Lý Trác thì là lòng tràn đầy lo lắng, hắn cùng Duyên Hành giao hảo, từ cũng nghe hắn nói qua lai lịch của mình, nhưng chưa hề nói cùng hoàng thất có quan hệ gì. Cái này muốn thật tư dụng hoàng thất ngự dụng đồ vật, làm không cẩn thận muốn mất đầu. Nghĩ như vậy, hắn cũng ở phía sau đi theo, mình tại trong chùa có phần bị trưởng bối coi trọng, nếu thật là cái tai họa, tốt xấu còn có thể năn nỉ một chút. Nhưng hắn nhìn Duyên Hành một mặt bình tĩnh, chẳng lẽ đối phương còn có cái gì bí mật đang giấu giếm mình? Hắn lại cảm thấy mình người bạn này suy nghĩ không thấu. Chương 222, nhân quả, chung, chương 222, nhân quả, chung. Phương Trượng Huyền Hằng nhận được tin tức, vội vã đuổi tới tạp dịch viện. Lúc này, cái này bên trong đã vây không ít người, có tăng có tục, lại đều yên tĩnh im lặng, như đang chờ đợi cái gì. Gặp hắn đến, mọi người cùng nhau thi lễ, mấy cái kia thân mang cẩm bào khách nhân, cũng là khách khí hạ thấp người. Phương Trượng, ngài đến. Giám chùa Huyền Hồng ghé vào bên thai nhỏ giọng đem tình huống nói. Cung Huyền Hằng tìm hiểu tình huống về sau, vặn chặt lông mày lỏng chút, trước liếc mắt giữa sân chỉ lấy áo trong ngủ rũ Lý Niệm, mới đôi đứng tại đám người phía trước nhất một tên không cần trung niên nhân cười nói, Nghiêm đại nhân có thể hay không đem món kia áo choàng cho bần tăng nhìn xem. Tên kia Nghiêm đại nhân thì sụ mặt, hướng tả hữu làm ánh mắt, bên cạnh liền có thị vệ bưng lấy kiện màu vàng áo choàng đưa tới. Huyền Hằng tinh tế quan sát, không bao lâu liền phát hiện không giống bình thường, nói thật, hắn làm chỉ lên trời chùa Phương Trượng, đã từng nhận triều đình phong thưởng, ngự dụng tài năng làm quần áo cũng có mấy món, nhưng trước mặt cái này, cùng mình khác nhau rất lớn, sờ lên xúc cảm càng tốt hơn lại là hai tầng, ngoại tầng thuận hoạt, tầng bên trong mang theo tinh tế nhung mau, mềm mại thoải mái dễ chịu. Ngay cả khâu lại bộ sợi tơ đều không giống bình thường lại đường may tinh mịn, mảy may không gặp được đầu sợi, dù hắn sống nhiều năm như vậy, cũng chưa từng thấy qua cái này cùng làm công cùng chất liệu. Ngài nhìn, vị kia Nghiêm đại nhân tiến tới góc mặt, đem món kia áo choàng giơ lên cao cao, chỉ thấy dưới ánh mặt trời, áo choàng trên thân sợi tổng hợp vậy mà nổi lên từng đợt như nước chảy bạc quang, vô cùng đẹp đẽ. Nay cùng chân phẩm, từ trước dùng cho chế tác bệ hạ long bảo, ngay cả trong hoàng cung cũng không có mấy món. Long bảo. Huyền Hằng nhìn về phía giữa sân sợ hãi rụt rè Lý Niệm, trong lòng hơi lạnh. Lý Niệm phong bình, hắn làm Vương Trượng bao nhiêu biết được một chút, chỉ là trở ngại sư phụ mất sớm, tốt xấu lại là mình sư điện, mới đổi làm tên tạp dịch viện thủ tọa. Nguyên nghĩ đến ở loại địa phương này, coi như nhân phẩm không tốt, cũng sẽ không xảy ra cái vấn đề lớn hơn gì, lại không nghĩ rằng hôm nay lại dẫn tới trong triều quan viên chỉ trích. Mới hiểu rõ sự tình nguyên nhân gây ra về sau, hắn kỳ thật cũng không lo lắng, đi quá giới hạn chi tội, kỳ thật nhưng đều có thể tiểu. Làm Phương Bắc nổi danh Phật tự, có mấy món ngự tứ chi vật quá mức bình thường, coi như bị Lý Niệm trong lúc vô tình đặt được, cũng tốt làm giải thích. Nhưng cái này áo choàng thực tế quá mức đặc thù, dùng để chế long bảo vải vóc bị nhiễm lên hỏng sắc làm thành tăng bảo, cái này há lại người bình thường có thể có. Bản tự đến một nhân vật như vậy, hắn sao không hề có một chút tin tức nào? Lý Niệm, cái này áo choàng thật sự là người bên ngoài cho? Hắn quát hỏi. Tại hắn sắc bén ánh mắt nhìn gần dưới, ôm cánh tay đang phát run Lý Niệm chột dạ gục đầu xuống, chi chi ô ô, đây thật là hòa thượng kia cho. Nhưng tại trận tất cả mọi người không phải người ngu, chỉ nhìn thái độ của hắn, liền cũng đoán ra mấy điểm. Phương Trượng huyền bền lòng bên trong ai thán, hơn chế không tính được tới chỉ lên trời chùa trên đầu, cái này áo choàng như âm thầm tư chế còn dễ nói, sợ là sợ đối phương chính là được thánh quyến cao tăng đại đức, nhìn Lý Niệm lần này biểu hiện, áo choàng 80% là từ người ta trên thân mạnh tác đến, cái này há không đem người đắc tội đến xích sao? Phát sinh loại này chuyện xấu, như tự mình giải quyết cũng liền thôi, hết lần này tới lần khác người vây xem ở trong không chỉ có bản tự tăng nhân, còn có kinh thành báo quốc tự đến tham gia thăm một đám cao tăng cùng hộ tống triều đình quan viên. Vô luận như thế nào, hắn chỉ lên trời chùa ngự dưới không nghiêm, khắc khe khắc ngủ tạm tăng nhân thanh danh xem như rơi xuống. Trong lúc đang suy tư, một bên đột nhiên truyền đến nhỏ xíu bạo động, có người nhẹ nói câu đến. Vội vàng quay đầu, thấy hai tên chấp pháp tăng dẫn đầu dưới, một cái áo bào xám tăng nhân chính chậm rãi đi tới. Kia tăng nhân dáng người cao gầy, một thân tắm đến trắng bệnh tăng bào treo ở trên thân, càng cảm thấy gầy gò. Nó khuôn mặt anh tuấn xuất chúng, thần sắc lại cảnh sắc an lành, đặt quang mà đến đi lại thong dong, hiện ra bình tĩnh khí độ. Không bao lâu liền đến phụ cận, đối mọi người chắp tay trước ngực, nói: "Bần tăng Duyên Hành, gặp qua chư vị." Cái này tuyệt không phải người bình thường. Huyền Hằng ánh mắt chớp động, đi theo mọi người đáp lễ, quan sát tỉ mỉ đối phương một phen về sau, mới cười nói: "Không biết Duyên Hành sư phụ xuất từ nhà nào bảo tự?" Hắn cảm thấy Duyên Hành cái tên này có chút quen hay, nhưng là khắp ký ức, cũng không nhớ tới bản triều vị nào cao tăng là cái danh hiệu này. Hơn nữa nhìn cái này mặt người mạo tuổi không lớn lắm, lại khí huyết yếu ớt, như không có võ công, chẳng lẽ là vị nào đại đức đệ tử? Bần tăng tại Thiên Tiền tự thụ giới xuất ra. Duyên Hành nhẹ giọng trả lời. Thiên Tiền tự. Huyền Hằng nhíu mày, trong trí nhớ thật không có cái này chùa chiến danh tự, còn đợi hỏi lại, một bên vị kia nghiêm đại nhân lại là lên tiếng. Cái này áo choàng thế nhưng là đại sư. Hắn giơ áo choàng, con mắt nhìn chòng chọc vào Duyên Hành, lạnh lùng hỏi. Không sai. Duyên Hành gật đầu, lại nhìn theo tới Lý Trác, mới cười nói, bần tăng té xỉu tại bên ngoài chùa, nhờ có vị này Lý Niệm thủ tọa cứu giúp, thân vô trường vận, lợi dụng cái này áo choàng đem tặng, nhân quả. Hắn vừa mới nói xong, liền có thể nghe tới chung quanh thở phào thanh âm. Nhất là một bên lo sợ bất an Lý Niệm, sắc mặt nháy mắt đẹp mắt không ít. Thật sao? Cái này áo choàng dùng tài liệu làm công thật không đơn giản, không biết từ đâu mà đến. Nghiêm đại nhân truy hỏi. Duyên Hành trong mắt, một lát sau mới đáp, đây là thí chủ quà tặng, bần tăng cũng không biết là cái gì vải vóc, chỉ cảm thấy dễ chịu, liền xuyên. Như thật hơn chế, thật là bần tăng sai lầm, A Di Đà Phật. Hắn nói tất cả đều là lời nói thật, cái này áo choàng mặc lên người dễ chịu ấm áp, ngày đó chuẩn bị viên tịch, liền nghĩ lấy trước khi đi sao cũng muốn cách gian mặc rất nhiều, mới tuyển cái này ngự tứ áo choàng xuyên. Ngàn vạn không nghĩ đến sẽ còn xuyên qua, bày ra loại phiền toái này sự tình. Nghiêm đại nhân khẽ giật mình, không khỏi quan sát tỉ mỉ trước mặt thái độ khiêm hòa tăng nhân, chỉ cảm thấy đối phương tuổi quá trẻ bộ dáng, thực cùng trong ấn tượng cao tăng đại đức không hợp. Ai có thể đem chế tác long bảo vật liệu tùy tiện đưa ra ngoài? Chẳng lẽ đối phương cùng trong kinh quý nhân có chỗ liên quan? Hắn kinh nghi bất định, đang suy nghĩ nên dùng loại thái độ nào đối đãi đối phương đâu. Bên cạnh lại nhớ tới một tiếng thật dài thở dài. Một mạch độ bình thản ở giữa tăng nhân tách mọi người đi ra, hai bước đến Duyên Hành trước người, thần tình kích động nhìn xem hắn, thở dài, nhiều năm không gặp, ngài lại là hao gầy. Dứt lời, không đợi mọi người làm ra phản ứng, đã là bốn gối quỳ xuống, làm ra đầu giảm xuống đất cùng bái đại lễ. Đệ tử Minh Tâm bái kiến ân sư. Duyên Hành nhìn chằm chằm nằm sấp đỡ tại chân trước, cổ tay trái chỗ chùi lùi Minh Tâm một lát, mới chậm rãi kéo đối phương, dò xét một phen sau nhẹ giọng thở dài, nguyên lai là ngươi. Bất kể như thế nào, có Minh Tâm một màn này, áo choàng sự tình liền bị trong lúc vô tình làm nhạt. Minh Tâm là ai? Chính là báo quốc tự đương đại nổi danh nhất cao tăng, thường xuyên xuất nhập cung đình, nay bên trên đối nó cũng khen ngợi có thừa. Lần này đi thăm chỉ lên trời chùa, càng phái ra triều đình quan võ hộ tống. Dạng này một cái thánh quyến chính long nhân vật, lại cũng muốn xưng trước mặt cái mới nhìn qua này vô song trẻ tuổi Duyên Hành hòa thượng sư phụ. Huyền Hằng Vương trượng trong lòng dâng lên kinh đảo hải lãng, hướng quan viên cùng báo quốc tự tùy hành tăng lữ phương hướng nhìn lại, lại cũng chỉ thấy vẻ khiếp sợ. Cái này Duyên Hành hòa thượng, rốt cuộc là ai? Chương 223, nhân quả, hạ, chương 223, nhân quả, hạ. Mặc dù thuộc về cạnh tranh quan hệ, nhưng chỉ lên trời chùa đối kinh đô báo quốc tự đến tăng nhân lộ vẻ dụng tâm, an bài phải cực kỳ chú đáo, nhất là Minh Tâm loại này có danh tiếng cao tăng, hiện đang ở gian phòng sạch sẽ lịch sự tao nhã, tự nhiên không phải Duyên Hành hiện tại ở đại thông trại có thể so sánh. Trong phòng không nhiễm trần thế, bố trí đơn giản, lại dụng cụ đầy đủ. Hướng cũng tốt, rộng mở cửa sổ, chính có thể trông thấy bên ngoài trong gió tuyết chập chờn điểm điểm đông mai. Trà khí mờ mịt, hương thơm tiêm nhiễm dưới, cả phòng tràn ngập hương trà. Sư phụ mời dùng. Minh Tâm đem búp hơi nóng chén trà đẩy lên Duyên Hành trước mặt, cung kính nói. Cái sau nhưng không có lập tức cầm lấy uống, mà là thở dài, ngươi câu này sư phụ, nạo. Bất quá, cũng nhờ có ngươi giải vây, nếu không, không thiếu được còn có một phen phiền phức. Nếu không có Minh Tâm trước mặt mọi người kia cúi đầu, còn không biết phải đối mặt loại nào làm khó dễ. Đương nhiên, đối mặt với đối phương quỳ lạy, hắn biểu hiện nhàn nhạt, dù sao từng thụ nghiệp giải hoặc, cái này túi đầu cũng là nhận được. Chỉ là, nhiều năm không gặp, năm đó hắn ngủ tạm báo quốc tự lúc, một lòng muốn thông đồng, khục, hấp thu tiến vào Thiền Tông tổ chức Minh Tâm tiểu sa di, lại cũng trưởng thành là một đời cao tăng, chỉ nhìn trong phòng bố trí cùng chư vị tăng nhân thái độ, liền có thể thấy đốn. Minh Tâm những năm này làm được phải rất khá, mà lại tại Đại Lê Phật môn tương đương có địa vị. Minh Tâm sững sờ, trên mặt thần sắc kinh ngạc, đệ tử coi là ngài đã tha thứ ta. Lập tức vừa thương tâm nói, đã nhiều năm như vậy, ngài còn không chịu nhận dưới đệ tử sao? Duyên Hành bật cười lắc đầu, năm đó ngươi còn rất nhỏ, những sự tình kia ngẫm lại kỳ thật thật không trách được trên đầu ngươi, đối ngươi đóng cửa không gặp, lại thuộc về giận chó đánh mèo. Ngược lại là bần tăng phạm giận giới, nên tỉnh táo mới đúng. Nói lời ấy, hắn lấy chén trà, trước đối Minh Tâm gật đầu ra hiệu, mới đưa bên trong nước trà mấy ngụm uống cạn. Đã cách nhiều năm lại gặp nhau, mình lại chết thật một lần. Năm đó điểm kia nho nhỏ hàn khí, đối mặt cố nhân, liền thật tính không được cái gì. Cái sau vội vàng lại lấy ấm trà cho hắn nối liền, cẩn thận ngắm lấy hắn, nhẹ giọng hỏi, sư phụ như thế nào té xỉu tại chiều trời chùa? Còn có, thân thể của ngài. Hắn luyện võ nhiều năm, tự có thể nhìn thấy đối diện nhân khí máu yếu ớt, ẩn có suy bại chi tướng, nhưng hắn lại sợ hỏi chỗ đau, là nên mới cẩn thận từng ly từng tí. Duyên Hành lần nữa giơ lên chén trà, cười hỏi, Minh Tâm, ngươi thích nhất câu hay là cái kia nơi nào gây bụi bặm a? Thấy đối phương gật đầu, dừng một chút mới lại nói, vi sư cũng thế, lại không lúc trước như vậy thích. Nói xong, cũng không đối Minh Tâm làm ra giải thích, mà là chuyển thân thể, nhìn về phía ngoài cửa sổ đỏ chói mai vàng, chậm rãi đem chén trà tiến đến bên miệng, từng ngụm nít, thần thái khoan thai. Minh Tâm thần sắc sợ sệt hồi lâu, ánh mắt chớp động bên trong như minh bạch, cuối cùng yếu ớt thở dài, không cần phải nhiều lời nữa. Minh Tâm kỳ thật một mực đối năm đó bởi vì hắn khiến cho Duyên Hành cùng báo quốc tự phát sinh xung đột một chuyện canh cánh trong lòng, cứ việc về sau trưởng thành, cũng biết chuyện năm đó cũng không chỉ bởi vì Duyên Hành tại báo quốc tự truyền bá Thiền Tông pháp môn đơn giản như vậy, nhưng trong lòng tiểu gì cũng sẽ không tự chủ nhớ tới hầu tước phủ kia phiến cửa lớn đóng chặt. Cái này không sai biệt lắm đã thành chấp nhiệm, bây giờ gặp lại, Duyên Hành một câu vi sư đã cho thấy nó tiếp nhận thái độ, mới hoàn toàn đem hắn khúc mắc giải khai. Sau đó, trừ cùng chỉ lên trời chùa cần thiết giao lưu hoạt động, Minh Tâm tại thời gian còn lại đều sẽ đuổi tới Duyên Hành liêu phòng, lấy đệ tử thân phận phụng dưỡng tà hữu, tất cung tất kính, không một chút đi quá giới hạn. Duyên Hành tất nhiên là biết được hắn tình huống, thản nhiên thụ chi. Đáng nhắc tới chính là, báo quốc tự đến tăng nhân bên trong, Minh Tâm thân phận tối cao, đã là nổi tiếng thiên hạ cao tăng. mà hắn duyên hành cái này cao tăng sư phụ, tại triều trời chùa địa vị từ cũng là nước lên thì thuyền lên. Chẳng những cho an bài thanh tịnh độc lập gian phòng, ngay cả mỗi ngày bên trong cần tham dự lao động đều miễn, cái này đã là đem hắn xem như quý khách đối đãi, mà không phải phổ thông ngủ tạm tăng nhân. Duyên hành tại Minh Tâm khuyên bảo tiếp nhận gian phòng, nhưng như cũ tham dự trong chùa lao động, quy củ chính là quy củ, hắn cũng không muốn trở thành trong mắt người khác dị loại. Đáng tiếc là, Lý Trác người bạn này thái độ liền có chút vi diệu, dù cũng thường đến, lại tận lực tránh đi dân tâm ở thời điểm, mà lại kết giao cũng không giống trước đó như vậy tùy ý. Đối đây, Duyên hành cũng là bất đắc dĩ, bởi vì dựa theo bối điểm đến nói, hắn xác thực cao như vậy một chút. Hắn ngồi ngay ngắn ở đài cao, vây xem hai chùa võ tăng hữu hảo luận bàn. Lại trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh, kinh lịch mấy trận biện pháp. Trong nháy mắt, mùng một tiết tiến đến, trận này cầm tiếp theo hơn 2 tháng Phật pháp giao lưu hoạt động liền kết thúc. Bởi vì phương Bắc con đường đóng băng khó đi, báo quốc tự một đoàn người ở chỗ này đến lập xuân băng tuyết khai hóa, mới cáo từ rời đi. Minh Tâm một lòng muốn đem Duyên hành tiếp đi kinh đô dưỡng lão lại bị cự tuyệt. Đi tới thế giới này dài như vậy một thời gian, Duyên hành cũng không phải cả ngày mù lẫn bảo, có an tĩnh hoàn cảnh, tự nhiên mỗi ngày đã tọa lĩnh hội thời gian càng nhiều. Cứ việc thể nội sinh cơ vẫn chưa khôi phục, tổn thương nghiêm trọng thần thức lại theo thời gian trôi qua, dần dần có khôi phục dấu hiệu. Tinh thần cuối cùng sẽ không giống tiên tiền tự sau cùng kia đoạn thời gian, thường xuyên cảm giác mỏi mệt. Mà lại theo Phật pháp tinh tiến vào, linh giác tựa hồ so với quá khứ mạnh hơn chút, hắn tựa hồ mơ hồ đụng chạm đến một loại khác cảnh giới, nhưng cảm giác qua nhạt, tạm thời còn nói không rõ cụ thể là cái gì. Sở dĩ không đi kinh đô, cũng không phải là Minh Tâm làm được cái kia bên trong không tốt, mà là hắn trực giác mình duyên không tại kia bên trong. Minh Tâm sau khi đi, còn cố ý lưu lại một chút tài vụ, sợ Duyên hành không thu, cố ý phân phó Lý Trác chuyển giao. Duyên hành cười tiếp, hắn là cái không biết đường, sợ mình yếu đối thể cốt ngộ nhập thâm sơn cho ăn sói hoang lá hổ, quả thực là bắt Lý Trác xem như dẫn đường, đem chỉ lên trời chùa phương viên mười mấy bên trong chuyển toàn bộ, lại đến Ung Giang phủ đi dạo mấy ngày, đạt được không ít tin tức, mới hài lòng trở về. Mà vừa về đến hắn liền tự mình hướng phương trượng chào từ biệt, lần này ngủ tạm, cùng nhiều năm trước báo quốc tự một lần kia có cách biệt một trời, không có nhận xa lánh không nói, còn phải rất nhiều thuận tiện. Nhưng cái này bên trong dù sao không phải thiền tông rừng tây, rất nhiều quy củ hắn thật không cách nào quen thuộc. Hắn cái này bên trong có ngăn cách cảm giác, kỳ thật chỉ lên trời chùa các tăng nhân cũng thế, đối như thế một vị cao tăng, liền ngay cả phương trượng huyền hằng cũng không biết nên làm cái gì. Cũng chỉ có Lý Trác mới cảm giác không bỏ, một đường đem hắn đưa ra ngoài. Trải qua tạm dịch viện lúc, trong lúc vô tình nhìn thấy ngay tại gánh nước Lý Niệm. Lý Trác thở dài, ngày ấy mặc dù duyên hành sư phụ không có nói thẳng, chiếu cố tệ chùa mặt mũi, nhưng phương trượng cùng ta sư phụ kỳ thật cũng đoán được trong đó mờ ám, Lý Niệm sớm đã không phải thủ tọa đệ tử. Duyên hành nhìn phía xa bị người đến kêu đi hết làm việc Lý Niệm, cũng đi theo thán một tiếng, mới quay người kế tiếp theo đi xuống chân núi. Sau đó, Lý Trác còn không có chạy thoát, bị hắn lôi kéo tại một chỗ giao thông thuận tiện dốc núi chỗ vòng địa, lại chú ý người xây nhà tranh cùng với rau, mới tính chính thức an cư xuống tới. Mấy năm này, phương Bắc chiến sự căng thẳng, thường có bách tính mang nhà mang người nam trở lại, cho nên Ung Giang phủ trở nên phá lệ náo nhiệt. Mà liền tại năm nay mùa xuân, vùng ngoại ô quan đạo bên cạnh, đột nhiên nhiều một nhà lá tử, bên trong bài trí đơn giản, chỉ có mấy trương bàn vuông mấy đầu ghế dài, lều bên ngoài đốt nước nóng. Mỗi đêm, luôn có một người mặc cũ nát tuổi trẻ tăng nhân xách thùng nước chén gỗ tới, miễn phí làm khó dân nhóm cung cấp nước trà. Nếu là gặp được thực tế khó khăn, hắn sẽ còn từ hòm xiển bên trong lấy chút hoa màu ra, nấu chút cháo bố thí. Mà coi như hắn có việc không tại, lá trà cùng vật liệu gỗ cũng luôn luôn sung túc, lui tới bách tính đồng đều có thể tùy ý sử dụng. Trà là trong núi giá trà, nước là thường gặp suối nước, tuổi là hoang dã lục tìm. Mặc dù bình thường, lại khiến nam trở lại bách tính đạt được một chút tấm áp. Có người hỏi hắn làm như vậy mưu đồ gì, hắn lại cười ha ha. Bần tăng tại cùng người hữu duyên. Xét duyệt phong chương 224, hổ lạc đồng bằng, chương 224, hổ lạc đồng bằng. Một trận mưa lớn qua đi, sau giờ ngọ nóng bức đều bị cọ rửa rơi, không khí trở nên tươi mát sạch sẽ. Chỉ nói đường vũng bùn khó đi chút. Lý Trác dù không phải từ nhỏ xuất ra, những năm này lại bao nhiêu đi theo học chút công phu, hạ bàn coi như ổn, chất lớp đường núi cũng không thể trở thành trở ngại, hắn rất nhanh dưới phải núi, dọc theo quan đạo hướng quán trà đi tiến vào. Không bao lâu, một tòa đơn sơ mục lều xuất hiện ở trước mắt, mặc dù mưa to đã qua, lều bên trong vẫn như cũ tụ tập không ít người, bọn hắn vây quanh ở bếp lò một bên, chính đứng xếp hàng uống bình gốm bên trong nước nóng. Lý Trác gây chú ý lướt qua, không nhìn thấy muốn tìm người, mới lừa nhập lều liền một đầu đường nhỏ, lại đi tiến vào hẹn thời gian một nén hương, mới đến một cái nông gia tiểu viện trước cửa. Tương viện từ hàng rào chỗ tạo, liếc thấy thấy thân mang áo bào xám đầu trọc tăng nhân chính ngồi xổm ở nhà tranh trước, liền thùng gỗ bên trong nước trong tẩy ngói bát. Lý Trác đẩy cửa vào, đối phương tử cũng nghe đến chân bước cầm thanh, ngẩng đầu trông lại, chính là Duyên Hành. Duyên Hành sư phụ. Hắn trước gật đầu ra hiệu, dọc theo hai bên đủ loại rau xanh đường đá đi vào trong. Tới rồi. Duyên Hành đứng người lên đem ngói bát dùng sức lắc lắc, chờ thêm mặt nước đọng thiếu chút, mới cẩn thận đem thu lại, thả lại trong phòng. Minh Tâm pháp sư tìm đến. Chờ hắn một lần nữa ra, Lý Trác cầm trong tay phong thư đưa tới. Duyên Hành xé phong thư ra, tinh tế đọc qua, lông mày nhưng dần dần cau chặt. Xảy ra chuyện gì rồi? Lý Trác có chút khẩn trương, từ khi Minh Tâm trở lại kinh đô về sau, cơ hồ mỗi tháng đều sẽ gửi thư hoặc là tài vật đến chỉ lên trời chùa nhờ hắn chuyển giao, nhưng hắn chưa hề tại Duyên Hành trên mặt nhìn thấy như thế vẻ nghiêm trọng. Trên thư nói, phương Bắc chiến sự bất lợi, quân coi giữ tổn thất nghiêm trọng, tình thế tràn ngập nguy hiểm, triều đình đã phái ra viện quân, không lâu sẽ đến cái này bên trong. Duyên Hành cất kỹ tin, có chút ưu sầu nói, khó trách mấy ngày nay nam trở lại bách tính sẽ nhiều như thế, nguyên lai đã đến loại trình độ này sao? Lý Trác cũng ưu tâm. Duyên Hành thở dài, ngẫm lại trở về nhà tử, tìm kiếm một phen về sau, lúc trở ra trong tay đã bưng lấy một bao quần áo, còn muốn nhờ ngươi dùng những tài vật này mua đầy đủ lương thực cùng mối ăn tới, chữa thương thảo dược cũng muốn nhiều mua chút. Lý Trác tiếp nhận, nhưng lật ra bao phục, hắn đột nhiên sửng sốt, kinh ngạc nói, cái này. Chỉ thấy bao phục bên trong trừ một chút bạc đồng tiền, có khác xếp được chỉnh chỉnh tề tề áo choàng. Chính là lúc trước duyên hành té xịu lúc bị Lý Niệm giấu dưới món kia, về sau lại bị Phương Trượng trả lại, đây chính là ngự tứ chi vật, cũng muốn bán không? Bán cũng tốt, như không người dám mua, đưa đi hiệu cầm đồ cũng có thể đáng chút bạc. Duyên hành khoát tay, đại ung hoàng đế ban thưởng áo choàng, bán cho đại lê hướng người, cái này cũng không phạm vào kỵ huy. Lý Trác thật sâu liếc hắn một cái, mới trịnh trọng đem bao phục buộc lại, tiền tài đều dùng, ngài làm sao bây giờ? Hắn lại hỏi câu. Duyên hành thì chỉ vào viện tử bên trong trồng rau quả cùng bên ngoài ruộng dốc bên trên lương thực, bần tăng sao cũng so chạy nạn bách tính tốt sống. Nói đến đây lại than nhẹ âm thanh, còn nữa, người của chúng ta nhanh đến. Ngài cái gọi là người hữu duyên là kinh đâu người tới? Lý Trác mở to hai mắt. Đương nhiên, ngươi thật sự cho rằng bần tăng thần cơ diệu toán không thành? Duyên hành liếc nhìn hắn một cái, cười ha ha. Không hiểu thấu trở lại thời đại này, hắn nghĩ tới nghĩ lui, nhân quả hẳn là liền rơi vào kiếp trước của mình, hoài chân trên thân. Mà hắn chờ ở cái này bên trong đương nhiên sẽ không bói toán, mà là biết một chút lịch sử. Như hắn nhớ được không sai, Hoài Chân chính là tại trận này cầm tiếp theo mấy năm trong chiến tranh đại chiến thân thủ, từ đó vì chính mình sớm dậy đến tước vị. Về sau, công thành danh toại sắp thành thân tiểu Trần Hầu gia lại đột nhiên vào núi đã xuất ra. Đầu này quan đạo chính là Bắc Thượng phải qua đường, duyên hành lần nữa một mặt thiết quán trà làm việc tiện, một mặt lặng lặng chờ Hoài Chân đến, nhất cử lưỡng tiện, không so tìm kiếm khắp nơi manh mối phải tốt hơn nhiều. Ung Giang phủ vật giá bây giờ còn không có tăng quá khoa trương, việc này không nên chậm trễ, xế chiều hôm đó duyên hành hai người liền hành động bắt đầu. Giá cao lương thực tinh lúc này liền không thực dụng, đồng dạng giá tiền, thô lương có thể mua phải càng nhiều. Vài bố giáp cùng trị liệu ngoại thương dược liệu vào tay một chút, đáng tiếc mối ăn quá đắt, tiền còn lại đều dùng tới, cũng không có mua đến quá nhiều. Duyên hành tính một cái, cũng miễn cưỡng đủ. Bọn hắn mượn cái xe đẩy, tới tới lui lui mấy lần, mới đưa tất cả mọi thứ chuyển nhập nhà tranh khóa. Ngày thứ nhì quán trà kế tục khai tấm, lại không còn cung cấp nước trà, mà là cung cấp thêm chút muối ấm nước sôi. Duyên hành ở tại lều bên trong, trông coi một cái túi lương thực, như đói nạn dần tới, liền sẽ đưa lên một bát cháo loãng. Lý Trác ngẫu nhiên đến giúp đỡ thời điểm, hắn mới có thể hơi buông lòng chút. Nhưng bởi vì chạy nạn bách tính quá nhiều, ngay cả cơm trưa cũng chỉ có thể dựa vào lều bên trong cháo loãng đối phó. Cứ như vậy bận rộn mấy ngày, chỉ lên trời chùa cũng tại chân núi mở lều cháo, cùng duyên hành một đông một tây, cách xa nhau mấy bên trong, cứ như vậy, vô luận là đầu kia nói tới nạn dân, đều sẽ đạt được một chút trợ giúp. Nghe nói phủ thành bên trong cũng có thiện nhân bố thí, hắn bên này như thực tế bận không qua nổi, còn có thể đem người đuổi đến thành bên trong đi, áp lực quả thực giảm bớt không ít. Dần dần, phương bắc người tới so trước đó thiếu chút, nhưng bách tính trên thân mang thương lại nhiều hơn. Duyên hành tốt xấu đi lên chiến trường, lại từng ở bên ngoài cứu tế dài đến 10 năm thời gian, trị liệu một chút đao kiếm ngoại thương tất nhiên là không đáng kể. Thế là quán trà bên ngoài lại nhiều lũy cái bếp lò, bên trong cái hũ nước nóng bên trong nấu lấy vải bố giáp, chính là chuyên môn cho người ta băng bó vết thương dùng. Thế giới này là có yêu ma quỷ quái, ở tại vùng ngoại ô những ngày này, hắn dựa vào kinh văn cũng sắp thực siêu độ mấy cái oan hồn. Hắn lúc này mới nhớ lại cái này mấy còn có cái dao long cựu ra ở bên ngoài, tất nhiên là không dám tấm dương. Còn nữa, lúc này cùng đại ung tình huống khác biệt, hắn cũng thực tình không muốn dựa vào lấy cứu tế dương danh. Cho nên, tại làm sự tình thời điểm, hắn chưa từng nhắc lên mình là ai. Chỉ lên trời chùa kia bên trong cũng đánh sớm so chiêu hô, Lý Trác bọn người chỉ cho là hắn rất mực khiêm tốn, lòng tràn đầy sùng kính đồng ý. Thế là, hắn phát cháo thời gian dài như vậy, vậy mà không có một vị bách tính biết được pháp danh của hắn. Hỏi cũng không nói, trên đầu của hắn liền nhiều hảo tâm hòa thượng từ tâm đại sư cùng đủ loại xưng hô. Mà vô luận gọi hắn cái gì, chỉ cần không quá qua điểm, hắn đều sẽ vui tươi hớn hở đáp ứng. Chỉ tiếc, hắn là hảo tâm hòa thượng, nhưng thế gian người ngàn vạn loại, luôn có chút không giải tâm. Lý Trác trẻ tuổi, có hành động lực, tại chỗ bên trong nhân viên cũng tốt, cho nên rất được phương trưởng cùng sư phụ trọng dụng, lúc này thiết lập lều cháo, cũng ra ngoài đề nghị của hắn, tự nhiên bị phái xuống núi chủ quản việc này. Cứ việc bận rộn, nhưng mỗi khi hắn nhìn thấy dân đói nhóm hút cháo lúc thỏa mãn, nghe tới người bên ngoài từng câu cảm tạ, đều không có từ đấy lòng dâng lên một cỗ cảm giác thỏa mãn. Ngày hôm đó cũng không ngoại lệ, không tới giữa trưa, hắn liền mang theo các sư huynh đệ nấu cháo, vừa tuổi trẻ tuổi, đang bể bộn phải quên cả trời đất thời điểm, một sư đệ gấp hoang mang rối loạn chạy tới, tiến đến hắn bên thai nói cái tin tức. Chính ngồi xổm trên mặt đất vo gạo Lý Trác nghe xong, nguyên bản thoải mái mà thần sắc nháy mắt biến mất, hắn đột nhiên đứng lên, xanh mặt chào hỏi tới một sư đệ, tính cả mới báo tin, ba người mang theo cây gậy, vội vã nhắm hướng đông chạy đi. Mấy dặm đường, đối luyện võ người mà nói không tính là gì, rất nhanh bọn hắn liền đến duyên hành lều cháo, cùng trước kia náo nhiệt so sánh, lúc này một lều không có mưa hay, bếp lò bên trong lửa cũng là lạnh, hiển nhiên ngày xưa sáng sớm duyên hành đến lúc này cũng không tới. Chờ bọn hắn đến tiểu viện phụ cận, vào mắt là một mảnh hỗn độn, nhà tranh sập, hàng rào tường vây cũng đổ một nửa, vạc nước vỡ vụn, nguyên bản chỉnh tề tiểu viện khắp nơi là vệt nước cùng bùn nhão. Một người đầu chọc tăng nhân đủ rũ tựa ở con sót lại hàng rào bên trên, hắn áo choàng thiếu một đoạn, đùi phải quần trở lấy, chân trái lại hướng ngoại mở rộng, bắp chân hai bên bị vải trói chặt lấy hai cây đoàn cốt tử, nhìn phía trên đỏ thắm vết máu, lộ vẻ bị thương không nhẹ. Duyên hành sư phụ, ngài thế nào? Lý Trác vội vàng đuổi tới phụ cận. Thực sự là, Duyên hành thất thần nửa ngày, mới đưa ánh mắt nhắm ngay hắn, tiếp lấy nét môi cười, hổ lạc đồng bằng. Trong giọng nói tràn đầy tự rêu ý vị. Người nào làm? Lý Trác cắn răng nói. Duyên hành lại thu tầm mắt lại, cúi đầu nhìn mình chằm chằm tổn thương chân, mặc chưa trả lời. Nhắc tới cũng xảo. Tối hôm qua hắn ngủ cũng không an ổn, cho nên thật sớm bắt đầu chuẩn bị tào khóa, hằng ngày cùng tới cửa đi trộm 4-5 cái tráng hán đụng vừa vặn. Bởi vì hơn nửa tháng phát cháo, để người biết được hắn cái này bên trong có lương thực, những người này khả năng thật nghèo điên, lại treo lên hắn hòa thượng này chú ý. Phòng bên trong lương thực đều là cứu tế dùng, duyên hành tất nhiên là không cho phép. Ngôn ngữ thuyết phục vô hiệu, hai bên liền độc thủ. Duyên Hành không có chất khí, nhưng nhiều năm khổ luyện công phu quyền cước vẫn còn, cứ việc thân thể yếu đến lợi hại, cũng so mấy cái không thông võ công bình dân bách tính muốn mạnh hơn một chút. Nhưng tục ngữ nói loạn quyền đánh bại lao sư phó, phương Bắc dân phong lưu hãn, mấy cái quen biết kéo bè kéo lũ đánh nhau cái kia cũng thuật tay, chờ hắn rốt cục nện ngược lại hai người, một cái không có chú ý, cái hót liền chịu một gậy, trước bị đánh ngã trên mặt đất đã hôn mê. Cùng lại tỉnh lại, trời sáng choang, chẳng những phòng giường phòng ngược lại mễ lương trống trơn, chân trái của mình còn bị người chút giận đánh gãy. Dựa vào xuất sắc ký ức, hắn rõ ràng nhận ra mấy người kia đều là vài ngày trước tại hắn lều bên trong uống qua cháo, lúc ấy từng ngụm đại sư đều, ngự khí cảm kích, thái độ cung kính. Cái này khiến hắn làm sao không sinh lòng cảm khái. Thấy Duyên Hành không lên tiếng, mới báo tin sư đệ thì kéo Lý Chắc tay áo, nhỏ giọng nói, sáng nay có người trông thấy, nghe nói là Bắc Địa đến mấy cái nạn dân. Cái sau giận dữ, ta cái này liền trở về gọi người, vào thành đem mấy người kia bắt trở về. Được rồi, báo con đi. Loại sự tình này, các ngươi chỉ lên trời chùa không tiện ra mặt. Duyên Hành khoát tay, một bộ mất hết cả hứng dáng vẻ. Lý Chắc cũng biết hắn nói có lý, chỉ lên trời chùa tại bản triều thiên tử trong mắt chính là tiền triều dương nghiệt, có chút đi sai bước nhầm, hạ chỉ khiển trách đều là nhẹ. Hắn vội vàng gọi người quá khứ, tất nhiên là có thể vì Duyên Hành xuất khí, nhưng tiếp xuống liền khó làm. Thế là, cố nén nộ khí, hắn tiến lên chuẩn bị đỡ lên trên đất Duyên Hành, ta đưa ngài đi y quán. Còn không chờ hắn đem người kéo lên, một bên sư đệ lại đột nhiên chỉ vào nơi xa lên tiếng kinh hô, sư minh ngươi nhìn. Mấy người theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, đều là ngẩn ngơ. Chỉ gặp, chật hẹp trên đường núi, chẳng biết lúc nào nhiều 350 người, có nam có nữ, trẻ có già có. Từng bước một hướng phía bên này đi tới, tốc độ rất nhanh, không đầy một lát liền đến phụ cận. Bọn hắn có quần áo sạch sẽ, có thì áo choàng cũ nát, có hồng nhuận khỏe mạnh, có thì đầy mặt tăng thương. Nhưng mỗi người tay bên trong mang theo cái túi. Đến Duyên Hành trước mặt, đem cái túi phóng tới trên mặt đất, đối tăng nhân chắp tay trước ngực thi lễ về sau, liền yên lặng tiến vào viện tử, không để ý chút nào cùng bên trong dơ giấy bẩn thỉu, có nhấc tảng đá, có gánh vật liệu gỗ, có lục xem tạp vật, ngay cả tiểu hài tử đều đến giúp đỡ thanh lý mặt đất, mọi người hình như có ăn ý, ngay ngắn trật tự. Lý Trác ở bên nhìn nửa ngày, cũng như rốt cuộc minh bạch cái gì. Vội vàng ngồi xuống đánh tới một cái túi, sau đó con mắt không khỏi nở, lại kế tiếp theo đánh tới một cái khác. Cái túi có rất có nhỏ, bên trong có hoa màu, có gạo trắng, thậm chí còn có muối ăn cùng dược liệu. Người tới vô luận loại trang phục nào, loại nào thân phận, đều chỉ có một động tác, chắp tay trước ngực hành lễ, sau đó trầm mặc làm việc. Có cái để râu dài lão giả tới, xưng mình là đại phu, không có cùng Duyên Hành làm ra biểu thị, liền ngồi xổm người xuống cho hắn chẩn trị tổn thương chân. Gặp hắn chân vết thương tuy nhưng nhìn xem dò người, lại cũng không tính quá nặng, mới thật dài thở ra một hơi, may mắn đám kia tạp vãi chỉ đập một cái, nếu không đại sư đầu này chân liền thật phế. Lời vừa nói ra, Lý Trác, bao quát trong viện làm việc người đều hơi yên lòng. Duyên Hành ngược lại là không nhiều lắm biểu tình biến hóa, ngược lại còn có tâm tình cho đại phu giảng giải gãy xương muốn lên thanh nẹp đạo lý. Chờ thêm tốt thuốc, một lần nữa cột lên thanh nẹp, lão đại phu mới đứng dậy, kêu lên Lý Trác bọn người đem Duyên Hành mang lên sạch sẽ địa phương. Chúng ta hoặc là bắt đến nạn dân, hoặc là quê quán ngay tại Bắc Địa, nghe nói chuyện này, liền muốn tới giúp đỡ chút. Lão đại phu đối mặt Duyên Hành thành khẩn cảm tạ, chỉ là khoát tay, lại thở dài, ngược lại là chúng ta những người này thật xin lỗi sư phụ. Cái kia bên trong đều có hại bảy chi ngựa, cùng thí chủ bọn người có liên can gì? Duyên Hành ngồi tại trên tảng đá, đối đại phu chắp tay trước ngực thi lễ về sau, cười ha hả nói câu, trải qua chuyện này, vẫn tăng ngược lại là được ích lợi không nhỏ. Trong lúc đó quan phủ bổ khoái cũng đến, rất là trịnh trọng hỏi thăm kỹ càng tình hình, mềm nói trấn an Duyên Hành một trận, mới vội vã rời đi. Sau đó lục lục tiếp theo còn có người tới, có việc xây nhà, có thợ mộc, bởi vì nhiều người, nguyên bản không lớn nhà tranh rất nhanh liền bị trùng kiến lên, đến trạng vạng tối lúc điểm, tiểu viện tử đã khôi phục ngày xưa bộ dáng. Duyên Hành nguyên cùng Lý Trác thương lượng mời mọi người ăn bữa cơm, nhưng căn bản không ai đáp ứng, thấy sự tình hoàn tất, kiên quyết muốn đi. Hắn lưu không được, liền dáng chống đỡ lấy đứng lên, cùng Lý Chắc mấy cái tăng nhân đứng ở một bên, đối mỗi một cái rời đi người chắp tay trước ngực thi lễ. Cùng trên sườn núi chỉ còn lại có mấy cái tăng nhân, Duyên Hành mới chống cây gậy trở lại viện tử bên trong. Nhìn xem bên trong vỡ thành hai nửa vạc nước, đột nhiên lại thở dài một tiếng, khí hư nói, đáng thương à. Đáng thương. Lý Chắc không hiểu, cho là hắn tại cảm hoài tình cảnh của mình, nhưng lại nghe Duyên Hành nói tiếp, Bần Tăng tại đáng thương sáng nay thi bạo mấy người, cứ việc có mễ lương tạm thời no bụng, lại mất đi quá nhiều, mà Bần Tăng thu hoạch ngược lại là lớn nhất. Lý Chắc suy tư một lát, cũng là cảm thán. Trong lúc lơ đãng, hắn quay đầu nhìn thấy dưới sườn núi, lúc này trời đã gần đen, rời đi mọi người còn chưa đi xa, cũng không biết vì sao, ở trong mắt Lý Trác, mỗi người dưới chân con đường tựa hồ cũng là trong suốt. Đây không phải là lửa đem ánh sáng, cũng không đến từ trên trời mặt trăng, mà là thân thể bọn họ linh hồn phát tán ra quang mang, chẳng những chiếu sáng con đường phía trước, cũng xua tan bốn phía hắc ám mê võng. Về sau thời gian, hết thảy như thường. Tựa hồ bị đánh cắp sự tình chưa hề phát sinh qua, Duyên Hành lều cháo như cũ sớm dâng lên nhà bếp, ban đêm phương tắt. Lý Trác rốt cục được phương trưởng đồng ý, dỡ xuống chỉ lên trời chỗ gánh, đến cái này bên trong hỗ trợ. Trong đêm muộn cũng lưu tại Duyên Hành phòng, chiếu cố hắn sinh hoạt thường ngày. Duyên Hành chống quả trượng, nhóm lửa trẻ tuổi cùng công việc liền không tiện, phần lớn là từ Lý Trác hoàn thành, so với chỉ lên trời chùa mặc dù bất lo, lại mệt mỏi không ít. Nhưng Lý Trác không có chút nào lời oán giận, hắn cảm giác đi theo Duyên Hành bên người, làm chính mình lập tức trưởng thành rất nhiều. Ngay hôm đó, tiểu sư đệ đưa tới một tin tức. Trong kinh cùng đại quân cùng nhau xuất phát tân nhiệm tuần phủ lại ra roi thúc ngựa trước một bước đến Đung Giang phủ, vừa đến đã tiếp quản tiền nhiệm quyền lợi, bắt đầu nghiêm túc địa phương. Đả thương hòa thượng mấy người rất nhanh bị đồng hương xác nhận ra, nguyên bản cướp bóc tội ác sẽ không mất mạng, nhưng tuần phủ cho rằng loạn lúc khi dùng trọng điện, lại không đợi được thu về sau, liền đem mấy cái ngay cả hòa thượng cứu tế vật tư cũng dám cướp cường đạo đeo đầu thị chúng. Lý Trác nguyên nghĩ đến ngay lập tức nói cho Duyên Hành, nhưng nhìn lấy đang ngồi ở lều bên trong cùng một cái nạn dân lão giả cười khẽ trò chuyện đại hòa thượng, đột nhiên do dự, vừa vặn trong lò bếp tuổi lửa sắp hao hết, hắn quay người liền đi trẻ tuổi. Ân, chuyện này lại quên đi. Chương 225, tao ngộ thượng. Chương 225, tao ngộ thượng. Cứ việc có chỉ lên trời chùa cùng thành nội lều cháo gánh vác một bộ điểm áp lực, bởi vì thế cục dần dần gấp gáp, nam trở lại bách tính số lượng cũng không có trước đó như vậy nhiều. Mới tới tuần phủ càng là nghe nói sự tích của hắn thưởng dưới lương thực. Nhưng theo thời gian trôi qua, đến tháng 8, duyên hành trong tốt lều tổn lương cuối cùng không thể tránh né thấy đấy. Về sau, cũng chỉ có thể cung ứng nước nóng, trị liệu chút ngoại thương. Duyên hành trong lòng bên trong kiểm kê thừa hơn không nhiều vật tư, dược phẩm vải bố vẫn còn có chút, cái này lều còn có thể lại kiên trì một chút thời gian. Chị không được bụng đói, hơi tận chút sức mọn, cũng là tốt. Bây giờ viện quân đã tới, hy vọng có thể đem dị tộc mau chóng đuổi đi ra đi. Lý Trác cảm thán đem bổ tốt tuổi thu nạp đến bếp lò bên cạnh, hôm nay đã tiếp cận buổi trưa, vậy mà chỉ mấy cái nạn dân, hắn chuẩn bị nhiều. Duyên hành lông mày thì một mực bật lấy, nhìn qua quan đạo kéo dài tới phương hướng xuất thần, những ngày này cũng lục lục tiếp theo trải qua không ít chạy tới chiến trường đội ngũ, nhưng không có phát hiện người hắn muốn tìm. Là mình nhìn để lọt hay là phỏng đoán có vấn đề? Hoài Chân lại không tại viện quân bên trong, chẳng lẽ là nhớ lầm rồi? Cái này còn thế nào tìm người? Là đi chiến trường phương Bắc hay là xuôi Nam Kinh đô trực tiếp tới cửa? Mặc dù trong lòng do dự, nhưng duyên hành cũng không phải là bỏ dở nửa chừng người, sao cũng muốn đem cái này lều nhìn thấy không thể tiếp tục được nữa mới thôi lại cân nhắc cái khác. Cứ như vậy lại qua hai ngày, đã lại nhìn không đến nạn dân. Có lẽ là quân đội duy trì được cục diện, hoặc là bình dân trốn được không sai biệt lắm. Lý Trác phỏng đoán nói. Chỉ mong đi. Duyên hành yếu ớt thở dài. Hắn từ nạn dân trong miệng cũng được không ít tin tức, cùng những năm qua cắt cỏ cốc khác biệt, năm nay phương Bắc dị tộc xâm lấn thanh thế to lớn, không có kịp thời trốn tới bình dân bách tính không phải số ít, vận mệnh của bọn hắn có thể nghĩ. Nhưng hắn hiện tại chỉ là một cái bình thường tăng nhân, có thể làm thực sự là có hạn. Chỉ có thể gửi hy vọng ở đại lệ quân đội không chịu thua kém chút, sẽ bị bắt được bách tính giải cứu ra. Lại không tốt, như liên quan tới Hoài Chân truyền thuyết đều là thật, vậy hắn nhất định sẽ ngăn cơn sóng dữ, xoay chuyển bất lợi cục diện. Đi phương Bắc nhìn xem. Hắn có chút tâm động. Bởi vì không ai, duyên hành chống quải trượng đến bên cạnh bàn, pha một bình trà, cùng Lý Trác đối ẩm. Tháng 8 khí trời nóng bức, lúc này tuy chỉ là buổi sáng, nhưng bận rộn một phen hai người trước ngực phía sau lưng cũng đều chảy ra vết mồ hôi, đem áo choàng nhiễm mà bước. An tĩnh quan đạo hai bên, chỉ có chim gọi vẹt đều, nắng gắt như lửa, ngay cả tâm tình của người ta đều bị bỏng phải nhiễm một chút bực bội. Ấm bên trong trà là chỉ có một điểm hàng tồn, phần lớn không thành hình, nói là lá trà mặt còn tạm được, cảm giác có thể nghĩ. Người xuất gia không truy cầu quá nhiều, có thể tại ngày nắng to uống một chén trà nóng vào bụng, cũng coi như hưởng thụ. Nhưng hôm nay tựa hồ chú định không cách nào làm bọn hắn thanh tịnh, vừa uống hai ngụm, nơi xa liền có trận trận tiếng vó ngựa chuyển tới. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một thất ngựa khỏe từ phương Bắc chạy tới, nguyên lai tưởng rằng chỉ là đi ngang qua, nhưng theo một tiếng tê minh, tuấn mã móng trước cao cao giơ lên sau rừng ở lều cách đó không xa, mà kỵ sĩ trên ngựa một cái liệt lệ, từ trên ngựa ngã quỵ xuống tới không nhúc nhích. Hai người bận bịu đi xem, Lý Trác trước một bước đến người kia trước người, đem đối phương thân thể phụ chính, trong miệng kêu, "Thí chủ, thí chủ." Cũng không biết là hắn kêu gọi hay là lay động có tác dụng, kỵ sĩ kia lại mở to mắt, nhìn chằm chằm Lý Trác đầu trọc, tựa như thở phào một cái, yếu ớt nói, "Cứu, đằng sau có truy." Lời còn chưa dứt, hai mắt vừa nhắm, triệt để ngất đi. Duyên hành lúc này đã kéo lấy tổn thương chân tới, trước xem xét vết thương, thấy người này màu xanh cẩm bảo đã bị hiến máu thấm một khối lớn, trên thân các nơi đều có miệng vết thương, nhất là chỗ đùi, còn tại da bên ngoài thấm lấy máu tươi, bất quá xem ra tựa hồ không có thương tổn đến động mạch chủ, lúc này mới hơi yên tâm. Nhưng lại quét đến đối phương dung mạo, lại là nhịn không được giật mình, thốt ra, là hắn. Ngài nhận biết? Lý Trác hỏi. Duyên hành cau mày, đột nhiên tiến lên, đem người bị thương và áo kéo xuống đến một đầu, vòng quanh đùi miệng vết thương siết tầm vài vòng, mới buông tiếng thở dài, đây chính là người của chúng ta. Nghĩ nghĩ, hắn lại nhanh chóng nói, đằng sau khả năng có truy binh, ngươi bây giờ liền mang theo hắn giấu đến trên núi, ban đêm trở lại, không mang về chùa bên trong. Lý Trác kỳ quái hỏi, thế cục trước mắt không rõ, cảm giác hay là ổn thỏa chút cho thỏa đáng. Vị thí chủ này bị thương dù nặng, lại không nguy hiểm đến tính mạng, chậm chút trị liệu hẳn là không ngại. Duyên hành khoát khoát tay, việc quan hệ khẩn cấp, Lý Trác chỉ có thể theo lời nâng lên người kia, lo lắng nhìn hắn một cái, mới hướng trong rừng cây chạy như bay. Duyên hành thì lưu tại nguyên địa, hắn nhìn đứng tại trước mặt đại hắc mã, nghĩ nghĩ, giơ cao lên quả trượng, trùng điệp quất lên mông ngựa. Hắc mã bị đau, gào rít một tiếng chạy như điên. Làm những này, hắn vẫn không yên lòng, đem Lý Trác lúc rời đi giẫm đạp cỏ dại phụ chính, đại khái tiêu trừ vết tích. Lại lấy tùy thân giới đao, cắn răng tại bàn tay bên trên ngượng nhịu lỗ hổng, lập tức liền có dòng máu đỏ sẫm chảy ra ngoài. Hắn chống quải trượng hướng Lý Trác rời đi tương phản địa phương mà đi, vượt qua đại lộ, hắn mới đưa tay trái nắm chặt, làm huyết dịch nhỏ giọt địa phương, về sau mỗi đi hai bước liền ngừng một chút nhỏ máu. Động tác của hắn rất nhanh, tự nhiên khiên động gãy xương tổn thương chân, nhưng cũng không lo được rất nhiều, đợi đến quan đạo bên cạnh bờ sông nhỏ, hắn ngụy tạo vết tích mới tính hoàn thành, trên tay vết thương cũng không chảy máu nữa, mới hơi buông lòng chút. Mà vừa làm xong những này, lại có tiếng vó ngựa dồn dập càng ngày càng gần. Duyên hành chậm rãi bắt đầu đi trở về, chờ hắn một lần nữa đến bên đường, một đại đội kỵ sĩ đã nghe vào trước đó thanh y người trẻ tuổi rơi chỗ, tựa hồ có truy tung hào thủ, chính ngồi xổm ở kia bên trong điều tra lấy vết tích. Mà đã có người một lần nữa cưỡi lên ngựa, dọc theo quan đạo truy tung mà đi. Duyên hành xuất hiện, rất hiển nhiên gây nên còn lại người chú ý. Lột hòa thượng kia, nhưng từng nhìn thấy có người tại cái này bên trong trải qua. Có người nặng nề mà hỏi, Duyên hành dương mắt nhìn lên, chỉ thấy những người này đều áo đen che mặt, mà phát ra loại này ngày nắng to vẫn cảm giác phải âm lanh thanh âm, hẳn là đầu lĩnh, tóc mai điểm bạc, tuy mông, được lấy miệng mũi, nhưng trên trán kia dễ thấy mặt sẹo vẫn không có so dữ tợn.
Không, không có.
Duyên Hành nắm chặt tay áo sát đem đầu bên trên mồ hôi.
Không có ngươi cả làm cái gì?
Cái kia trung niên đầu lĩnh hừ lạnh một tiếng, cất bước hướng phía bên này đi tới. Theo động tác của hắn, những người còn lại cũng dần dần xuống lại hòa thượng.
Trời nóng.
Duyên Hành gượng cười cúi đầu, nhưng chống quải trượng thân thể lại là hướng bên cạnh xê dịch. Lần này động tác không có trốn qua người bên ngoài con mắt. Có người liếc về phía dưới chân của hắn, hoảng sợ nói, lão đại, cái này bên trong có vết máu.
Khá lắm con lựa chọc, còn dám gạt người.
Bên cạnh đưa qua đến một cái đại thủ, một tay lấy Duyên Hành đẩy ra. Tiếp lấy mấy người bắt đầu dọc theo vết máu truy tung, chờ thêm trong chốc lát, mới hùng hùng hổ hổ về tới.
Vậy mà để kia tiểu tử nhảy xuống chạy.
Chết con lựa chọc, ngay cả loại sự tình này cũng dám loạn quản, thật không sợ ra môn làm thịt ngươi.
Có cái cao lớn vạm vỡ chẳng hán, dường như tức không nhịn nổi, một đem nắm chặt hòa thượng cổ áo, hùng dữ mắng.
A Di Đà Phật, thí chủ tổn thương người xuất gia, sau khi chết nhưng là muốn xuống địa ngục.
Duyên Hành làm ra kinh hoàng hình, liên tục khoát tay.
Như vậy cứng rắn hậu trường vừa tung ra đến, tráng hán quả nhiên do dự.
Lúc này, lúc trước rời đội người đã dắt kia thất chạy mất hắc mã trở về, tại người áo đen đầu lĩnh bên thai nhỏ giọng nói vài câu, trung niên đầu lĩnh mắng âm thanh suối quẻ dẫn đầu ngồi trở lại đến lập tức.
Nơi đây không nên ở lâu, phụ thành đã có người chú ý tới, chúng ta đi.
Dứt lời, liền đánh ngựa rời đi.
Nếu lấy Duyên Hành tráng hán cánh tay vừa dùng lực, một tay lấy hắn đẩy lên trên mặt đất, khả năng vẫn cảm giác chưa hết giận, một cước lại dùng sức đá vào hòa thượng tổn thương chân chỗ.
Theo rên lên một tiếng, Duyên Hành hai tay che lấy chân, đau đến co lại thành một đoạn.
Tráng hán kia lúc này mới cười ha ha một tiếng, tiếp lấy nhặt lên rơi tại một bên quả trượng, ba một tiếng tách ra gãy, dùng sức ném tới nơi xa.
Để ngươi cái này người thỏ sen vào việc của người khác.
Hắn nổ một ngụm, mới chạy chậm đến trở lại đội ngũ.
Cùng một đám người áo đen cách xa, Duyên Hành vẫn co do thân thể, cứ như vậy một hồi, y phục trên người hắn đã triệt để bị mồ hôi thấm ướt.
Không chỉ qua bao lâu, bốn phía triệt để an tĩnh lại, Duyên Hành mới khó khăn lắm ngồi dậy, đem tay áo bên trong giấu giới đao thu hồi trong ngực. Nhìn phía xa gãy thành hai đoạn quả trượng, ngốc hơn nửa ngày, mới thu hồi ánh mắt, như nháy mắt mất đi tất cả khí lực, toàn bộ thân thể ngửa mặt lên trời đổ vào bãi cỏ bên trong.
Phế vật.
Nhìn chằm chằm trên trời trôi nổi mây trắng, Duyên Hành miệng bên trong đột nhiên phun ra hai chữ, cũng không biết nói đúng đám kia bị tùy tiện lừa gạt ở người áo đen, vẫn là chính hắn.
Chương 226, tao ngộ, chung, chương 226, tao ngộ, chung.
Ban đêm, trên núi trong túp lều sáng lên đèn đuốc.
Duyên Hành đem chân của mình bên trên thanh nẹp một lần nữa buộc chặt kiên cố, thật dài nhẹ nhàng thở ra.
Đầu này chân cuối cùng không có triệt để phế bỏ, nếu không về sau làm việc thật là liền không tiện.
Tiếp lấy hắn chống đỡ cái gậy gỗ, chuyển đến Lý Chắc trước giường.
Ngay tại trên mặt đất bồ đoàn tĩnh tọa, Lý Chắc nghe tới thanh âm, mở mắt nghi ngờ nhìn hắn.
Hắn cười cười, đưa mắt nhìn sang trước đây phí hết tâm tư cứu đến thí chủ.
U ám ngọn đèn sáng ngời, chiếu lên trên giường hôn mê mặt người bảng góc cạnh rõ ràng, đây là một cái anh tuấn người trẻ tuổi, Duyên Hành lại cảm giác vô song quen thuộc. Không chỉ kia cùng cố nhân tương tự mặt mày, cũng bởi vì hắn xác thực không chỉ một lần gặp qua đối phương, tại mộng bên trong, đối phương là không có tóc, dáng dấp cũng lạnh lùng được nhiều.
Ban ngày, Duyên Hành từng nói với Lý Chắc đây chính là hắn chờ người, lời này không sai, bởi vì cái này người trẻ tuổi chính là Trần Trác, cũng là tương lai thánh tăng Hoài Chân.
Duyên Hành do dự, đem một ngón tay khoác lên đối phương trên trán, nhưng không có bất kỳ khác thường gì cảm giác.
Nên biết trải qua nhiều năm tìm tòi, hắn đã đối thứ này vô song quen thuộc, nhưng trước mặt cái này đúng là không phản ứng chút nào.
Là cơ duyên chưa tới hay là ở giữa xảy ra sai sót? Chẳng lẽ đây chính là ta đi tới nơi này nguyên nhân?
Trong lúc suy tư, đột nhiên thoáng nhìn mình quả trượng, hắn nhẹ a một tiếng.
Ngày thứ nhì, Trần Trác vẫn không có thanh tỉnh, nhưng nhìn sắc mặt, ngược lại so với hôm qua muốn tốt chút.
Duyên Hành sợ lại có người truy tra Trần Trác tung tích mà Lý Chắc chiếu ứng không đến, liền đem hắn lưu tại trong sân, giao phó một phen về sau, một thân một mình chống mới làm quải trượng hạ sơn. Rạng sáng đương thời một cơn mưa nhỏ, ngay cả thổ địa cũng không thấm ướt liền đã bị ánh nắng buốt hơi sạch sẽ, vẫn chưa có thể để cho buổi sáng khốc nhiệt yếu bớt mấy điểm, nhưng không khí lại so hôm qua tươi mát không ít, mùi vị truyền lại cũng càng dễ dàng chút.
Duyên Hành còn không có nhìn thấy lều, chóp mũi liền ẩn ẩn hỏi một trận mùi máu tanh.
Hắn khẽ nhíu mày, nhanh chóng vượt qua một cây đại thụ, chính quan tướng trên đường tình cảnh thu tại mắt bên trong.
Chỉ thấy một cỗ trang trí xa hoa xe ngựa dừng sát ở mình liều trước, bốn phía vây quanh mấy chục tên chấp đao vượt kiếm thanh niên trai tráng võ sĩ hộ vệ.
Hắn ánh mắt tại xe trên núi khẽ quét mà qua, rơi xuống giữa đám người mấy cái tiệt như cha mẹ chết người áo đen trên thân.
Bọn hắn từng cái mang thương, nhưng trong đó hai cái Duyên Hành ấn tượng rất khắc sâu, chính là hôm qua kia tóc mai địa bạc bằng cột đầu mặt sẹo đầu lĩnh, cái này đặc thù rõ ràng nhất.
Về phần một cái khác, để hắn đau rất lâu, còn đem quải trượng bẻ gãy, cứ việc trước đó che mặt, hắn có thể nào quên cặp kia giữ tợn con mắt.
Đây là bị bắt được rồi, hay là bởi vì nhiệm vụ không hoàn thành lọt vào trừng phạt?
Duyên Hành cảm thấy ám gấp, nguyên lai tưởng rằng hôm qua đã hồ lộ qua, không nghĩ tới bây giờ còn có một màn này.
Hắn trước khi đi mặc dù dặn dò qua Lý Chắc, một khi nghe tới động tĩnh liền công thí chủ trốn xa, nhưng trước mặt nhiều người như vậy, vạn nhất bại lộ tung tích.
Lại quét về phía bốn phía, quả nhiên, còn có thể nhìn thấy tại rừng cây trong bụi cỏ lục soát dấu vết người.
Người nào?
Một tiếng quát chói tai truyền đến, hiển nhiên hắn đã bị phát hiện.
Như là đã bại lộ, Duyên Hành liền không có cố ý ẩn tàng, mà là chống phải trượng, chậm rãi chuyên ra.
Khả năng bởi vì hắn khí huyết suy bại lại quẻ chân, càng là cái tăng nhân, những hộ vệ kia trong tay nâng lên đao lại buông xuống.
Ngược lại là bị trói lại áo đen đầu lĩnh vừa nhìn thấy Duyên Hành thân ảnh, phản phất rơi xuống nước người mò được một viên dâm dạng, dây rủa lấy quỳ xuống trên mặt đất, đối xe ngựa phương hướng đem đầu đập phải phanh phanh văng lên.
Quý nhân, tiểu nhân hôm qua thật tại cái này bên trong liền mất đi người kia tung tích, thật không có tìm được người à, hòa thượng này lúc ấy cũng tại, quý nhân tha mạng à.
Hắn thanh tuyến cùng hôm qua giống nhau, nhưng bây giờ đã hoàn toàn không có trước đó thâm trầm cảm giác,
ngược lại là giọng mang giọng nghẹn nào, trong đó e ngại cảm xúc sao cũng không che giấu được.
Ồ,
nói chuyện lại là điều khiển xe ngựa Sa Phu, đầu hắn mang mũ rộng vành, nó thanh âm ổn trọng trầm thấp, rõ ràng là trung nhân nhân. Lúc này, Sa Phu đem hơi nâng lên mũ rộng vành, lộ ra một trường cương nghị mặt, hắn xa xa chắp tay, hỏi, vị sư phụ này, hôm qua nhưng từng nhìn thấy một tên bị thương nặng người trẻ tuổi. Duyên Hành cũng vỗ tay đáp lấy lại, tâm lý lại tại thở dài, hôm qua bởi vì nói dối, đã sám hối đến đã khuya, chẳng lẽ hôm nay còn muốn kế tiếp theo? Đang suy nghĩ nên như thế nào đáp lại, bên kia người áo đen đầu lĩnh lại là liên tục không ngừng mà nói, hắn khẳng định nhìn thấy, đúng, nhất định nhìn thấy, hôm qua còn thay người kia giấu giếm tới. Mà hắn lời còn chưa dứt, xe ngựa sang trọng bên trong đột nhiên truyền ra một đạo giọng nữ, đánh trống reo hò và miệng. Thanh âm ôn nhu dễ nghe, nhưng lúc này lại xen lẫn một cô băng hàn. Ra lệnh một tiếng, liền có hộ vệ tiến lên, đem bàn tay trùng điệp phiến tại áo đen đầu lĩnh trên mặt. Màn xe xốc lên, một tên tư thế hiên ngang nữ tử áo tím đi ra, nàng đứng ở Sa Phu sau lưng, nhìn chòng chọc vào chiếc xe quỳ trên mặt đất mấy người, thử nói, bản cô nương người các ngươi cũng dám động, đã hiện tại đã vô dụng, vậy liền toàn giết đi. Dứt lời chính là một cái vẫy gọi. Duyên Hành cũng không nghĩ tới, từ cái này ôn nhu nữ tử miệng bên trong nói ra lời nói, đúng là như vậy đằng đằng sát khí, chỉ cảm thấy trong sân nhiệt độ đều hàng mấy điểm. Hắn lông mày nhíu lại, đây là muốn tại trước mắt hắn giết người à? Hắn miệng tụng Phật hiệu, thấy những hộ vệ kia đã có người giơ lên ao, bước lên phía trước một bước, hô to âm thanh, chậm đã. Trên xe nữ tử xoay đầu lại, nhìn xem hòa thượng, lãnh đạm nói, đại sư sợ là không đành lòng nhìn thấy có nhân mạng tang tại chỗ. Bất quá, bọn hắn chính là phụ cận sơn phỉ cường đạo, từng cái chết chưa hết tội. Trắng non trên trán kia đóa hoa mai đồ án dưới ánh mặt trời, càng lộ vẻ mắt, giống như nay đã không thể vì nàng lại tăng thêm sát thái, trên mặt bôi sương lạnh. Duyên Hành thấy được nàng dung mạo cùng trên trán đỏ thắm đồ án, không khỏi ngẩn ngơ, chợt thấy đến nữ tử phất tay, tựa hồ muốn hạ lệnh hộ vệ rơi lao, hắn bất chấp những thứ khác, trực tiếp nhấc tay hô lớn, bần tăng biết. Một tiếng này, thành công khiến nữ tử giữa không trung tay dừng lại. Hắn lại vội vàng bổ sung, Trần thí chủ ngay tại bần tăng trong nhà. Lại liếc nhìn giữa sân run như run rẩy mấy cái người áo đen, đề nghị, những người này làm sằng làm bậy, không bằng giao cho quan phủ xử trí như thế nào. Nữ tử kia hiển nhiên đối Trần Trác An nguy rất để bụng, nghe vậy đủ thấy một điểm, không hề cố kỵ hình tượng nhảy xuống xe ngựa, hai bước đến Duyên Hành trước người, hắn còn tốt chứ? Cũng không lo ngại. Cái sau mỉm cười, làm cái mời thủ thế. Trong túc đều, nữ tử vừa thấy được nằm ở trên giường Trần Trác, kích động nào tới, đau khóc thành tiếng. Duyên Hành thấy thế, lôi kéo có chút không yên lòng Lý Trác ra phòng, bây giờ, tiểu viện tử đã bị đoàn đoàn vây quanh, mà trước đó tên kia ra lệnh Sa Phu cũng cùng đi theo ra, hắn như rất có địa vị, chỉ là một cái ánh mắt, những hộ vệ kia để phòng động tác lập tức nới lỏng, bầu không khí liền không còn như vậy khẩn trương. Lý Trác chuyển đến mấy đem tự chế ghế, mấy người tại bên bàn gỗ ngồi, Sa Phu nhìn về phía trong viện trồng rau quả, trong mắt lóe lên một vòng cổ quái thần sắc, hỏi, đây đều là đại sư trồng? Đúng vậy. Duyên Hành mỉm cười gật đầu, đại lê hướng đệ tử Phật môn chỗ lương thực ăn không phải dùng tiền mua, triều đình phái phát chính là thuê tá điền trồng, nhưng cũng không có tự mình trồng trọt thói quen. Cho nên đối với đối phương ngữ khí, hắn cũng không cái gì ngoài ý muốn. Cũng may đối phương tựa hồ rất biết nói chuyện phiếm, chỉ hỏi câu này, liền chuyển đổi chủ đề, cùng hai tên hòa thượng nói chuyện phiếm bắt đầu, hắn luôn ngựa khôi hài, khó được chính là đối Phật lý cũng có chút hiểu rõ, mấy người trò chuyện coi như vui sướng. Không bao lâu, cửa phòng đột nhiên lại một lần nữa mở ra, cô gái mặc áo tím kia lại vịn đã thanh tỉnh Trần Trác ra tới. Duyên Hành bọn người thấy thế, bận điệu đứng lên nhường ra chỗ ngồi, nữ tử dịu lấy Trần Trác đến phụ cận, hắn lại chết sống không chịu ngồi xuống, mà là tiên triều Duyên Hành cùng Lý Trác chắp tay trước ngực không người, cảm ơn hai vị đại sư biệt thủ, Trần Trác tương lai ổn thỏa giúp tuyển tương báo. A Di Đà Phật. Duyên Hành đáp lễ, khách khí nói, Trần thí chủ khách khí, phù nguy giúp đỡ trong lúc khó khăn chính là người xuất ra vốn điểm, báo đáp liền miễn. Ngài thân thể không tiện, hay là ngồi xuống trước rồi nói sau. Một bên Lý Trác liền vội vàng tiến lên, giúp đỡ nữ tử đem Trần Trác đỡ đến trên ghế ngồi xuống. Mấy người một lần nữa ngồi xuống, nhưng lúc này, cô gái mặc áo tím kia như nhớ ra cái gì đó, hỏi, tiểu nữ tử cũng có một chuyện không rõ, mới vừa nghe A Trác nói hắn một mực lâm vào hôn mê, trong lúc đó cũng vô tình lại, đại sư lại là như thế nào biết được thân phận của hắn đâu? Lời vừa nói ra, ngay cả Trần Trác đều kinh ngạc nhìn chằm chằm trước mặt hai tên hòa thượng, mà không khí trong sân rõ ràng ngưng trệ. Sa Phu càng đem một cái tay bỏ vào trên lưng, mang theo mấy điểm đề phòng. Duyên Hành thần sắc không thay đổi, nhìn xem Trần Trác, lệnh tôn thân thể được chứ? Hắn sớm tại Minh Tâm Tin bên trong biết, Trần Trác tổ phụ Trần Nhược Khả đã qua đời, bây giờ phụ thân Trần Niệm Sinh kế thừa tước vị, ngay tại trong kinh khi phú quý người rảnh rỗi, như vậy hỏi, cũng chỉ là theo lệ phép thôi. Cái sau sướng sở, ngài nhận biết gia phụ. Duyên Hành gật đầu, trên mặt đột nhiên lộ ra một vòng nụ cười cổ quái ra, năm đó Trần thí chủ lúc sinh ra đời, bần tăng cũng ở tại chỗ, hơn nữa còn ôm qua ngài. Trần Trác đầu tiên là sướng sở, cẩn thận hồi tưởng về sau, mới làm dáng chợt hiểu ra, một lần nữa vỗ tay, à, ngài chính là Duyên Hành đại sư. Gia phụ một mực đối với ngài nhớ mãi không quên, từng nhiều lần nói đến ngài đối ta Trần gia đại ân, không nghĩ tới ngài vậy mà tại cái này bên trong tu hành, Trần Trác thất lễ. Nói xong lại đối nữ tử áo tím giải thích nói, Nhu Cẩm, vị này chính là ta Trần gia ân nhân, Duyên Hành đại sư. Gọi là Nhu Cẩm nữ tử áo tím cũng vội vàng chắp tay trước ngực, gặp qua đại sư. Không cần đa lễ. Duyên Hành ánh mắt tại nam nữ trẻ tuổi trên mặt đảo qua, con ngươi trầm xuống, trên mặt tiếu dung đã thu liễm, thở dài, Trần tiểu thí chủ lúc sinh ra đời trên trời rơi xuống dị tượng, muôn vàn linh quạ chúc mừng không nói, càng là 10.000 trượng Phật quang hạ xuống từ trên trời, tuôn ra công đức kim liên, mới dẫn tới đại yêu ngấp nghé, ngài trời sinh chính là ta Phật môn bên trong người. Đồng tu ở giữa giúp đỡ một đêm, tính không được cái gì. Mọi người tại đây đều là sức sở, Nhu Cẩm thân thể đột nhiên nắm chặt, một nắm chặt trên bàn Trần Trác tay, ngựa khí lại lạnh xuống, đại sư có phải là nói sai rồi? A Trác gia giáo rất nghiêm, phụ thân hắn chưa từng để hắn tiếp xúc Phật gia học vẫn cùng người xuất gia, hắn đối với mấy cái này không có chút nào hiểu rõ, như thế nào trở thành các ngươi người trong Phật môn. Chỉ nhìn Trần Lao thí chủ gây nên liền có thể nhìn ra một chút. Duyên hành trong mắt, lái chậm chậm miệng, phải hay không phải, ngày sau cũng biết. Cho nên, hắn chăm chú nhìn trước mặt nam nữ trẻ tuổi, trầm giọng nói, ta hy vọng hai thế năng thận trọng cân nhắc quan hệ lẫn nhau, miễn cho tương lai thống khổ. Lời vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh. Nhu Cẩm gương mặt xinh đẹp trướng đến đỏ bừng, muốn đứng lên bị bên cạnh Trần Trác một đem níu lại, hơn nửa ngày mới nhẹ nhàng qua cảm xúc, lại vẫn cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, lộ vẻ tức giận đến không nhẹ. Lý Trác trong lòng kinh hãi, luôn cũng nhìn xem rất nhiều thí chủ, thầm nghĩ duyên hành sư phụ thật là có gan lớn, trước mặt cái này trẻ tuổi nam nữ rõ ràng quan hệ thân mật, lại thân phận cao quý, coi như Trần thí chủ thật sự là mệnh trung chú định người trong Phật môn, cũng không nên loại thời điểm này đồng đánh nguyên lương a. Trái lại sự kiện người trong cuộc Trần Trác, nguyên bản nhất có lập trường sinh khí, cũng không biết vì sao, mới điểm kia lửa giận vừa sinh khí liền dập tắt. Cái này khiến trong lòng hắn cuồng loạn không ngừng, đột nhiên có loại dự cảm không ổn. Hắn đầu này đang vì sự khác thường của mình cảm thấy kỳ quái, bên người Nhu Cẩm gặp hắn một bộ lâm vào trầm tư bộ dáng, cũng là quá sợ hãi. Người bên ngoài không biết, nhưng nàng từng nghe lén quá giải bối nói chuyện, biết duyên hành lời nói dị tượng đều là thật sự phát sinh qua, càng hiểu tương lai công công nghiêm ngặt quản thúc Trần Trác là vì cái gì. Nhưng nàng vẫn không phục, chuyển hướng duyên hành, trừng trong mắt nói, đều nói Phật môn cầu đời sau, nhưng ai chắc kiếp này đã cực điểm phú quý, như xuất ra lại cầu kiếp sau, còn có thể đến loại trình độ nào? Lời ấy sai vậy. Duyên hành vẫn như cũ rũ cụp lấy mí mắt, lắc đầu nói, chúng ta cầu Phật là hướng vào phía trong thần cầu, kỳ thực cầu là từ tính. Chúng ta bái Phật bái cũng không phải thần, Phật chính là giác ngộ chúng sinh, là đi đầu cảm giác người, lão sư của chúng ta. Cầm giới tu hành cầu không phải trường sinh cửu thị, càng không phải là kiếp sau phú quý, mà là tự tại siêu thoát. Ân. Hắn trầm tư một lát, còn nói câu, không cầu hơn quả, chỉ vì giác ngộ thành Phật. Nếu như kiếp này nhân duyên chưa hết, mới không thể không chuyển thế tiếp theo tu. Kia đại sư thế nhưng là thành Phật rồi. Nhu Cẩm cười lạnh. Duyên hành cười ha ha, lắc đầu nói, bần tăng kiếp này phạm giới nghiệp, sợ còn muốn tại bể khổ trầm luân. Người a, không hiểu thấu sinh, không thể làm gì sống, đột nhiên xuất hiện chết. Hắn liếc về phía trên bàn kia nắm chặt cùng một chỗ hai cánh tay, trước mắt một vài bức trong trí nhớ hình tượng nhanh chóng lướt qua, thanh âm không khỏi trầm thấp xuống, Phật nói khổ đế chân thực khổ, không thể khiến vui, tập thật sự là nhân, càng không khác bởi vì, khổ như diệt người chính là bởi vì diệt cho nên quả diệt. Diệt khổ chi đạo thực là chân đạo, càng vô hơn nói tất cả thân nhân bằng hữu, hết thể yêu hận gốc mắc, cuối cùng trốn không thoát sinh ly tử biệt kết cục. Càng là lặp đi lặp lại luân hồi, vĩnh thụ dày vò, đây là khổ, mà sinh ra thống khổ đủ loại phiền não liền xung tập, sinh tử dừng, kết thúc phiền não vì diệt, sinh tử minh nhân quả phương pháp chính là đạo. Đây chính là ta Phật môn bốn đầu chân lý. Sinh tử dừng, chẳng phải là chấm dứt. Kia còn tu cái gì ý tứ? Nhu Cẩm truy hỏi. Hết thảy buông xuống, không phải tốt hơn. Duyên hành vẫn như cũ nhìn chằm chằm mặt bàn, trầm âm thanh hỏi lại. Vậy là cái gì buông xuống? Câu này lại là Trần Trác hỏi, hắn câu này lối ra, Duyên hành bỗng nhiên ngẩng đầu, lặng lặng nhìn hắn, mà bên người Nhu Cẩm thì là sắc mặt biến phải trắng bệnh. Lý Trác cẩn thận từng ly từng tí xê dịch mình ghế, chuẩn bị chờ một lúc đánh lên ngay lập tức cong Duyên hành trốn xa. Mà đứng ở một bên Sa Phu, một cái tay lại chậm rãi tới gần bên eo. Duyên hành lại đối trước mắt khẩn trương tình thế làm như không thấy, chỉ nhìn chằm chằm Trần Trác con mắt, giải thích nói, nên sinh thì sinh, khi chết thì chết, vứt bỏ chấp nhất, hết thảy tốt xấu không lưu tại tâm, chính là buông xuống. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, kỳ thật xuất gia ở nhà không quan trọng, chỉ cần tâm tại Phật môn, coi như lấy vợ sinh con, cũng là không ngại, thuận theo tự nhiên thuận tiện. Thí chủ nên có quyết đoán. Trần Trác liền xuống khóe miệng, đại sư đâu, ngài buông xuống rồi sao? Duyên hành thu hồi ánh mắt, lâm vào trầm mặc. Chúng ta đi. Qua chung trà thời gian, tựa hồ chịu không được loại này bầu không khí ngột ngạt, Nhu Cẩm lại nhịn không được, bỗng nhiên đứng người lên, đỡ dậy Trần Trác liền hướng bên ngoài viện đi. Phu xe kia cảnh cáo như chừng hai tên hòa thượng, sau đó tranh thủ thời gian cướp được phía trước, chuẩn xuống thân liền cong lên Trần Trác. Nhưng đi chưa được mấy bước, nằm ở Sa Phu trên lưng Trần Trác đột nhiên nhỏ giọng đối Sa Phu phân phó câu, sau đó quay đầu, đối ngay tại trụ ngập đứng lên Duyên hành nói, đại sư, mặc dù ngài là trưởng bối, lại là Trần mộ ân nhân cứu mạng, nhưng chẳng biết tại sao, tại hạ cũng không thích ngài. Duyên hành nghe vậy, để lọt răng cười một tiếng, xảo, bần tăng cũng thế. Ánh mắt hai người một lần nữa ở giữa không trung đụng chạm, thật lâu mới rời ra. Cùng Nhu Cẩm một đoàn người đi được mất tung ảnh, Duyên hành vẫn nhìn qua nơi xa ngẩn người. Ngài cũng thật sự là, ngay trước người ta nữ tử mặt liền muốn đem vị kia Trần thí chủ độ nhập Phật môn sao? Lý Trác sát đem mồ hôi lạnh trên trán, mới kia hết sức căng thẳng cục diện quả thực đem hắn cả kinh không nhẹ, lúc này thấy vô sự phát sinh, mới cuối cùng yên lòng, ngựa khí bên trong khó tránh khỏi có chút phàn nàn. Ta cũng là có tư cách. Duyên hành liếc mắt nhìn hắn, nặng lại ha ha nở nụ cười. Đúng vậy, hắn đương nhiên là có tư cách. Công đức xá lợi không biết nguyên nhân gì vẫn chưa bị kích hoạt, hắn đột nhiên nhớ tới tại Kim Thiền trong trí nhớ nhìn thấy cái kia thút thít thân ảnh, cuối cùng là nhịn không được rung động, dự định nghiệm chứng một phen, nhìn xem có thể hay không đạt được không giống kết quả. Hắn thật muốn biết, lớn lịch sử không đổi tình huống dưới, một chút hơi tiểu nhân cải biến có thể hay không làm sau cùng kết cục hơi nhân tính hóa một chút, tối thiểu nhất, để một cái vô tội nữ tử hơi tốt qua chút cũng không tệ à. Cũng không biết Trần Trác cuối cùng trở thành một đời Phật môn đại năng về sau, sẽ như thế nào đối đãi hôm nay lần này đối thoại, như hắn có thần thông biết được thân phận chân thật của mình, vậy nhưng thực sự là rất thú vị. Chương 227, tao ngộ, hạ, chương 227, tao ngộ, hạ. Mở lều cháo mấy tháng này, thụ duyên hành nhân huệ người cũng không ít, thậm chí hậu kỳ dựa vào cho hắn lý ngoại thương thủ đoạn quả thực cứu vãn một chút người tính mệnh. Sau đó đã từng có người mang theo lương thực tiền tài tới cửa cảm tạ, Lý Trác coi là duyên hành sẽ từ chối thẳng thắn, lại không nghĩ rằng đối phương chỉ đem tiền tài chút xu bạc bất động đưa trở về, những cái kia lương thực thì nhận lấy trực tiếp ném hướng liều cháo. Trần Trác rời đi ngày thứ nhì, cũng phái người đưa tới tạ lễ. Đối với ân cứu mạng, đối phương rõ ràng tại chuẩn bị lễ vật lúc hoa tâm tư, đưa tới đều là dưới mắt gấp thiếu đồ vật, lương thực, muối ăn, cùng một chút thư tịch cùng bút mực. Nhưng khác thường chính là, lần này, duyên hành lại là mặc cho đối phương nói như thế nào, cũng không chịu nhận lấy đồ vật. Lý Trác cảm giác mình càng nhìn không thấu hòa thượng này. Người duyên phân trần đến thật rất quái lạ, cũng không biết vì sao, từ lần thứ nhất gặp mặt, Lý Trác liền đối với duyên hành sinh ra rất cảm giác thân thiết, đến mức luôn luôn lạnh tình hắn chủ động giúp đỡ làm ngủ tạm tay tiếp theo, chủ động tới kết giao, thậm chí sợ đối phương tại trong chùa nhận xa lánh, ngày thường coi như bận rộn nữa, cũng sẽ dành thời gian đi bồi duyên hành nói chuyện phiếm. Hắn từng hỏi thăm qua duyên hành niên kỷ, nhưng đạt được chính là mình quên trả lời. Coi là chỉ là ở giữa bạn bè nhàm chán trò đùa lời nói, nghe liền không có để ý. Thẳng đến đối phương xuất hiện một cái cao tăng đồ đệ. Minh Tâm pháp sư, đây chính là bây giờ chạm tay có thể bỏng một đời tên tăng, lại còn muốn đối duyên hành hòa thượng quỳ lạy, miệng nói sư phụ. Ban đầu cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bởi vì chí ít mặt ngoài, duyên hành nhưng so Minh Tâm trẻ tuổi nhiều. Thẳng đến ở trung lâu, hắn mới dần dần phát hiện, cái này có thể nhìn đi lên yếu đuối, thân thể điều kiện cực kỳ hỏng bét duyên hành hòa thượng đúng là một vị hữu đạo cao tăng. Đối nhân xử thế ôn hòa hàm súc, vô luận đối phương là quý nhân hay là nạn dân, đều bình chờ đợi chi. Làm người khí lượng hùng vĩ chịu đục không oán. Rõ ràng bị lý niệm nhằm vào, sau đó nửa chữ không để cập tới. Bị bạo dân đánh gãy chân, thái độ lại có thể giống như quá khứ. Nghiêm tại kiềm chế bản thân có lòng từ bi, làm ngự tứ áo choàng cũng muốn cứu tế nạn dân. Đối phương không thể nói hay nói, cũng không nhắc tới tông môn của mình xuất thân, nhưng bọn hắn thảo luận kinh nghĩa, đối phương thường thường có thể đưa ra khác biệt kiến giải, lại roi tích nhập bên trong. Lý Trác mặc dù bởi vì muốn chiếu cố đi đứng không tiện duyên hành, từ chỉ lên trời chùa lều cháo việc cần làm, thiếu tại sư trưởng trước mặt cơ hội biểu hiện. Nhưng hắn cũng không hối hận, ngược lại cảm thấy có thể đi theo duyên hành bên người thụ giáo quả thật chuyện may mắn, bởi vì đoạn thời gian này xuống tới, hắn thật được ích lợi không nhỏ. Dần dần, Lý Trác đối đãi duyên hành thái độ càng ngày càng cung kính, càng về sau, cơ hội lấy đệ tử chi lễ đãi chi. Đương nhiên, miễn không được cũng phải nhịn thụ duyên hành một chút đặc lập độc hành. Không để ý Phật luật tự mình trồng rau quả lương thực, tỉ như mỗi ngày chỉ một bữa, còn tất cả đều là thức ăn chay ẩm thực quen thuộc. Còn có duyên hành đột nhiên sẽ xuất hiện một chút không hiểu thấu dở hơi. Giống như lúc này, Lý Trác đi ra ngoài liền gặp duyên hành chính đối trước mặt trưng bày cọc gỗ ngẩn người. Hắn đụng lên đi, đem khúc gỗ kia dò xét cái cẩn thận, chính là một khối phổ thông thông đầu gỗ ưu cục, bình thường xem như tuổi lửa dùng, không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt. Ngài đang làm cái gì? Hắn rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Bần tăng tại tu hành. Duyên hành cười cười, ánh mắt lại một lát không rời mặt bàn. Chẳng lẽ là một loại nào đó đặc biệt quan tưởng pháp? Lý Trác nhíu mày lại, có thể thấy được đối phương thần sắc chuyên chú, cũng không tốt quấy rầy, liền dẫn nghi hoặc một lần nữa bận rộn đi. Hắn quay người đi, lại không nhìn thấy trên bàn khúc gỗ kia đã lặng lẽ phát sinh biến hóa, rõ ràng không có chút nào sinh cơ, nhưng tại duyên hành nhìn chăm chú bên trong, mặt cắt chỗ lại nô lên vỡ ra, một cây lớn chừng chiếc đũa cảnh cây như cùng sống vặn vẹo duyên triển chui ra, mà theo cảnh cây sinh trưởng, nó kia mảnh tiểu nhân thân thể bắt đầu nổi lên điểm điểm màu xanh biếc. Có câu tục ngữ, thương cân động cốt 100 ngày, ý là xương cốt tổn thương cần thời gian rất lâu mới có thể dần dần khôi phục. Người luyện võ khôi phục thời gian có thể muốn càng ít một chút, nếu là có linh đan diệu dược, có lẽ sẽ càng nhanh một chút. Nhưng dù nói thế nào, cũng không có duyên hành như vậy khoa trương. Đây là phúc báo sao? Lý Trác trợn mắt hốc mồm nhìn xem trước mặt duyên hành. Chỉ dùng một tháng, cái này còn chưa tới mùa thu đâu, đối phương đã bỏ qua xong quải hoạt động tự nhiên. Cái này tốc độ khôi phục, quả thực có thể được xưng tụng là kỳ tích, quá phá vỡ người tăng quan. Vô luận như thế nào, đã duyên hành chân tổn thương đã tốt, kia Lý Trác liền không có kế tiếp theo tiếp tục chờ đợi lý do. Thế là, căn này trên sườn núi tiểu viện, lại chỉ còn dưới duyên hành một người. Bởi vì đã không có vật tư, lều cháo không tiếp tục mở được, nam trở lại nạn dân càng ngày càng ít, vẹn vẹn cung ứng nước trà đã không được tác dụng, duyên hành coi như cái hàng thật giá thật trạch nam bình thường sẽ không đi ra ngoài. Trừ chăm sóc kia mấy khối ruộng đồng, ngày thường bên trong liền dựa vào Lý Trác cách 3 kém 5 đưa tới thư tịch giết thời gian. Đêm bên trong kiên trì ngồi thiền, lại không còn phí công đi vận công trải vớt kinh mạch, bởi vì căn bản vô dụng. Kéo dài hơi tàn, đây chính là hắn đối với mình thân thể này đánh giá. Chỉ có thể nói nhất ẩm nhất chắc tự có duyên pháp, thủ yêu quý mạn không có lựa gạn, thật giao phó duyên hành một loại thần thông, chỉ là như một viên hạt giống tồn tại cùng hắn thể nội, hắn không tự biết thôi. Khả năng, lúc ấy tại thiên tiền tự duyên hành là thật chết rồi. Có lẽ là ra ngoài bản năng, tại ngừng thở một khắc này, thần thông hạt giống tự động bị kích hoạt, miễn cưỡng lưu lại hắn một hơi. Đáng tiếc, cũng chỉ có thể đến một bước này. Chớ nhìn hắn bây giờ có thể để cho mình chân thương thế tốt lên chuyện, càng có thể khiến cây khô gặp mùa xuân, lại duy trì có trị không được kinh mạch trong cơ thể. Hắn không phải không cố gắng qua, nhưng cùng phát hiện mình thành quả còn không bằng thân thể tự nhiên khôi phục tốc độ, liền không còn xoắn xuýt, thuận theo tự nhiên là đủ. Về phần như thế nào đến cái này bên trong, duyên hành kỳ thật sớm có suy đoán. Hẳn là sắp chết trạng thái kỳ thật đấy lòng vẫn có dấu một chút tiếc nuối cùng chờ mong, hay là chính là linh giác thúc đẩy, tới nơi đây thuần là vì kết thúc nhân quả. Lúc này mới vô ý thức phát động thần tốc thông, mà lại là thăng cấp vốn liếng như ý thông, 3.000 thế giới, mặc kệ vang lai. Duy tiếp duyên điểm khó lường khó hiểu, về sau hắn nhiều lần nếm thử, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy rất nhiều cùng mình có liên hệ điểm sáng, lại không cách nào vận dụng. Duyên tới duyên đi, nghiệp chướng nhân quả, đến cùng như thế nào, chỉ có chờ đợi. Trong nháy mắt, 2 năm vội vàng mà qua. Khoảng thời gian này từ Bắc mà đến người, hoặc là đào binh, hoặc là xông vào quan hải dị tộc. Hắn không có cách nào quản, cũng quản không nổi. Duyên hành lều cháo sớm không thể tiếp tục được nữa, cũng không có tồn tại ý nghĩa, liền mặc kệ hoang phế. chiến sự vẫn như cũ hừng hực khí thế triển khai, làm Đại Lê hướng bắc địa trọng trấn Ung Giang phủ đương nhiên lại nhận rất nhiều ảnh hưởng. Giá hàng lên nhanh, lòng người lưu động đều chỉ chuyển thường, trong lúc đó phát sinh đếm lên vị loạn, thậm chí càng ứng phó phương bắt trốn về hội binh. Còn tốt, Đại Lê quân đội dần dần trưởng không lấy tình thế. Nhưng sống một mình trong núi duyên hành cũng không thể không mấy lần đóng gói bỏ hành lý, chạy đến trong thành hoặc chỉ lên trời chùa tránh hiểm, sau đó cùng thời cuộc bình định lại trở về thu thập tàn cuộc. Ngay tại dưới tình huống như vậy, chiến thần Trần Trác danh tự bị càng ngày càng nhiều người nhắc lên. Cái này lúc trước còn tên không kinh truyền thiếu hầu gia, tại đại chiến bên trong chỗ hết tài năng, nhiều lần xây kỳ công, tục truyền triều đình phong thưởng đã ở trên đường. Thời gian nhanh đến, lại một lần thành công tránh né nạn trộm cướp tập kích quấy rối, duyên hành một lần nữa trở lại tiểu viện của mình. Đối mặt với đầy đất bừa bộn, hắn lại không nóng nảy động thủ thu thập, mà là đem đầu chuyển hướng chân trời. Nguyên bản còn vạn bên trong không mây trong sáng bầu trời, chẳng biết lúc nào nhiều mấy đóa mây đen hội tụ, cùng với gió xuân chính chậm rãi hướng đỉnh đầu của hắn bay tới. Cái này chính là mở năm cơn mưa rào đầu tiên. Chỉ không biết trời ấm còn hàn thời điểm, ai có thể kịp thời tránh né, lại có ai sẽ bị tưới lạnh thấu tim đâu? Đợt đào đất chính là thoải mái, lấp hố hỏa tăng tràng. Vốn đoạn không có viết xong, ban đêm xem hư thực. Nguyên lai tưởng rằng một lần có thể viết xong đoạn nội dung này, không nghĩ tới nhân vật chính buộc bạch nội dung quả thực khiến người phát điên. Giờ làm việc đến, chỉ có thể tạm thời dừng ở cái này bên trong. Lại hai chương kết thúc quyển này, bắt đầu tiến vào đại kết cục. Xét duyệt phong chương 228, người trẻ tuổi, chương 228, người trẻ tuổi. Kẹp gió mang lôi mưa xuân tới rất nhanh, lại liên miên, mãi cho đến nửa đêm mặt trời xuống núi, mưa bên ngoài nước vẫn rì rào rơi xuống. May mắn tiểu viện dù loạn, nhà tranh còn tại, cuối cùng có cái che gió che mưa địa phương. Đáng tiếc cửa phòng hư hao tương đối nghiêm trọng, đến mức ngay cả trong túp lều trong không khí đều thấm khí ẩm. Duyên hành nhóm lửa lô hỏa, tại ánh lửa lấp lóe hoàn cảnh công chính từ buồn ngủ, nhưng hai nghe đến một trận tiếng vó ngựa dồn dập, không thể không miễn cưỡng lên tinh thần, nghĩ nghĩ, lại động thủ thắp sáng trên bàn ngọn đèn. Cũng liền trong phòng sáng ngời vừa sinh thời điểm, tiếng đập cửa cũng theo đó vang lên. Người đến là Trần Trác, có lẽ là bởi vì đêm mưa mà đến, vừa vào nhà, liền khỏa tiến đến một luồng hơi lạnh. Hắn đem ướt đẫm áo choàng treo đến cạnh cửa, đối Duyên hành chắp tay trước ngực thi lễ, quay giày đại sư nghỉ ngơi. Không sao cả. Duyên hành đáp lễ về sau, mượn ngọn đèn ánh sáng dò xét đối phương, hai năm không gặp, Trần Trác trên thân nhiều mấy điểm trầm ổn già dặn, ngược lại là thành thục không ít. Mời người đến bên cạnh bàn ngồi xuống, Duyên hành thuận tay từ trên lò gỡ xuống ấm nước, pha trà đưa tới. Cười nói, thí chủ có gì nghi vấn, cứ việc nói tới. Nhưng trong lòng thầm than, nhìn Trần Trác cái chán ẩn ẩn truyền ra ba động đến xem, công đức xá lợi sớm bị kích hoạt, qua thời gian dài như vậy mới đến hỏi thăm, cái này cũng thật có thể bảo trì bình thản. Trần Trác biểu lộ lại là nghiêm túc dị thường, nâng chung trà lên, cũng không để ý bên trong nước trà vẫn là nóng hổi, ngửa đầu liền một miệng lớn vào bụng, về sau vẫn là mặt không biểu tình buông xuống cút, lại chỉ là nhìn chằm chằm trước mặt không trung, nửa câu không nói. Duyên hành nhíu mày lại, lẽ ra đối phương đêm mưa một mình đến đây, hẳn là có cái gì muốn cùng hắn câu thông, nhưng đến lúc này sao kẹp lại, chẳng lẽ còn có điều kiêng kỵ gì? Đối phương trầm mặc, hắn cũng không tốt lên câu chuyện, thế là hai cái muộn hồ lô đồng dạng người, cứ như vậy ngồi đối diện lấy mà người. Thằng đến trong chén bốc lên nhiệt khí đều đã không gặp, Duyên hành cảm giác bối rối dâng lên, lúc này mới hoạt động hạ thân tử. Ngài có vo công lại thân thể khỏe mạnh, bần tăng già yếu tàn tật nhưng chịu không được đêm. Hắn khục một tiếng, mới hỏi, đầu góc bên trong có thêm một cái đồ vật, thí chủ liền một điểm không nghi hoặc. Người quả nhiên biết. Trần Trác bỗng nhiên dương mắt lên, sợ sệt nhìn hắn hồi lâu, mới như hạ quyết tâm, cắn răng một cái một lần nữa đứng lên, cất bước đến hòa thượng phụ cận, đột nhiên hai đầu gối rơi xuống đất. Duyên hành cả kinh lập tức đứng lên, vội vàng nhảy đến một bên tránh ra, thí chủ đây là vì sao? Đệ tử yêu thích Phật pháp, từ nhỏ liền lập chí xuất gia, chỉ vì niên kỷ ấu tiểu lại người nhà phản đối mới có thể thường bạn lo khổ, gần 2 năm càng là kinh lịch mấy lần sinh tử huyết chiến, cảm giác sâu sắc nhân sinh vô thường, trong lòng liền càng thêm hâm mộ Phật môn thanh tịnh tường hòa, đệ tử bây giờ thành tâm quy y, khẩn cầu đại sư thu ta làm đồ đệ. Trần Trác chắp tay trước ngực, thanh âm cũng nâng lên mấy điểm. Duyên hành nhìn chằm chằm trán của đối phương, cho dù tâm tính đến hắn loại trình độ này, nghe lần này không hề có thành ý nói nhảm lời nói cũng không khỏi khóe miệng giật giật. Ánh mắt hướng phía dưới, quét đến đối phương trên mặt kia vô cùng vẻ kiên nghị, trong lòng thầm khen tốt diễn kỹ, như thay cái không biết ngọn người, sợ vẫn thật là tin. A Di Đà Phật, bần tăng cùng thí chủ nhưng không có sư đồ duyên phận. Duyên hành thở dài. Trần Trác trên mặt biểu lộ ngưng kết sơ qua, nhưng đại sư rõ ràng có thể nhìn ra ta chi khác biệt, càng một lời kết luận ta sẽ thân nhập Phật môn, chẳng lẽ? Duyên hành im lặng, tình cảm đối phương là đem mình xem như chuyên môn đến điểm hóa hắn người. Thở dài, kéo lên một cái Trần Trác, dở khóc dở cười nói, tin tưởng thí chủ đã xem mình lúc sinh ra đời dị tượng tìm hiểu rõ ràng, cũng nên biết bần tăng hơi có chút thủ đoạn. Tự nhiên có thể nhìn thấy một chút người bên ngoài không nhìn thấy đồ vật. Trần Trác nửa buông phóng đầu, vô lực nói, đại sư thứ lỗi, hai năm này Trần Mỗ kinh lịch rất nhiều không thể tưởng tượng sự tình, nghĩ đến không khỏi nhiều chút. Chỉ bất quá, ta cũng là trải qua nhiều phiên thăm dò, mới xác định đại sư chính là hiện nay duy nhất có thể thổ lộ hết tiếng lòng người. Nếu như thuận tiện, có thể hay không cùng bần tăng nói kỹ càng một chút? Duyên hành truy hỏi, hắn đối kim tiền thân thật đúng là thật tò mò. Trần Trác tựa hồ tại châm trước từ ngữ, nghĩ nửa ngày mới nói, kỳ thật, ta thường xuyên bị ác mộng bừng tỉnh, mơ tới toàn bộ thiên hạ hủy, khắp nơi là yêu ma quỷ quái hoành hành, nhân loại thành dị loại đồ ăn cùng nô lệ. Nói đến đây bên trong, hắn bưng lên cốc, uống cạn bên trong nước trà, tiếp tục nói, đi tới phương Bắc về sau, trong đầu càng luôn có một thanh âm thúc ta nhập Phật môn, nói dạng này mới có thể ngăn cản trận này tai họa, cứu vớt thiên hạ. Ồ, trực tiếp như vậy. Duyên hành dùng chính mình mới có thể nghe rõ thanh âm lẩm bẩm câu, mới lại hỏi, chuyện này thì chủ đồng nhân nhắc qua a. Giờ nằm mơ cùng thân nhân nói qua, trong nhà tất nhiên là khẩn trương, lượt mời trong kinh nổi danh pháp sư đến trong nhà thiết đàn trừ tà. Trần Trác cười khổ, nhưng thật ra là vô dụng, ta cũng thật sợ phù thủy cùng dày vò, hơi lớn liền ngậm miệng không để cập tới, về sau cũng dần dần quen thuộc, chỉ là không nghĩ tới vừa đến phương Bắc liền. Dứt lời, hắn lại thói quen đầu cút, có thể đem cái chén đưa đến bên miệng mới phát hiện bên trong là trống không. Duyên Hành thấy thế, vội vàng cấp hắn nối liền, thí chủ liền không có cùng trong đầu thanh âm câu thông qua. Nó đến tột cùng muốn ngại như thế nào làm? Không dối gạt đại sư, thứ này tự xưng công đức xá lợi, sát thực thần kỳ, hai năm qua ta từ đó đạt được rất nhiều tiện lợi, càng là dựa vào sự giúp đỡ của hắn, mấy lần hóa giải quân ta nguy cơ. Nhưng nó không giống vật sống, trừ phát ra yêu cầu làm ta sau khi hoàn thành cho ban thưởng, thời gian khác tới cho chuyện, thường thường hỏi một đằng, trả lời một nẻo, căn bản là không có cách câu thông. Trần Trác tựa hồ thật khát nước, nước trà vừa vào cút, thoáng qua lại không. Duyên Hành nhíu mày, cảm thấy hiểu rõ, nguyên lai Kim Thiền sinh ra căn nguyên ngay ở chỗ này. Nghĩ nghĩ, nói, bần tăng trước đó đề nghị thí chủ không suy nghĩ một chút, xuất gia ở nhà đều có thể tu hành. Trần Trác lại chỉ là lắc đầu, xuất gia cũng không phải là ai bức bách, mà là chính ta quyết định, theo trước mắt đến xem, cũng chỉ có công đức xá lợi thần kỳ công dụng mới có thể khiến ta nhất nhanh đến mức đến trưởng thành, trong đó càng có thần thông pháp môn vô số, nghĩ đến đủ để ứng phó tương lai đại kiếp, nhưng không trở thành tăng nhân, rất nhiều diệu pháp căn bản là không có cách chạm đến. Nói, ánh mắt của hắn lặp lại kiên định, ta đã hướng trong kinh đi tin, chiến sự kết thúc sau liền sẽ tại phương Bắc quy y xuất gia. Duyên Hành dương mắt nhìn chằm chằm đối phương nhìn một lát, mới ừ một tiếng, lại một lần đem Trần Trác chén trà tiếp theo đầy, hỏi, thí chủ nghĩ kỹ nên làm gì đối mặt thân nhân chỉ trích cùng vị hôn thê nước mắt sao? Trần Trác một cái tay vớt ve chén trà, chuốc khổ nói, ta không thể giải thích, liền để bọn hắn đem đoán hận đều tập trung ở trên người ta đi. Trong nhà còn có đệ muội, còn có thể kế thừa gia thế. Về phần Nhu Cẩm, tình cảm không tại, có thể tìm người tốt gả cũng là không sai. Thanh âm hắn trầm thấp, hiển nhiên tâm tình cùng nói ra nghiêm trọng không hợp. Duyên Hành nhíu mày, miệng ngập ngừng muốn nói gì, nhưng quét đến đối phương xoắn xuýt vẻ mặt bất đắc dĩ về sau, lại đem lời nói nuốt trở vào. Nghĩ nghĩ, hắn khẽ cười một tiếng, nói, đã nghe thí chủ bí mật, kia bần tăng cũng cho ngài giảng một cái cố sự. Nói đến đây, hắn tiểu nhấp một miếng trà nguội, mới kế tục khai miệng. Đây là một cái liên quan tới bản tâm cùng sơ tâm cố sự. Có một người như vậy, sau khi chết mang theo ký ức biến thành 5 tuổi tiểu hải tử, dẫn thân vào Phật môn. Gian kia chùa miếu chiếm diện tích không lớn, người cũng ít, toàn bộ cộng lại mới chỉ có 7 tên tăng nhân. Phật môn tu hành rất khổ, mỗi ngày bên trong trừ niệm kinh, ngồi thiền, còn cần luyện võ cùng lao động, càng muốn chịu đựng đói. Hắn lúc bắt đầu tất nhiên là không tình nguyện, nhưng bất đắc dĩ chùa miếu ẩn vào thâm sơn, ngoại giới lại là người ăn người loạn thế, năm nào tiểu người yếu, càng không chỗ có thể đi, chỉ có thể an tâm lưu lại. Nhưng trong lòng của hắn nghĩ lại là hôn qua loạn thế, tốt hoàn tục xuống núi. Động lòng người dù sao cũng là cần quân thể, có lẽ là ra ngoài cô độc, hắn không tự biết cải biến, hy vọng mình càng thêm hợp quần. Dần dần, thời gian tu hành dài, trên thân lưu lại kiếp trước ấn ký đều bị cọ rửa, người cũng biến thành đơn thuần, đồng thời thích chùa triển sinh hoạt, thích ứng tăng nhân thân phận. Khi đó hắn chỉ không còn đầy trong đầu đều là như thế nào xuống núi bừa bãi, mà là nghĩ đến khi đầu cá ướp muối, vạn sự mặc kệ, ta từ bình yên. Thẳng đến hắn 20 tuổi về sau, trong đầu cũng nhiều một vật. Nói đến đây bên trong, Duyên Hành dùng ngón tay chỉ Trần Trác cái chán. Cái sau kinh hãi, hỏi vội, chẳng lẽ hắn cũng là? Duyên Hành nhẹ gật đầu, lại lắc đầu nói, cùng thí chủ tình trạng cùng loại, nhưng cũng có chút khác biệt. Trong đầu hắn đồ vật là cái có thể câu thông, mà lại cực kỳ thông minh. Cái này khiến hắn một mực có chỗ đề phòng, bởi vì vật kia phong cách hành sự cùng Phật môn chi vật khác nhau rất lớn, rõ ràng càng thêm bản thân, lại cho người ta một loại yêu ma mê hoặc nhân tâm ảo giác, vậy làm sao có thể làm người an tâm? Về sau tử cũng là các loại thăm dò thêm phòng bị. Bất quá, hắn từ đầu đến cuối cầm trong đầu đồ vật không có cách nào, trong lúc đó hắn làm qua tiên sinh, làm qua chiến sĩ, đi qua thiện, giết qua người, tổn thương hâm mộ mình nữ tử, cũng cô phụ cha mẹ người thân. Thẳng đến nào đó một lần, hắn thân ở thế giới cũng đem đứng trước tai nạn. Trải qua 10 năm khó khăn chắc trở, rốt cục tạm thời chế phục kẻ cầm đầu, càng là lấy tự mình hại mình phương thức thoát khỏi trong đầu đồ vật. Đương nhiên, sự tình cũng không có làm xong, nhưng cùng còn cho là mình triệt để tự do. Thí chủ đoán, hắn sẽ làm cái gì? Trần Trác suy tư một lát sau do dự đáp, chẳng lẽ hắn sẽ trả thù? Duyên Hành liếc nhìn hắn, chậm rãi nói, hai nạn cũng không có triệt để tiêu mất, nhưng hắn nằm ở trên giường dưỡng thương lúc, cho là mình vì cái này thế giới làm được đã đủ nhiều, có thể lại không đi quản. Thế là thân thể một tốt, hắn liền chào hỏi người bày tràn đầy một bàn lớn chân tu mỹ vị. Thế nhưng là, đối mặt với vừa xuất gia lúc nằm mộng cũng nhớ muốn đồ vật, hắn lại một ngụm không động, ngược lại không ngừng trong lòng bên trong hỏi mình, ngươi là ai? Ngươi là thân phận gì? Làm xong việc rồi sao? Những này liền thật là ngươi truy cầu a? Chẳng lẽ ngươi tu hành nhiều năm làm sự tình đều chỉ vì ứng phó nhiệm vụ? Ngươi chỗ trả giá đều chỉ là giả tượng a? Ngươi như thế nào là như thế này một cái tục không chịu được người? Cuối cùng này một đoạn văn, Duyên Hành ngữ tốc nhanh chóng, giống như tại chỗ khảo vấn. Dần dần, Trần Trác lông mày cũng vặn chặt, như cũng lâm vào suy nghĩ. Duyên Hành vẫn chưa sốt ruột kế tiếp theo giảng thuật xuống dưới, mà là cho mình rót nước trà, uống đã một ly lớn, mới lau lau miệng, kỳ thật, hắn đang sợ, bởi vì muốn triệt để phong cấm thai nạn đầu nguồn, có thể muốn dâng lên tính mạng của mình. Như chuyện quá khẩn cấp, bằng vào một bầu nhiệt huyết tất nhiên là có thể làm được, sau đó chấm dứt mà thôi. Nhưng nếu như cho hắn thời gian tỉnh táo, lại muốn làm ra hy sinh lớn như vậy, tóm lại là không dễ. Sau đó thì sao? Trần Trác thần sắc lại động, truy vấn. Về sau a? Duyên Hành trong mắt khẽ cười nói, hắn thu thập bọc hành lý, một mình khổ hành đi. Chuyến đi này chính là hơn 2 năm. Hắn nghe qua Hoán Sa nữ ca hát lấy Yên Vũ Giang Nam, bởi vì quá mức nhập thần, bị người hiểu lầm là Hoa Hòa Thượng lọt vào truy đánh. Được chứng kiến Đông Hải sóng dữ phong ba, bởi vì La To bị người coi là tên điên xua đuổi. Sa mạc hạt cắt so suối nước bên cạnh ao thô lệ, nhưng tiến vào miệng bên trong không có quá nhiều khác biệt. Cao nguyên tuyết núi xác thực rất khiến người cảm thấy lạnh lẽo, xuyên lại nhiều quần áo cũng là vô dụng. Nhưng mọi người không biết, trong mắt của hắn thế giới hoàn toàn là một loại khác bộ dáng. Như vẽ giang nam cảnh đẹp, lúc nào cũng có thể sẽ biến thành dâng lên núi lửa, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Giận lãng phong ba thật sẽ bao phủ thành trấn. Hoang vu sa mạc ngăn không được đẩy trời châu chấu. Tuyết núi lở sập, phía dưới không gặp lại người sống. Nếu như hắn không làm cái gì, những chuyện này rất có thể sẽ tại tương lai phát sinh. Nhưng hắn kỳ thật vẫn là có chút sợ. Hắn nhớ tới mình khắc vào giới lao lên. Sinh tử biển cả, ai làm thuyền bè, vô minh đêm dài, ai là đèn bó đuốc. Đúng vậy, hắn mê võng, hắn nghĩ lại tìm một cái có thể gánh chịu đây hết thảy người, nhưng tìm tới tìm lui, liền chỉ có hắn thích hợp nhất. Huống chi, chuyện này chẳng những liên lụy đến vô tội bách tính, còn liên hệ đến hậu thế cha mẹ thân nhân. Thế là một ngày nào đó, hắn hoàn toàn nghĩ thông suốt. Giết một người lấy tổn thiên hạ, không phải giết một người lấy lợi thiên hạ. Giết mình lấy tổn thiên hạ, là giết mình lấy lợi thiên hạ, câu nói này đến hắn tâm lý, liền thành ta không vào địa ngục lại ai vào địa ngục. Cho nên, ta làm được quyết định là đúng. Trần Trác hơi nâng lên cằm, người trẻ tuổi còn không quá sẽ che giấu mình cảm xúc. Nhưng hắn xem nhẹ duyên hành cố sự bên trong kia hậu thế hai chữ. Người đi, kiểu gì cũng sẽ vì một số không hiểu thấu nguyên nhân bản thân cảm động, cảm thấy mình phi thường vĩ đại. Duyên hành chỉ liếc mắt nhìn hắn, ngựa khí dần dần chuyển sang lạnh lẽo, bần tăng cái này chuyện xưa ý là, người bản tâm cùng sơ tâm đều sẽ theo thời gian cảnh ngộ khác biệt mà sinh ra biến hóa. Người bây giờ như thế hy vọng bằng hữu thân thích ở người, tương lai sớm muộn cũng sẽ hối hận. Ta coi là, cùng nó để bọn hắn bởi vì quyết định của ta mà thương tâm, không bằng. Trần Trác bị ánh mắt của hắn giật nảy mình, khô cằn giải thích câu. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, liền bị đánh gãy. Người trẻ tuổi, không muốn luôn luôn ngươi cho rằng, ngươi lại không phải đối phương, có lập trường gì thay vào người khác. Ngươi đối Phật gia ứng cũng có chút hiểu rõ, bên trong mang oán kết, tên cổ vì hận, đây là ba độc một trong. Người tu hành tuyệt đối phải tránh, nhưng vì sao muốn bằng bạch đem loại tâm tình này chuyển cho người khác? Thân nhân còn dễ nói, tóm lại là máu mủ tình thâm, sớm tối có cơ hội giải thích. Nhưng ngươi kia vị hôn thê nên như thế nào? Nên biết trong lòng có hận, chẳng những đả thương người mà lại tổn thương mình. Ngươi làm sao biết nàng bởi vì hận ngươi liền sẽ an tâm gả cho người khác? Vạn nhất nàng hận gấp quấy rối ngươi đâu? Vạn nhất nàng hận khổ trả thù người nhà ngươi đâu? Vạn nhất nàng hận chết đi thương tổn tới mình đâu? Duyên hành nhìn xem trước mặt đã chui vào ngõ cụt còn không tự biết, lại vẫn lâm vào bản thân cảm động bên trong vị lai Phật cửa đại năng, ngựa khí càng thêm không khách khí. Cái này liên tiếp vận hỏi, thành công để đối diện Trần Trác cứng họng, nhưng hắn đến cùng là người thông minh, thoáng qua sau liền như có điều ngộ ra, vươn người đứng dậy, cung kính đối Duyên hành chắp tay trước ngực túi đầu. Trần Trác đa tạ đại sư. Chương 229, chỉ dư phong âm, quyển này xong. Chương 229, chỉ dư phong âm, quyển này xong. Ngoài phòng tiếng mưa rơi dần nghỉ, mà trải qua Duyên hành một phen khuyên bảo, Trần Trác xoắn xuýt bàng hoàng cảm xúc cuối cùng là nhạt chút, cũng làm quyết định. Chờ hắn hướng Duyên hành cáo từ lúc, bầu trời mây đen tận tán, nguyệt hơi ở chân trời vung vãi xuống tới, cùng lúc trước hắc ám không gặp năm ngón tay so sánh, đã một mảnh trong suốt. Trần Trác dẫn ngựa động tác đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn, cách nửa đường coi như hoàn hảo hàng rào, Duyên hành cũng chính mỉm cười trông lại, trong mắt tràn đầy cổ vũ cùng thiện ý, hắn dáng người thẳng tắp, ở trong ánh trăng hiển thị rõ cao tăng phong phạm. Trần Trác thần sắc hơi động, lần nữa gật đầu ra hiệu sau liền lên ngựa chạy như bay. Thật tình không biết, hắn bên này vừa đi, đầu kia Duyên hành ngay lập tức đánh cái đại đại ngáp, sau đó đem hai tay khép tại trong tay áo, không có hình tượng chút nào lắc lắc bả vai chạy chậm về nhà tranh. Ngày này thật sự là quá lạnh. Hắn giữ nguyên áo ngã xuống giường, không bao lâu liền tiến vào ngủ chìm. Nguyên kế hoạch đã chịu đêm, liền không dậy tảo khóa, lười biếng ngủ bù một ngày, nhưng đồng hồ sinh học đồ vật thực tế một lời khó nói hết. Cùng trời sáng choang, hắn mạnh đánh lấy tinh thần đi ra khỏi phòng, đầu tiên vừa mắt chính là bên ngoài trong sân một mảnh hỗn độn. Hôm qua mưa tới đột nhiên, hắn căn bản không có thu thập xong, phải, hôm nay nhưng có bận điệu. Thúy bách khổ còn ăn, thần hà cao có thể ăn được. Thế nhân trung lô mãng, ta nói thuộc gian nan. Tự giễu niệm hai câu chua thơ, Duyên hành kéo tốt tay áo liền chuẩn bị làm việc. Sư đệ thật có nha hứng. Lúc này, một đạo tiếng cười truyền tới. Duyên hành quay đầu, đầu tiên là nghi hoặc mà nhìn xem chính chậm rãi đi tới cao lớn tăng nhân, Huyền Ngộ sư huynh, ngươi làm sao cũng tại. Đợi thoáng nhìn đối phương bên cạnh Lý Chắc về sau, bừng tỉnh đại ngộ vỗ đầu một cái, nhìn ta trí nhớ này, sư huynh cũng không liền xuất thân chỉ lên trời chùa a. Ta lại cấp quên sạch sẽ. Dứt lời bận bịu nên đón tiếp lấy. Người tới cũng là nhiều năm trước bằng hữu cũ, Huyền Ngộ hòa thượng. Sư đệ đây là. Chỉ là Huyền Ngộ trên dưới dò xét Duyên hành một phen về sau, sắc mặt không khỏi biến đổi, giật mình nói. Hắn tất nhiên là có thể nhìn ra thân thể đối phương tình trạng. Kéo dài hơi tàn thôi. Duyên hành lơ đến cười cười. Huyền Ngộ ánh mắt một mực bồi hồi ở trên người hắn, gặp hắn tựa hồ thật không thèm để ý, trầm mặc nửa ngày, đột nhiên thở dài, đối Duyên hành chắp tay trước ngực thi lễ, bội phục nói, chúc mừng sư đệ. Cái sau trên mặt tiểu dung chưa từng có chút cải biến, lại chuyển hướng Huyền Ngộ sau lưng Lý Trác, gật đầu hô, Lý Trác sư phụ, đã lâu không gặp. Hắn nguyên dự định đem người mời vào nhà bên trong chiêu đãi một phen, nhưng viện tử hoàn cảnh như vậy lộn xộn, hai người cũng thực không vừa mắt đi, không nói hai lời, vén tay áo lên liền động thủ hỗ trợ. Cũng may nhiều người làm việc, cũng không thể nhạt, còn có thể ôn chuyện không phải. Huyền Ngộ những năm này một mực tại các nơi du lịch, nghe nói phương Bắc tình hình chiến đấu bất lợi tin tức, sợ sư môn xảy ra chuyện gì mới cuốn quýt hướng trở về. Đáng tiếc lúc trước hắn chạy thực tế quá xa, đạt được tin tức cũng rõ ràng lạc hậu hồi lâu, cùng về chỉ lên trời chùa, mới biết sự tình đã không có lúc trước như vậy không xong. Hắn cũng thu tâm tư, chuẩn bị tại sư môn ở lại, thuận tiện chỉnh lý những năm này dạo chơi kiếp sống thu hoạch cùng tâm đắc. Trong lúc vô tình nghe người ta nói chuyện phiếm nói lên có Duyên hành như thế tên hòa thượng, tâm tình kích động dưới lôi kéo Lý Trác liền tới tìm người. Nguyên bản nghe Lý Trác nói Duyên hành trước đó đi vào trong thành tị nạn, vốn đã không có báo bao lớn hy vọng, chưa từng nghĩ thật đúng là nhìn thấy cố nhân. Khả năng bởi vì không có ở phòng bên trong vơ vét đến thứ đáng giá, lần này Duyên hành nhà bị phá hư phải vô cùng nghiêm trọng, hàng rào sụp đổ hơn phân nửa, ngay cả nhà tranh cũng là lung lay sắp đổ, là đã lúc trước Duyên Hành mới cảm giác đau đầu. Nhưng đến hai người trợ giúp về sau, cái này tiến độ tất nhiên là nhanh chóng, còn chưa tới trạm vào tối, sụp đổ hàng rào bị phủ chính một lần nữa chói lao, hở cửa sổ cũng bị tu bổ hoàn toàn, rác rưởi cùng còn sót lại tuyết động bùn đất cũng bị thanh lý ra ngoài, tiểu viện lập tức trở nên sạch sẽ sạch sẽ. Thấy sát trời đã muộn, Huyền Mộ liền đưa ra cáo tử, hẹn xong ngày sau lại tụ họp, Duyên Hành liền đem hai người đưa đến ngoài viện, đưa mắt nhìn hai người không còn bóng dáng, hắn mới ôm lấy trọn tốt cây khô tuổi về nhà tranh. Đêm bên trong lạnh hàn, sưởi ấm nhiên liệu từ muốn chuẩn bị mạo xương điểm. Ai ngờ, lò bên trong lửa còn không có thăng lên, Lý Trác vừa vội vội vàng chạy về đến. Gặp một lần hắn liền quỳ xuống lại. Đây là vì sao? Duyên Hành bước lên phía trước kéo đối phương. Mới xuống núi nghe Huyền Ngộ sư thúc nói lên chuyện cũ, mới biết năm đó cứu ta một mạng chính là ngài. Ân cứu mạng, có thể nào không tạ? Cứ việc bị níu lại, Lý Trác vẫn kiên trì lấy dập đầu một cái, mới đứng dậy. Duyên Hành lúc này khí lực không có người luyện võ lớn, tất nhiên là không có cách nào ngăn lại, chỉ là than thở nói, cảm tạ phụ thân ngươi cũng đã nói qua, ngươi càng là sớm dập đầu qua, nhưng cái kia chuyện cũ năm xưa còn xách hắn làm gì? Người ta trước đó, cần gì phải như thế khách sáo? Ngài vì sao một mực giấu giếm ta? Lý Trác ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn. Chẳng lẽ muốn bần tăng trực tiếp thừa nhận chính mình là năm đó cái kia hoa hòa thượng sao? Duyên Hành bật cười. Lý Trác nghe vậy sửng sốt một chút, tiếp lấy cũng nở nụ cười. Ánh chiều tà le lói, Duyên Hành không có tiến hành một khóa, mà là thật sớm lên giường ngủ. Diễn tiếp theo nhiều năm sinh hoạt tập tính, khiến cho hắn giấc ngủ cực nhẹ, có chút gió thổi cỏ lay cho dù lại buồn ngủ cũng sẽ bị bừng tỉnh. Như theo dự liệu đồng dạng, nguyệt chiếu giữa bầu trời thời điểm, Trần Trác tiếng chào hỏi tại ngoài phòng truyền vào. Duyên Hành chống đỡ thân thể bắt đầu lung lay đầu, cảm thấy không còn vây được nợ, mới chỉnh lý trên quần áo trước mở cửa. Cùng hôm qua hơi có vẻ u ám so sánh, đêm nay Trần Trác trạng thái rõ ràng tốt hơn rất nhiều. Hắn lần này tới, chẳng những một bộ tinh thần phân chấn bộ dáng, còn thăm dò gói kỹ lá trà tới, vào nhà sau không dùng Duyên Hành động thủ, đi trước tìm ấm, đem trà pha. Đem chén trà đưa tới Duyên Hành trước mặt, xin lỗi nói, Trần Mộ phải chăng quấy rầy đại sư nghỉ ngơi rồi. Thí chủ trước khi đến bần tăng đã ngủ một giấc, ngược lại là không ngại. Duyên Hành nâng chung trà lên, không có vội vã uống, mà là phóng tới chóp mũi nhẹ ngửi, về sau dương mắt cười nhìn đối phương, xem ra thí chủ đã làm quyết định. Đúng vậy, trải qua đại sư hôm qua khuyên, Trần Mộ đã nghĩ rõ ràng rất nhiều sự tình, sau này chắc chắn xử lý thích đáng các phương quan hệ. Trần Trác tiếu đáp. Sau đó bắt đầu hướng Duyên Hành thỉnh giáo Phật môn đủ loại học vấn, cũng bao quát quy củ cùng giới luật vấn đề, Duyên Hành cũng kỹ càng làm ra giải đáp. Đương nhiên, có một số việc cần lĩnh ngộ, liền không thể nói quá minh bạch. Như thế, một đêm lại như vậy quá khứ. Về sau, Trần Trác lại ngay cả tiếp theo đến 3 ngày. Đại khái bởi vì không có quy y, lúc này Trần Trác chỉ ở công đức xá lợi kia bên trong đạt được một chút chỗ tốt, cũng còn không có gánh chịu Phật môn hành tẩu chức trách, càng chưa từng xuyên qua đến thế giới khác. Cho nên, đối với một chút nhận biết, hắn thật biết có hạn. Mà tại mấy ngày nay lĩnh giáo về sau, hắn rốt cục đối Phật gia lý luận làm sâu sắc hiểu rõ, lại không như trước đó như vậy ngây thơ. Đến ngày thứ 3, Trần Trác đối Duyên Hành vui lòng phục tùng, cáo từ trước miễn không được lại nhắc lên bái sư thỉnh cầu. Lần này, Duyên Hành vẫn như cũ bởi vì không thể nói minh nguyên nhân cự. Trần Trác thán một tiếng, mới nói, làm ta hồi kinh được thưởng ý chỉ sau này liền đến, ta lại lấy được tin tức, gia phụ có ý hướng hoàng đế mời một phần tứ hôn thánh chỉ, nghĩ đến lúc này đội thứ 2 chuyển chỉ thái giám đã xuất phát bắc thượng. Mặc dù chiến cuộc đã bình định, nhưng đại tướng không được mệnh lệnh không cách nào tự ý rời. Chỉ có tiếp hồi kinh ý chỉ, mới có thể chính thức xuất ra. Mà lại muốn đuổi tại phần thứ 2 thánh chỉ đến trước đó, nếu không vô luận không chịu nhận tiếp nhận, đối Nhu Cẩm Thanh danh đều sẽ có đả kích thật lớn. Chỉ lên trời chùa lúc này ước gì bệ hạ quên bọn hắn, sao dám thu tài nhập môn. Chút điểm thời gian này, lại đến đi nơi nào tìm cái hợp ý sư phụ. Duyên Hành tại cái này bên trong tuy có mấy năm, phần lớn thời gian lại chỉ cùng nạn dân tiếp xúc khá nhiều, thật không có nhận biết mấy cái đồng tu, lúc này cũng là lực bất tòng tâm. Được rồi, ta tìm bản địa các huynh đệ nghe ngóng một phen đi. Trần Trác gặp hắn thật không có thu đồ ý tứ, mang theo vẻ mà đi. Khả năng đang bận bái sư sự tình, sau đó mấy ngày Trần Trác cũng không có xuất hiện. Duyên Hành lại một điểm không lo lắng, nên ăn cơm, nên ngủ một chút, ngược lại là hướng mỗi ngày tới bái phòng Huyền Ngộ muốn giấy bút, vừa đến nhàn hạ liền tô tô vẽ vẽ, không biết tại làm thứ gì. Ngày này lại là một cái mưa rầm rả rích ngày xuân, có lính liên lạc tìm tới tiểu viện, đem một phong thư cho Duyên Hành. Vừa vặn Huyền Ngộ cùng Lý Trác cũng tới phải sớm, Huyền Ngộ thấy vậy mà là trong quân hãn tốt đến đây đưa tin, có chút bận tâm. Duyên Hành thì trong lòng hiểu rõ, triển khai thư tín nhìn, cười nói, có cái cố nhân quy y xuất ra, mời ta xem lễ, sư minh nhưng có hứng thú. Huyền Ngộ tất nhiên là đáp ứng. Thế là Duyên Hành trở về phòng lấy đồ vật, ba người mang theo mũ rộng vành, liền đi theo thân binh một đường hướng nam bước đi. Trên đường, Duyên Hành hướng hai người đại khái giải thích Trần Trác thân phận, Lý Trác nhìn về phía ánh mắt của hắn sáng phải do người, đại sư nói kia quý nhân chính là Phật tử, lúc này mới qua mấy năm, hiển hách như vậy nhân vật vậy mà thật quy y Phật môn, cái này ánh mắt, cái này cảnh giới, quả thực khiến người khâm phục. Huyền Ngộ cũng vỗ tay tán thưởng không thôi, sư đệ lại vì Phật môn độ hóa một tên tuấn kiệt. Có thể được sư đệ nhìn chúng, vị kia Trần thí chủ tương lai hẳn là một đời cao tăng. Ngược lại là phía trước dẫn đường tiểu minh, nghe mấy tên hòa thượng chuyện phiếm, thỉnh thoảng quay đầu đem ánh mắt ném đến Duyên Hành trên thân, nón trụ dưới ánh mắt bên trong bí mật mang theo một loại nào đó gần như cựu thị cảm xúc. Duyên Hành tất nhiên là cảm ứng đến, chỉ cười khổ đè thấp mũ rộng vành, coi như chưa gặp, càng không tốt cùng người không liên quan so đo. Rất nhanh, ba người đến Ung Giang phủ Nam ngoài 10 dặm Ung Thủy miếu. Tòa miếu nhỏ này không lớn, lúc này bên trong đứng đầy người, xóa tóc dài Trần Trác chính mỉm cười cùng một đám quân nhân ăn mặc người tán gẫu, thấy Duyên Hành bọn người bận điều đón. Chúc mừng. Duyên Hành nhẹ gật đầu, từ trong ngực móc ra một lớn chồng trang giấy đưa cho đối phương, biết người kiêng kỵ rất nhiều, ta liền biết cái này, như thật gặp được chuyện gì, đem lấy ra cũng tốt làm chút giải thích. Trần Trác trịnh trọng nhận lấy, cảm kích cảm ơn. Sa di thụ giới nghi thức bắt đầu, dù ở đây tăng nhân còn không có xem lễ tục nhân nhiều, tràn diện lại cực điểm trang nghiêm. Quy y lúc, chung quanh truyền đến một trận thổn thức thanh âm, thậm chí có người nhỏ giọng khóc lên. Duyên Hành đứng tại xem lễ giữa đám người, lại là thanh âm gì đều nghe không được, trước mắt chỉ có kia từng sợi không ngừng rơi xuống tóc dài. Cùng lão pháp sư cho Trần Trác ban tên Hoài Chân về sau, hắn đột nhiên có hiểu. Y dựa theo đoạn thời gian trước Trần Trác thái độ xem ra, nếu không có mình tham dự, chỉ sợ tương lai sẽ phát sinh cái gì khiến cho ân hận cả đời sự tình. Cũng có lẽ, đây hết thảy cũng không phải là Hoài Chân tận lực an bài, mà là một loại nào đó chấp niệm vùi lấp tại sâu trong linh hồn, mình lúc sắp chết cùng nhau bạo phát ra, mới không hiểu thấu đến thế giới này. Mà chính là bởi vì mình xuất hiện, lịch sử đại thế khả năng vẫn chưa sửa đổi, nhưng liên lụy trong đó một ít người, có lẽ sẽ nhận sơ qua ảnh hưởng. Cái này, mới là mình chuyến này ý nghĩa sao? Thu giới kết thúc về sau, Trần Trác chính thức lấy tăng nhân thân phận cùng mọi người gặp nhau. Một phen chúc phúc lấy lòng về sau, xem lễ đám người nhao nhao rời đi, Duyên Hành mấy người cũng đã cáo tử. Chỉ là, đang đi ra không xa lúc, Duyên Hành vươn hướng mũ rộng vành tay đột nhiên dừng lại, có chút hiểu được quay đầu, đang cùng cửa miếu chỗ đưa mắt nhìn Hoài Chân đối đầu ánh mắt. Hai người ánh mắt tụ vào cùng một chỗ, thật lâu chưa từng tách ra. Mưa rơi tiểu chút, liên miên mưa xuân nhung tơ đồng dạng tại trong gió phiêu dương phiêu tán rơi rụng, hóa thành sương mù bao phủ phiến thiên địa này. Đỉnh đầu ánh nắng tại tầng mây bên trong xót xuống đến, thật vừa đúng lúc bắn ra tại mảnh đất trống này bên trên. Thế là, hai cái nhìn qua niên kỷ tương tự tăng nhân xa xa nhìn nhau, lại lẫn nhau bởi vì ánh nắng cùng mưa bụi tách ngăn, tương hỗ nhìn không rõ ràng. Sau một lúc lâu, bọn hắn vô cùng có ăn ý đồng thời chắp tay trước ngực túi đầu. Tiểu tăng Hoài Chân, bần tăng Duyên Hành, đi tốt, bảo trọng. Liên như là nhiều năm chưa gặp lão hữu, rốt cục tại dị địa gặp nhau, có khác đến không việc gì mừng rỡ, nhưng nói chuyện trân trọng về sau, lại không thể không nên đón ly biệt. Duyên Hành chậm rãi quay người lại, đối bên người chính về sau nhìn xem mình Huyền Ngộ cùng Lý Chắc hai người lại là thi lễ. Nơi này sự tình chấm dứt, bần tăng cũng nên rời đi. Sư đệ muốn đi đâu bên trong? Huyền Ngộ thất kinh hỏi, sau này còn có thể gặp lại. Duyên Hành trong mắt cười yếu ớt, lại là chậm rãi lắc đầu. Còn không cùng Huyền Ngộ hỏi lại, trên trời ném xuống quang đông dương mạnh đến mức trước mắt. Cùng giữa sân mấy người lại hoàn hồn, trước mắt giống tuyết, nơi nào còn có Duyên Hành cái bóng. Chỉ có tiếng mưa gió, như mới, chưa từng từng ngừng. 700 năm sau Giang Nam, mênh mông vô bờ ruộng lúa tại gió nhẹ quét dưới, nổi lên từng vòng gợn sóng. Như là hải dương màu vàng nóng, gánh chịu lấy phương xa ôn nhu sông núi rừng cây cùng xen vào nhau tinh tế tĩnh mịch thôn trang. Duyên Hành hành tẩu tại bờ ruộng trên đường nhỏ, đối trước mặt đẹp đến mức tận cùng cảnh sắc không có cảm giác chút nào. Mới hay là vạn vật chưa khôi phục đầu xuân thời tiết, trong nháy mắt liền thân ở mùa thu. Làm kinh nghiệm phong phú thâm niên người xuyên Việt, loại tình huống này kinh lịch nhiều, cũng là không hoảng hốt, chẳng qua là cảm thấy mờ mịt. Hắn thần tốc thông đã có thể không ngại xuyên qua 3.000 thế giới, nhưng sử dụng có phần bị hạn chế, đây cũng là hắn lần thứ nhất tại thanh tỉnh tình huống dưới vận dụng, rõ ràng chạy trong thần thức điểm sáng mà đi, cũng chưa từng đến liền cảm giác dưới chân không còn, cả người rơi xuống dưới. Vừa mở ra mắt, liền thấy trước mặt tình cảnh như vậy. Đây coi như là truyền tống sự cố, hay là cái này bên trong cũng có nhân quả chờ đợi kết thúc. Nếu như muốn chấm dứt nhân quả, là Hoài Chân hay là mình đây này? Chính suy nghĩ, phía trước gần tại trong rừng cây thôn nhỏ bên trong đột nhiên truyền đến một trận hài đồng tiếng la khóc, hắn coi là xảy ra chuyện, vội vàng tăng tốc bước chân chạy qua, nhưng đợi đến phụ cận mới phát hiện, đúng là một cái lao phụ tóc trắng người đang giáo huấn tiểu hải tử. Gọi ngươi không hảo hảo lên học đường, gọi ngươi cả ngày mù điên, còn dám khi dễ đồng môn. Lão phụ nhân ngồi tại khung cửa, đem 5-6 tuổi tiểu hải tử mạnh đặt tại trên đùi, trong miệng quát mắng, mỗi mắng một câu, kia bàn tay thô liền rơi xuống tiểu đồng trần trùng trục cái mông bên trên, không bao lâu, phía trên liền nổi lên một mảng lớn dấu đỏ. Mà bị đánh tiểu nam hải hiển nhiên đã chấp địch, chịu một chút đánh liền gào khan một tiếng. Nhưng một đôi mắt to dàn dào chuyện. Đột nhiên thoáng nhìn nơi xa tới Duyên Hành, hắn mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn, chỉ vào Hòa Thượng hô, "Mãi mãi, thôn bên trong đến cái con lựa trọc." Duyên Hành. Lão phụ nhân nghe vậy xem ra, cùng thấy rõ Duyên Hành bộ dáng, lập tức giận dữ, lại là ba bàn tay vỗ xuống. "Không cùng tốt học, lệnh học ra ra ngươi." Cái này mấy lần sợ là cực nặng, tiểu nam tính trẻ con bị đánh đau nhức, nháy mắt nước mũi đều chảy xuôi xuống tới, hoa hoa khóc lớn tránh thoát lão phụ nhân chạy vào nhà. Lão phụ nhân lúc này mới không có ý tứ đứng lên, đối Duyên Hành xin lỗi nói, "Xin lỗi a tiểu sư phụ, hài tử niên kỷ nhỏ, không hiểu chuyện." Suốt ngày liền biết nói hiệu nói vượng. Duyên Hành cười dưới, liền nói không sao, lại hỏi, xin hỏi lão thí chủ, nơi đây là cái gì địa giới? Bây giờ là cái gì năm? Nhưng vẫn là Đại Lê hướng. Lão phụ nhân nghi ngờ nói, cái này bên trong là Giang Nam Khánh Nghi quận, Đại Lê sớm vài thập niên trước liền không có, hiện tại là lớn thuận triều, cũng không dám nói bậy. Tiếp lấy trên dưới dò xét Hòa Thượng, lại hỏi, tiểu sư phụ ở đâu ngọn núi bên trên tu hành? Sư phụ ngươi không có dạy ngươi? Duyên Hành nghẹn lời, nói quanh co lấy hồ lượn qua, đột nhiên lại cảm giác miệng phát khô, liền chắp tay trước ngực cầu đạo, A Di Đà Phật, bần tăng đi đường khát nước. Thí chủ có thể hay không bố thí bắt thanh thủy? Lão phụ nhân tựa hồ chỉ là hỏi một chút, cũng không có truy đến cùng ý tứ, ồ một tiếng trở lại viện từ bên trong, không bao lâu liền đầu một bát thanh thủy ra. Duyên Hành hai tay tiếp nhận bát nước, đem bên trong nước uống một hơi cạn sạch, thanh thủy ngọt lạnh lẽo, rất là dễ uống. Hắn thỏa mãn lao đi khỏe miệng, lại cung kính đem bát còn trở về. Đánh tiếp nghe quận thành phương hướng, mới một mình rời đi làng, dọc theo đường nhỏ một mực tiến lên. Lão bà tử, ngươi sao lại đem ta cháu trai đánh khóc rồi? Hắn còn chưa đi ra bao xa, sau lưng truyền đến trung khí 10 phần thanh âm. Nhìn không được quay đầu, chính thấy một cái áo đuôi ngăn ăn mặc lao hán ra viện tử. Lao hán kia đi đến lao phụ nhân bên người, đợi nhìn thấy quay đầu Duyên Hành, vậy mà hừ một tiếng, hiển nhiên, hắn đối đãi người xuất gia cũng không hữu hảo. Duyên Hành âm thầm lắc đầu, liền kế tiếp theo đi đường. Thôn này như thế nhỏ, lường trước cũng không có hắn người hữu duyên, vẫn là phải đến thành phố lớn thử thời vận. Ngươi cả ngày con lựa chọc, đem cháu trai đều dạy hư. Lão phụ nhân hung hăng nắm chặt lão hán một đêm, trên núi sư phụ ra sao ngang phần, đây không phải bằng bạch đắc tội với người a. Lão hán kia cũng không tránh né, chỉ khẽ nói, sao, nhìn thấy qua đường tiểu con lựa chọc, lại nghĩ tới tình nhân cũ rồi. Đừng muốn nói bậy, người ta còn chưa đi xa đâu. Lão phụ nhân dùng khí lực, lão hán kia cái mũi đều nhíu lại. Đều lớn đem niên kỷ, sao còn ăn loại này bày giấm? Những cái kia chuyện cũ năm xưa còn xách hắn làm gì? Lão thái thái lẩm bẩm câu, nhìn xem hòa thượng đi xa bóng lưng, đột nhiên lại không phục nhíu môi, ta như thế nào coi trọng loại này đần độn tiểu hòa thượng. Ta Hồng Anh Đào năm đó chọn chúng tiểu ca nhi, nhưng so hắn anh tuấn đẹp mắt nhiều nha. Thật tình không biết, bọn hắn lần này đối thoại đang bị gió đưa vào duyên hành lốt hai. Hòa thượng quay đầu liếc qua, ở lại một lát sau mới quay đầu tiến lên, chỉ là, lúc này hắn trên mặt lộ ra một cái to lớn tiếu dung ra, ánh mắt chớp động lên, bên trong tràn ngập vui mừng cùng vui vẻ. Không bao lâu, vượt qua một mảnh cây từ sau, thôn nhỏ đã lại không thể gặp, duyên hành cười thán, nguyên lai, đây mới thực sự là kết thúc sao? Mà lời vừa nói ra, vừa vặn có gió thu thổi rơi vài miếng lá cây, lướt qua hắn dần dần mơ hồ thân thể, cùng Diệp Tử rơi xuống, giữa thiên địa chỉ dư phong âm, không còn gì khác. Quyển này xong. Chương 1, khác biệt, chương 1, khác biệt. Lúc này tiết, giang nam mùa xuân vừa vặn. Nhu hòa ấm áp gió nhẹ mang đến mưa phùn, chậm rãi tung bay, xa xa núi sắc bị bao phủ tại như sương như khói bên trong, như có như không. Xanh biếc nước hồ bên trên gợn sóng không ngừng, lắc lư ở giữa, phản chiếu tại sóng nước bên trong cây liễu càng thêm tiên hoạt, như tại vì thuyền hoa bên trong tiểu âm yến nữ, sao chúc quản dây cùng bạn nhảy. Ngay cả bên hồ chấp dù người đi đường, cũng say tại như vậy cảnh đẹp bên trong, đi tiến vào chậm chạp, thanh thản khoan thai. Hết thảy như thủy mặc họa, lộ ra cô ngông lung đẹp. Thời tiết như vậy, tại người nhà thơ trong mắt, tại như thế cảnh đẹp bên trong đàm thơ làm, kia mới gọi phong cách. Ân, cái nào đó thân vô phân thân hòa thượng cũng thích. Cứ việc nước mưa đã xem đầu suối phải ướt sũng, không thể không thường xuyên dùng tay áo đi lau sạch. Cứ việc áo choàng trở nên dinh dinh cháo, dán tại trên thân cực không thoải mái. Cứ việc cơn mưa xuân này, đối thân thể suy yếu còn bụng đói kêu vang người mà nói còn ướt lạnh chút. Nhưng có cái lo pha trà bảy cụ bà thiệt tâm, chẳng những mời hắn vào tránh mưa, còn cung cấp nước trà cho hắn. Một chén trà thô cũng không thể giải quyết đói, lại cho hắn một loại khác cảm giác thỏa mãn. Nóng hổi cháo bột vào bụng, nháy mắt toàn bộ thân thể tính cả tạng phủ đều ấm. Thơ ý cảnh bên trong, cảm thụ được thế nhân thiện ý đây hết thảy, đủ để triệt tiêu trên thân khó chịu. Đối với rõ ràng đụng chạm đến điểm sáng, vậy mà lại đến một cái thế giới xa lạ loại chuyện này, cũng biến thành không còn như vậy trọng yếu. Trà bày rất nhỏ, khách nhân cũng đã ngồi một nửa vị trí, cụ bà ngay tại bận rộn, duyên hành không tốt quấy rầy người ta, đáng giá từ khách nhân trong lúc nói chuyện với nhau tìm kiếm mình tin tức cần, đáng tiếc ngừng thật lâu, lại không thể không từ bỏ. Cái gì lớn càn hướng nghe đều chưa từng nghe qua, khả năng lại là hoài chân nhân quả, kiếp trước nghiệp nợ. Thôi, nhập gia tùy tục, hay là trước mắt như vẽ cảnh đẹp càng nhận người thích. Hắn từng ngụm nhất trà, nhìn qua trên mặt hồ lui tới thuyền, khoe miệng không tự giác nhếch lên, lộ ra nụ cười thản nhiên. Mà đối với người giang hồ đến nói, bọn hắn chơi không đến phong nhã, xem không hiểu cái gì tình thơ ý họa, có thể tại dạng này thời tiết bên trong mời bên trên 3 năm hảo hữu, chèo thuyền du ngoạn trên hồ, ấm mấy bình rượu ngon, đó cũng là cực kỳ sung sướng. Giống như duyên hành trước người trải qua thuyền nhỏ, phía trên một trận rượu ván say xưa. Mũi thuyền bên trong bàn nhỏ bên trên bày đầy các loại tôm cá tươi, mà bên cạnh bàn người cũng là hình tượng khác nhau, có phúc hậu phú thương, có thô áo tiểu phiến, có lực trang đại hán, mà khiến người chú mục nhất chính là một cái đầu mang bôi trắng, áo trắng nhanh nhẹn mỹ mạo nữ tử. Lần này tổ hợp, thực tế quá dị. Nhưng mấy người không thèm để ý chút nào thân phận khác biệt, càng không nhìn người bên ngoài chú mục, nâng ly cạn chén ở giữa, bầu không khí cực kỳ náo nhiệt. Hạ cô nương khó được tới một lần Hủy Lâm, sao không ở lâu thêm hơn mấy ngày, ta trong phủ chân tàng rượu ngon còn không có uống xong a. Một vòng cộng ẩm qua đi, kia phú thương sở lấy tròn vó bụng, cười nhìn qua mỹ nữ, trong giọng nói tràn đầy tiếc nuối. Ta cũng không nỡ a, chỉ là sư môn triệu hoán, không thể không trở về ứng phó. Nữ tử ưu nhã để chén rượu xuống, cũng là tiếc nuối nói, rượu ngon trước tạm tổ lấy, lần sau lại như bởi vì uống rượu khí muộn, nàng không tự chủ quay đầu hướng thuyền bên ngoài nhìn lại, thuyền nhỏ chậm rãi đi tại trong hồ. Đã rời xa bên bờ trà tứ, nhưng nàng khi nhìn đến kia ngồi ngay ngắn uống trà tăng nhân lúc, cả người lại là sửng sốt, trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng nổi thân sắc. Qua không lâu, nàng cuối cùng lấy lại tinh thần, vội vàng hướng đồng bạn một giọng nói, lấy một bên khi đệm chân trường kiếm, tung người một cái đến trên bờ, chỉ để lại trên thuyền mấy cái bạn rượu hai mặt nhìn nhau. Bên bờ thưởng phong cảnh duyên hành từ cũng nhìn thấy động tĩnh, nhưng đi tới đi lui thấy nhiều, chỉ cho là người ta có việc gấp lên bờ, liền không tiếp tục để ý. Một bên miết trà, tâm lý tại tinh tế tính toán, bước kế tiếp nên như thế nào tại cái này bên trong đặt chân chờ đợi cơ duyên đến. Chính suy nghĩ, lại thoáng nhìn cái kia đạo màu trắng cái bóng vẫn chưa rời đi, ngược lại đến hắn phụ cận. Hắn lúc đầu vẫn chưa để ý, chỉ cho là tới uống trà giải rượu khách nhân, nhưng người kia tại bên cạnh hắn đứng vững, đúng là bất động. Hắn nghi ngờ dương mắt, chính thấy cái kia áo trắng nữ tử chính không hề chớp mắt nhìn lấy mình. Cứ việc trà bày trống giống vị rất nhiều, nhưng vạn nhất người ta liền chọn chúng vị trí này muốn nhìn phong cảnh đâu. Hắn cái này cọ trà người tất nhiên là không có đạo lý cùng người tranh, ấy nãy cười cười, liền đứng lên, dự định nhường ra địa phương. Nhưng truyền vào trong tai một câu, lại làm cho hắn sững sờ. Duyên hành đại sư, đã lâu không gặp. Duyên hành lúc này mới dò xét đối phương, một lát sau không khỏi nhíu mày, đây là một cái có chút mỹ mạo nữ thí chủ, toàn thân trên dưới lộ ra một cô yên ngang, lẽ ra không nên tùy tiện quên mất mới là, nhưng hắn xác nhận mình không có chút nào liên quan tới đối phương ký ức. Nữ nhân kia gặp hắn nghi hoặc, lập tức hiểu rõ, tiếp tục nói, lúc ấy ngài con mắt không tiện, tất nhiên là không biết được, ta là Hạ Vân Khê à. Hạ Vân Khê. Nhấc lên con mắt, Duyên hành nháy mắt nghĩ đến mình lần thứ hai mù mắt lúc tiếp xúc qua nữ thí chủ. A Di Đà Phật, nguyên lai là Hạ thí chủ. Duyên hành chắp tay trước ngực thi lễ. Thật sự là hữu duyên. tại cái này bên trong vậy mà có thể gặp được đại sư. Hạ Vân Khê hào sảng móc ra một thỏi bạc, thêm một bình trà ngon, ngồi vào hòa thượng đối diện, hỏi, nhiều năm như vậy, ngài đi cái kia bên trong rồi, sao không có một chút tin tức? Bần tăng về nhà. Duyên Hành lần nữa ngồi xuống, nhàn nhạt đáp, liếc nhìn đối phương trên trán kia bôi trán, lông mày nhảy lên. Nếu biết người hữu duyên là ai, liền không cần đoán mò, nhưng đối phương thân phận quả thực phức tạp, cái này nhân quả, đến cùng tính Hoài Chân hay là mình? Hạ Vân Khê cười nhìn qua hắn, lơ đãng sờ cái trán, như đột nhiên nhớ tới cái gì, từ trên cổ tay chút bỏ một chuỗi hạt châu để lên bàn, lần trước đại sư đi rất gấp, đem thứ này quên. Duyên Hành nhìn chằm chằm này chuỗi bị thưởng thức phải óng ánh sáng long lanh cầm châu nửa ngày, vẫn chưa đi đón, mà là trong mắt thở dài, vật này đã đến thí chủ trong tay, đã nói cùng ngài hữu duyên, không cần trả lại. Vậy thì tốt. Hạt châu này còn rất xinh đẹp, ta thật thích. Hạ Vân Khê lại cũng không khách khí, một lần nữa đem hạt châu mang xoay tay lại cổ tay, đột nhiên nhẹ giọng than thở, hắn liền cho tới bây giờ không đưa ta loại vật này. Duyên Hành sợ hãi cả kinh, vội vàng dương mắt, chính thấy đối phương chính cười tủm tỉm nhìn lấy mình, chỉ là trong mắt nửa điểm ý cười cũng vô. Mà quỷ dị nhất chính là, ngay trong nháy mắt này, chung quanh trò chuyện cùng xa xa diễn tấu nhạc khí âm thanh đều đình trệ, hắn quay đầu chung quanh, bên cạnh ngọn núi quanh quần mây mù, giữa không trung giọt mưa, trên hồ gần nước, bao quát thuyền hoa du thuyền, bên đường người đi đường, tất cả mọi thứ toàn bộ dừng lại. Chỉ bình trà trước mặt nhiệt khí mờ mịt, không chút nào thụ ảnh hưởng. Duyên Hành đại sư, đã lâu không gặp. Đồng dạng một câu, từ cùng là một người nói ra, vừa ý mùi vị lại khác nhiều. A Di Đà Phật, nguyên lai là hạ thí chủ. Duyên Hành chắp tay trước ngực, cũng về cùng lúc trước không khác nhau chút nào lời nói, nó ngữ khí cùng lúc trước cũng không có chút nào phân biệt. Không sai, ta là Hạ Nhu Cẩm. Hạ Vân Khê trên đầu bôi trán vô lửa tự nhiên, chớp mắt liền hóa thành cho tàn, lộ ra cái trán đỏ thắm hoa mai đồ án. Sau đó nàng lười biếng tựa ở trên bàn trà, nói, ta tung xuống như vậy nhiều phân thần, lại đến lúc này mới gặp một lần, tìm ngươi thật đúng là không dễ dàng. Không biết thí chủ tìm bần tăng vì chuyện gì? Duyên Hành thở dài, Thu Hoài Chân nhờ cho đại sư đưa tang đồ vật. Hạ Vân Khê, không, hẳn là Hạ Nhu Cẩm giống như cười mà không phải cười nhìn qua đối diện hòa thượng. Bị như vậy nhìn chằm chằm, Duyên Hành thần thái tự nhiên, bởi vì hắn biết, đối phương thấy cũng không phải là chính mình. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Hạ Nhu Cẩm không thú vị thu hồi ánh mắt, đưa tay một chiều, một viên tròn càng quang cầu xuất hiện trên bàn, đây chính là hắn nhờ ta chuyển giao đồ vật, về phần là cái gì, chỉ sợ chỉ có các ngươi mới rõ ràng. Duyên Hành ngóng nhìn quả cầu ánh sáng kia một lát, mới chậm rãi đưa tay, nhưng ngón tay của hắn vừa đụng chạm đến bên dưới, viên kia quang cầu liền hóa thành một vòng lưu quang tiến vào hắn thân thể bên trong. Hắn nhắm mắt cảm ứng một lúc lâu sau, mới thở dài một hơi, một lần nữa đối người trước mặt thi lễ, đa tạ thí chủ, bần tăng vô cùng cảm kích. Hạ Nhu Cẩm chỉ nhàn nhạt gật gật đầu, ta chỉ là nhận ủy thác của người mà thôi. Đồ vật đưa đến, phương thế giới này không thể ở lâu, cái này liền cáo tử. Dừng một chút, nhưng lại cười nói, đại sư ngày sau như gặp lại trước kia trong đầu vật kia, phiền phức chuyển cáo một tiếng, ta cùng nó ở giữa ân oán còn không xong. Duyên Hành sững sờ, bản năng muốn hỏi thăm, còn không chờ hắn mở miệng, cảnh tượng chung quanh một lần nữa trở nên tươi sống. Nước mưa rơi vào mặt hồ, nổi lên gợn sóng, ồn ào trò chuyện âm thanh cũng một lần nữa truyền vào trong tai. Duyên Hành nhìn xem trước mặt ngu ngơ ngồi Hạ Vân Khê, biết phụ thân người đã rời đi. Sau một lúc lâu, Hạ Vân Khê thần trí thanh tỉnh, chỉ là trên mặt vẫn có mê hoặc, mở mịt quay đầu tứ phương một phen, cuối cùng đem ánh mắt rơi xuống Duyên Hành trên thân, như nhớ ra cái gì đó, như là đối đãi người xa lạ không nói, trong mắt còn chụp lên tầng lệ ý. Duyên Hành liếc về phía đối phương cầm chặt chuôi kiếm tay, lông mày chực nhẹ, đây là đem hắn triệt để quên sạch sẽ, làm hòa thượng là bọn buôn người không thành. Cũng may lúc này bên cạnh truyền đến vài tiếng chào hỏi. Hạ cô nương, sao không còn uống rồi? Hạ Vân Khê nghe vậy mà người, nhìn về phía sau lưng chạy tới mấy người đồng bạn, hỏi, mới chúng ta tại uống rượu. Đúng vậy a. Người tới cũng là sửng sốt, sau đó dở khóc dở cười thở dài, chính uống phải cao hứng, ngươi đột nhiên đến trên bờ, kéo mạnh lấy vị sư phụ này uống trà. Hạ Vân Khê kinh ngạc nhìn qua mấy cái bạn rượu, gặp bọn họ nhao nhao gật đầu, sau đó lại chuyển hướng trận mắt hốc mồm Duyên Hành, đột nhiên che cái trán, nguyên bản bởi vì mùi rượu dâng lên mà gương mặt đỏ bừng, giờ phút này đã có thể chảy ra nước. Nói quanh co nửa ngày, như không biết nên nói cái gì, chỉ có thể hướng về phía Duyên Hành ấy nãy cười cười, sau đó lôi kéo mấy người đồng bạn, cũng như chạy trốn đi xa. Chỉ để lại Duyên Hành một người, ngồi tại bàn trà trước như có điều suy nghĩ, người bên ngoài không biết, hắn lại thấy rõ ràng, lúc này Hạ Vân Khê, trên trán đã không có hoa mai tiêu ký. Như thế cũng tốt. Duyên Hành trong mắt buông tiếng thở dài, đem nước trà trong chén uống sạch sẽ, mới trịnh trọng cảm ơn cụ bà, quay người vùi đầu vào màn mưa ở trong. Đại ung, nào đó quân sự vòng cấm. Một tổ vào chỗ. Tổ hai vào chỗ. Tốt, ta tuyên bố, lần này đối kháng diễn tập chính thức. Cùng các loại, một tổ phát hiện khả nghi mục tiêu. Mau chóng xác minh thân phận. Báo cáo, đối phương đã bị khống chế, trên thân không có bất kỳ cái gì thiết bị, là cái lạc đường hòa thượng. Phanh. To lớn trong phòng họp, tay cầm mịt rổ phồn đang theo dõi màn hình một vị nào đó nữ sĩ đá một cái bay ra ngoài trước mặt cái ghế. Hòa thượng chạy cái này bên trong làm cái gì, hóa duyên sao? Bên ngoài đóng giữ bộ đội là làm gì ăn? Đây là không làm tròn trách nhiệm. Nàng mắng to câu, thở thở, mới lại ra lệnh, coi chừng hắn, điều tra rõ thân phận. Hạ lão sư, hắn nói hắn gọi Duyên Hành, là đốc vệ phủ thành viên vào ngoài. Loa bên trong truyền ra một đạo nặng nề thanh âm. Duyên Hành. Được xưng Hạ lão sư nữ nhân đầu tiên là giật mình, vội vàng chuyển hướng ở bên, tiếp nhập một tổ hình tượng. Nháy mắt, một bộ to lớn trực tiếp hình ảnh xuất hiện ở trên màn ảnh. Chỉ gặp một cái quần áo phế phẩm tăng nhân chính rụt lại tay ngồi xổm ở dưới đại thụ, bốn phía đứng một vòng nhìn chằm chằm lại tay cầm vũ khí quân nhân. Hạ lão sư nháy mắt mấy cái, bận điệu để trợ thủ đem hình tượng rút ngắn, cùng thấy rõ kia tăng nhân hình dạng, nàng đột nhiên vui. Một lần nữa cầm ống nói lên, thân phận xác nhận, đích thật là đốc vệ phủ người, tổ hai phái hai người đem hòa thượng hộ tống đến dưới núi, còn lại ta đến an bài. Nghĩ nghĩ, lại hướng sau lưng một giọng nói, Lưu chỉ huy tiếp nhận ta, diễn tập kế tiếp theo. Ta. Phía sau hắn một tên quân trang nam tử sửng sốt một chút, bất đắc dĩ tiếp lời ống, sau đó đôi bóng lưng nàng rời đi hô, lão hạ, hòa thượng này ngươi biết, là cái lão bằng hữu. Hạ lão sư cũng không quay đầu lại, chỉ là khoát tay chặn lại liền xài bước ra đại môn. Duyên hành đi theo hai tên binh sĩ sau lưng, một cước sâu một cước cạn hành tẩu tại trong bụi cỏ. Không có con đường, đường xuống núi rất khó đi, cũng may hắn kinh nghiệm phong phú, không có bị người hạ xuống. Chấm dứt Hạ Vân Khê sự tình về sau, hắn lần nữa phát động thần tốc thông, quả nhiên thuận lợi đến kế tiếp địa điểm. Lúc ấy nhìn thấy toàn cảnh là cao lớn cây cối, tâm tình của hắn một trận là bất đắc dĩ, nhà mình biết chuyện nhà mình, đối với có thể hay không thuận lợi đi ra khỏi rừng cây, Duyên hành thật sự là không có chút nào lòng tin. Cũng may không bao lâu liền gặp phải có thể câu thông người, mặc dù bị xem như gián điệp hảo hảo để ra nghi vấn một phen, còn bị lục soát thân. Hắn thăm dò tính báo ra pháp danh của mình cùng cùng đốc vệ phủ quan hệ. Quả nhiên, trung quanh binh sĩ thái độ tốt hơn rất nhiều, khi lấy được xác nhận về sau, còn phái người dẫn hắn hạ sơn. Rốt cục trở lại địa cầu. Trên đường đi cùng hai tên chiến sĩ làm trò chuyện, trở ngại kỷ luật, đối phương đối với mình phiên hiệu nói năng thận trọng, nhưng thời đại thời gian lại không tại giữ bí mật phạm vi, tất nhiên là nói thẳng bẩm báo. Duyên hành dưới đáy lòng thở dài, mất đi kim tiền đối thời gian trường khống, hắn tại cổ đại vượt qua hơn 10 năm, lại chạy đến đại lên ngốc 3 năm, không nghĩ tới địa cầu lại cũng quá khứ 7 năm. Cũng không biết nhà bên trong hiện tại thế nào. Đang suy nghĩ miên man, ba người đã đến dưới núi, trước mắt xuất hiện một đầu rộng lớn đường đất. Một tên chiến sĩ bộ đàm vang lên, hắn đối bên trong nói mấy người vị trí, không đầy một lát, một cỗ xe Việt dã nhanh như điện chớp hành xử đi qua. Khẩn cấp thắng xe về sau, tay lái phụ cửa sổ xe buông xuống, lộ ra một trường xinh đẹp khuôn mặt, trên mặt tất cả đều là ý cười, vị pháp sư này, muốn nhờ xe sao? Duyên hành ngẩn người mới nói, tự nhiên là tốt. Sau đó, chắp tay trước ngực hướng hai tên hộ tống chiến sĩ nói cảm ơn, mới kéo tới cửa sau xe ngồi tiến vào xe bên trong. Không nghĩ tới tại cái này bên trong còn có thể nhìn thấy hạ thí chủ. Xe khởi động về sau, hắn cười đối phía trước nữ nhân nói, đúng vậy, tới đón hắn nữ tử, vậy mà là lão bằng hữu Hạ Hiểu Nam, đây thật là duyên điểm. Ngươi lần này qua điểm, một khi thất tung chính là 7 năm, ngươi có biết hay không rất nhiều người đang tìm ngươi. Hạ Hiểu Nam quay đầu nhìn chằm chằm hắn, giọng mang oán trách. Một mực tại tu hành. Duyên hành mí mắt chớp xuống, vung tiếng thở dài, nghĩ nghĩ lại hỏi, không biết bẩn tăng trong nhà có mạnh khỏe hay không. Con tốt, vì trấn an lão nhân, đốc vệ phủ một mực láo xưng ngươi tại chấp hành nhiệm vụ bí mật, không tiện về nhà. Hạ Hiểu Nam đem trong lòng trách cứ lời nói nuốt trở vào, chỉ là đạo, may mắn ngươi trở về, nếu không thời gian lại dài chút, liền che không được. Đà tạ chư vị. Duyên hành thật tâm thật ý nói tạ. Ai mà thèm cảm tạ của ngươi, chúng ta là nhìn cha mẹ ngươi quá đáng thương. Hạ Hiểu Nam lườm hắn một cái. Duyên hành nghe vậy, lâm vào trầm mặc. Quân đội trong phòng ăn, một đại mỹ nữ cùng quần áo rách nát hòa thượng ngồi đối diện nhau, tự nhiên rất thu hút sự chú ý của người khác. Nhưng bị chú ý hai người đều trải qua sóng to gió lớn, như thế nào để ý? Duyên hành một ngụm màn thầu một ngụm rau xanh, không nhanh không chậm. Ngươi trở về tin tức ta đã truyền trở về, buổi chiều sẽ có người tới tiếp ngươi về nhà. Hạ Hiểu Nam lay lấy trong bàn ăn đồ ăn, đột nhiên nói câu. Duyên hành bưng chén canh đại đại uống một ngụm, vẫn chưa ngôn ngữ. Hạ Hiểu Nam gặp hắn không nói lời nào, kế tiếp theo truy hỏi, ai? Tương lai ngươi dự định là cái gì? Kế tiếp theo nấp tại tòa miếu nhỏ kia bên trong. Duyên hành vẫn như cũ bất vi sở động, đưa tay cầm lấy khối thứ hai bánh bao lớn. Hạ Hiểu Nam mịt mờ trợn mắt, tiếp lấy dùng trêu chọc ngựa khí nói, con của ngươi dáng dấp thật thật đáng yêu, ngươi không nóng nảy trở về nhìn xem. Duyên hành thở dài, hai ba miếng đem màn thầu ăn hơn phân nửa, sau đó dùng một điểm cuối cùng sắt trong bàn ăn nước canh, một ngụm nhét tiến vào miệng bên trong. Dùng cơm kết thúc, hắn để đũa xuống, mới mở miệng, thí chủ không phải tại Đông Doanh a? Khi nào trở về? Ta nhiệm kỳ vừa tới, trở lại sau tạm thời không có an bài, vừa vặn quân đội cần huấn luyện một nhóm người mới, liền bị tạm thời điều tạm. Hạ Hiểu Nam cười hạ, cũng tốt. Dị quốc sao so được quê quán? Duyên hành gật đầu. Đúng vậy a, cái này bên trong an ổn nhiều. Hạ Hiểu Nam cảm thán câu. Nàng nhìn xem trước mặt tăng nhân, trong thoáng chốc, rất nhiều năm trước ký ức hiện hiện trong lòng. Năm đó cũng là tại nhà ăn, cũng là hai người ngồi đối diện nhau, thậm chí ngay cả ăn đồ ăn đều không kém bao nhiêu. Chỉ là, thời nay cùng hôm qua, đến cùng khác biệt. Chương 2. Quân đội trụ sở huấn luyện quản lý đồng dạng nghiêm ngặt, coi như Hạ Hiểu Nam chứng thực Duyên hành là đốc vệ phủ người, cũng không phải là xâm nhập gián điệp, cũng cần đi một bộ quá trình bài trừ nó hiểm nghi. Mà Duyên hành cũng không có tâm tình mâu thuẫn, thành thành thật thật tiếp nhận hỏi thăm. Hắn xuất hiện lúc trừ quần áo trên người, cũng chỉ có một bao lấy cả sa bao phục, nó hơn hiện đại thiết bị một mực không có, như thế tỉnh không ít phiền phức. Người ta đối với hắn cá nhân tư ẩn cũng không quan tâm, kỹ càng hỏi thăm hắn cơ bản tin tức cùng xâm nhập vòng cấm dọc đường về sau, lại cùng đốc vệ phủ tiến hành câu thông. Cứ việc hòa thượng xưng vận dụng thần thông truyền tống đến đây thuyết pháp mặt ngoài xem ra có chút kéo, nhưng nhiều năm như vậy khoa trương hơn sự tình lại không phải chưa từng xảy ra, phụ trách sĩ quan rất dễ dàng tiếp nhận lời giải thích này. Quân đội hiệu suất chính là cao, một ngày qua đi, Duyên hành chẳng những nhận được về nhà cho phép, ngay cả lâm thời giấy chứng nhận cùng đường sắt cao tốc vé xe đều cho chuẩn bị kỹ càng. Hạ Hiểu Nam nhìn chút thời gian, tự mình lái xe đem hắn đưa đến thành bên trong. Nàng coi là Duyên hành một mực tại Thâm Sơn tiềm tu, liền chủ động vì đối phương giới thiệu tình thế trước mặt. Triều đình tuyên truyền con đường hoàn toàn như trước đây, chưa từng nói về linh khí khôi phục chuyện này. Nhưng những năm gần đây, đối internet dư luận giám thị đã bung ra rất nhiều hạn chế. Đến mức, dân chúng bình thường đối tình thế trước mắt cũng có mạo xương điểm nhận biết, dù sao, tại tin tức nổ lớn hiện đại, thật muốn che đậy một chút tin tức, đã phi thường khó khăn. Mọi người nghe nói chuyện quỷ dị, không còn như trước đó như vậy hết thể trách là mê tín, mà một khi tự thân gặp được cũng sẽ ngay lập tức nghĩ đến báo cảnh, cảnh sát xử lý không được hoặc cho rằng trong mắt thì sẽ chuyển cho đốc vệ phủ. Những năm gần đây, xã hội bây giờ bên trên hưng khởi các loại võ đạo bàn, liền ngay cả trường học khóa thể dục cũng gia tăng giờ dạy học, chủ yếu truyền thụ triều đình khắc bản thổ nạp pháp cùng kiện thể thao. Cho nên, linh khí khôi phục đã thành công khai bí mật. Duyên Hành lặng lặng nghe, lúc này xe đã hành xử đến nội thành, trung quanh cỗ xe nhiều lên, nhà cao tầng cũng là khắp nơi có thể thấy được, tựa hồ cùng trong trí nhớ đô thị ấn tượng không có gì khác biệt. Nhưng hắn rõ ràng, mặc dù vẹn vẹn quá khứ 7 năm, nhưng thế giới bên ngoài thật sự không giống. Coi như thân ở trong đó, người hiện đại đối xã hội hiện nay miêu tả, cũng dùng nhiều biến chuyển từng ngày cái từ này. Húng chi hắn cái này hơn nửa cuộc đời đều sinh hoạt tại một cái khác thời không người cổ đại. Cứ việc mặt ngoài hắn sẽ rất nhanh thích ứng, nhưng cuối cùng, cái này đã không còn là hắn thế giới. Hạ Hiểu Nam thời gian thẻ rất chuẩn, đuổi tới nhà ga không bao lâu, xe lửa liền xếp vé. Tước định cẩn thận có thời gian lại tụ họp, Duyên Hành mang theo chứa cả xa cùng giấy chứng nhận túi nhựa, cất hạ mỹ bạn gái tỉnh tài trợ tiền tiêu vặt, một người trèo lên xe. Mụ mụ, ngươi nhìn cái kia thúc thúc thật đáng thương, quần áo đều phá, nhất định rất nghèo, ta muốn hay không đem mì sợi bao cho hắn ăn à? Hòa thượng vừa mới theo hảo tìm tới chỗ ngồi ngồi xuống, một bên liền chuyển đến trẻ thơ thanh âm. Quay đầu, chính thấy một cái đáng yêu tiểu la lị chính chi cạnh bím tóc sừng dê nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem chính mình. Nàng bên cạnh mẫu thân vội vàng ôm lấy tiểu nha đầu, hướng về phía Duyên Hành biểu đạt áy náy sau nói khẽ với nữ nhi giải thích. Duyên Hành cười cười liền không đang chăm chú. Chờ xe phát động, hắn nhắm mắt lại, nín thở ngưng thần. Trước đó, Hạ Nhu cầm cho hắn quang cầu tiến vào thân thể về sau, hắn còn chưa kịp suy nghĩ thấu hoài chân cho mình lưu thứ gì liền trở lại địa cầu, về sau lại là ăn cơm lại là bị kiểm tra, đến mức đến bây giờ mới có tâm tình cùng thời gian tinh tế cảm thụ. Chỉ là, rõ ràng cảm giác được thân thể bên trong nhiều cỗ năng lượng, cũng suy đoán ra là không tầm thường đồ vật, nhưng vô luận thần trí của hắn như thế nào thăm dò, từ đầu đến cuối thiếu thời cơ, bị ngăn cách bên ngoài. Xe lửa đến trạm, hắn lại vẫn không biết hoài chân quà tặng là cái gì, giống như thiếu một cái chìa khóa. Duyên Hành cau mày đi ra sân ga, trong đầu đột nhiên hiện lên hai chữ, kim tiền. Duyên Hành thoát khỏi gián điệp hiểm nghi về sau, thông qua Hạ Hiểu Nam cùng đốc vệ phủ lấy được liên hệ. Đối với như thế một cái đại cao thủ trở về, đảo thành phương diện tất nhiên là chuẩn bị phái người lên tiếp, hay là hiểu rõ hòa thượng hướng linh đánh nhịp, ước định hai ngày sau lại gặp mặt nói chuyện. Cho nên, Duyên Hành trực tiếp gọi xe về phụ mẫu nhà. Hôm nay là tuần kết thúc, tần phụ pha trà, đang ngồi ở phòng khách trên ghế salon đọc sách, nghe tới tiếng chuông cửa, không chút suy nghĩ liền đi mở cửa. Cha. Chỉ là, tại cửa phòng mở ra sát na, một đạo quen thuộc gọi tiếng truyền đến, lao tần mẩn ngơ, sau một khắc thấy rõ ngoài cửa tấm kia mỉm cười mặt, cả người đều kéo căng ở. Qua hơn nửa ngày mới tỉnh lại, vội vàng đem người để vào, chỉ là sau một khắc lại nhíu mày, ngoài cười nhưng trong không cười nói, "Ừ, cao tăng đến, đại sư trong lúc cấp bách còn có thể trở về một chuyến, nhưng quá khó khăn. Không biết lần này trở về có chuyện gì?" Duyên Hành trễ dưới, sau đó nháy mắt mấy cái, chắp tay trước ngực cười nói, "A Di Đà Phật. Lão thí chủ, bần tăng này tới là vì hóa duyên. Nhà ta nhưng không có vật ngươi cần." Dù nói như vậy lấy, tần phụ lại lấy ra dép lên ném tới đối phương bên chân, mới một lần nữa ngồi vào trên ghế salon. Bần tăng không cần tiền tài, chỉ muốn lấy miệng trà xanh giải khát. Duyên Hành một bên đáp lời một bên đổi giày, sau đó liếm láp tấm mặt mo ngồi vào phụ thân bên cạnh. "Đừng bẩn." Tần phụ trừng mắt liếc, gặp hắn nhìn chung quanh, hừ một tiếng, "Mẹ ngươi đi trường luyện thi tiếp hai cái tiểu nhân, lúc này cũng nên trở về." Nghĩ nghĩ, lại tức giận nói, "Vừa chạy 7 năm đợi lát nữa bị mắng, cũng đừng trông cậy vào ta giúp ngươi." Duyên Hành cười cười không nói chuyện, mà là quan sát đến thân ở căn này phòng khách, qua nhiều năm như vậy, gian phòng bài trí không có chút nào cải biến, chỉ là nhiều chút dấu vết tháng năm. Tần phụ đứng người lên, từ tủ lạnh bên trong cầm bình vui vẻ nước đưa tới. Duyên Hành lại chỉ là tiếp nhận để qua một bên, ngược lại là lấy ra chén trà, trước cho phụ thân rót đầy, mới cho mình rót một chén, miệng nhỏ nhấp. "Nhiều năm như vậy, ngươi lại chạy đi đâu rồi? Một chút tin tức không có." Tần phụ đánh giá nhi tử, ánh mắt tại hắn gầy gò trên khuôn mặt ngừng một lát, mới hỏi, "Đừng cầm đốc vệ phủ lý do thoái thác đuổi ta, kia lý do, ngay cả ta lớn cháu trai đều lừa gạt không ngừng. Một mực tại tu hành." Duyên Hành từ đầu đến cuối cúi đầu, nghe tới cha hỏi mới trả lời một câu. "Thật sao?" Tần phụ lẩm bẩm, đem thân thể dán tại chỗ tựa lưng bên trên, một lần nữa cầm sách lên vốn, nếu không nói. Trong lúc nhất thời, trong phòng chỉ còn lại có lật sách thanh âm. Không biết qua bao lâu, tần phụ đột nhiên dùng rất nhẹ thanh âm nói, "Năm đó ngươi khăng khăng dọn đi lao trạch, ta và mẹ của ngươi liền có ngươi sẽ một đi không trở lại tâm lý chuẩn bị." Nói, ánh mắt của hắn liếc tới trên mặt bàn kia bình chưa từng mở ra nước ngọt, lại là thở dài, dù sao cũng là người xuất gia. Duyên Hành giật mình, phương ừ một tiếng, đem đã không chén trà bông xuống. Mà đúng lúc này, một tiếng mèo kêu chuyển tới, chỉ thấy một con mèo mun lớn chậm rãi từ ban công phương hướng đi đến, từng chút tới gần ghế sofa. Hạt đậu nhỏ. Duyên Hành cười âm thanh, xoay người đưa tay, làm cái ôm tư thế. Tựa hồ bởi vì quá khứ thời gian quá dài, hạt đậu nhỏ đã đối chủ nhân trước lạ lẫm, lại không lên trước, mà là ngồi xổm ở chăn lông bên trên, chỉ xông lấy hỏa thượng meo meo tê. Tần phụ khép sách lại, đứng dậy đem hạt đậu nhỏ ôm trong ngực bên trong, tiếc hận nói, "Cái này ngốc mèo hồi trước lại bất tỉnh đi, đi bệnh viện mới biết được nghiêm trọng bệnh tim, cứu giúp thời điểm tiểu sóc cùng cây nhỏ hai hải tử khóc đến không được, cũng may gắng gượng vượt qua. Đáng tiếc từ đó về sau liền ốm yếu, sợ là không bao dài thời gian." Duyên Hành nhìn xem chỗ phụ thân trong ngực, lại một mực lấy ánh mắt ngắm lấy mình mèo mu lớn, không khỏi trong lòng run lên. Nghĩ nghĩ, hắn đưa tay đem hạt đậu nhỏ mò được mình trên hai chân, ngưng thần quan sát một trận, nâng tay phải lên đặt tại mèo to trên đầu, ngay sau đó, một đạo hào quang màu xanh lục đột nhiên xuất hiện, nháy mắt chuyển khắp hạt đậu nhỏ toàn thân. Qua ước chừng chung trà thời gian, Duyên Hành mới thở dài ra một hơi, thu tay về. Mà lúc này, nguyên bản hề vải hạt đậu nhỏ lại như tinh thần tỉnh táo, linh hoạt chống người lên, mà nguyên bản khô cạn da mao cũng khôi phục bóng loáng. Meo một tiếng, Hạt đậu nhỏ lập tức nhảy đến trên mặt đất, vẫy đuôi một cái, liền vọt tới ban công. Tần phụ trợn mắt hốc mồm nhìn xem chạy tới đem mặt chôn ăn buồn mèo mù lớn, giật mình nói, cái này, như vậy cũng tốt rồi. Chỉ là cho nó một tia sinh cơ, cụ thể như thế nào còn muốn đi bệnh viện kiểm tra mới biết được. Duyên Hành xoa xoa trên trán mồ hôi dị, trừ trị liệu chân thương thì thương thế, đây là hắn lần thứ nhất vận dụng loại năng lực này, muốn nói có thể trị một con mèo bị tim, hắn cũng không chắc. Xem ra, ngươi thật tu luyện có thành tựu. Tần phụ cảm thán nói, còn đợi hỏi lại vài câu. Cửa trước phương hướng lại truyền đến chìa khóa âm thanh, ngay sau đó, cửa phòng mở ra, một đạo thân ảnh nho nhỏ trước hướng cửa. Chỉ thấy tiểu hài tử hai lần hất ra giày, chân trần chạy vào, còn vừa cao hứng hô to, "Ra ra, ta trở về nhà." Đứa nhỏ này dáng dấp phấn điêu ngọc trác, một thân màu trắng phim hoạt hình thường cảm mặc lên người, càng lộ vẻ đáng yêu. Nguyên bản muốn bổ nhào vào tần phụ trên thân, lúc này mới nhìn đến trên ghế salon có thêm một cái người, trong miệng lập tức kẹp lại, chỉ mong lấy cái kia thấy thế nào làm sao nhìn quen mắt lớn đầu trọc, ngây ngốc nói không ra lời. Hoa thư các chương 3, đầu trọc không phải người, chương 3, đầu trọc không phải người. Duyên Hành nhìn qua trước mặt hài tử, căn bản không cần có người giới thiệu, chỉ nhìn kia cùng mình tương tự mặt mày, hắn liền biết đứa nhỏ này là tần tiểu thụ. Tâm hắn dưới một trận hoảng hốt, nhắc tới cũng kỳ, từ khi trở lại địa cầu về sau, hắn nghiêm túc cân nhắc quan nên như thế nào giống cha mẫu giải thích mình lại một lần mất tích, cùng sau này khả năng ở chung hình thức. Có thể từ bắt đầu đến cuối cùng, căn bản không có nghĩ tới nên như thế nào đối mặt mình đứa con trai này. Cái này không nên a, dù nói thế nào cũng là huyết mạch của mình. Sao liền đem người quên sạch sẽ đâu? Tiểu thí chủ. Nghĩ như vậy, hắn đứng lên, muốn đi tiến lên, nhưng bên này vừa nhấc chân, đầu kia tiểu hài tử đột nhiên mở to hai mắt, sau đó cọ một chút chạy đến tần phụ bên người, đúng là run lẩy bẩy đầu tựa vào ra phía sau lưng. Tần phụ đau lòng đem hài tử ôm trong ngực bên trong, hung hăng trừng Duyên Hành một chút, liền nhẹ giọng hống lên cháu trai, nhưng vô luận hắn như thế nào an ủi, đứa nhỏ này vẫn là nuốt ở trong ngực hắn, từ đầu đến cuối không chịu ngẩng đầu. Duyên Hành không khỏi ngạc nhiên, mà lúc này, Tần Mẫu cũng mang theo một cái đeo bọc sách ánh nắng thiếu niên đi vào phòng, nhìn thấy Duyên Hành liền sửng sốt. Hay là thiếu niên Tần Sóc trước kịp phản ứng, đại ca. Duyên Hành mỉm cười gật đầu, ánh mắt đặt ở trên người mẫu thân, kết quả trước được cái đại bản nhãn. Tần Mẫu cầm trong tay mang theo tiểu thư bao buông xuống, lo lắng trấn an một trận cháu trai về sau, đối Duyên Hành chính là một trận quở trách. Duyên Hành làm sao bây giờ? Đối lý chỉ có thể thủ lấy. Nếu không phải Tần phụ xách câu đến giờ cơm, hai tử đói, cái này bỗng nhiên mắng còn không biết phải kéo dài đến lúc nào. Đương nhiên, cứ việc đối nhi tử cái mũi không phải cái mũi, con mắt không phải con mắt, Tần Mẫu vẫn lấy ra chuyên môn vì Duyên Hành làm đồ ăn nổi, cho hắn xào mấy thứ thích ăn thức ăn chay. Giữa trưa trên bàn ăn bầu không khí liền rất quỷ dị. Tần tiểu thụ lề mà lề mề đi đến bên bàn cơm, một cái tay dắt lấy mãi mãi góc áo, đã không chịu ngồi vào trên chỗ ngồi, cũng không muốn đi nhìn Duyên Hành. Tần Mẫu cùng Tần phụ liếc nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương lo lắng thần sắc, đứa nhỏ này ngày thường bên trong hoạt bát sáng sủa, cũng không phải cái gan tiểu nhân, ngày xưa nhà bên trong đến xa lạ khách nhân, cũng chưa từng gặp hắn dạng này sợ qua, hôm nay là làm sao rồi? Chẳng lẽ là bởi vì nhìn thấy huyết mạch tương liên phụ thân, thương tâm rồi? Đã hài tử mất cảm, lúc này bọn hắn cũng không tốt nói cái gì, Tần Mẫu liền dùng đến cháu trai, cho hắn ăn ăn cơm. Duyên Hành sớm dưỡng thành ăn không nói quen thuộc, yên lặng túi đầu đảo cơm, có thể là bởi vì bị mắng quan hệ, đối với tưởng niệm bên trong tay của mẫu thân nghệ, lần này lại không có phẩm ra cái gì tư vị. Hai tử lượng cơm ăn nhỏ, Tần tiểu thụ bị chiếu cố là trước hết nhất ăn xong. Có lẽ là ăn no, hắn hồi phục một chút hoạt bát, liếc trộm một cái buồn bực không ra tiếng ăn cơm Duyên Hành, sau đó tiến đến đối diện giao một cây đùi gà Tần Sóc bên người, thấp giọng nói, "Tiểu thúc, tên đầu chọc này không phải người." Lời vừa nói ra, mọi người đều sửng sốt, Tần Sóc đôi đũa trong tay lạch cạch một tiếng rơi xuống đất, hắn cuống quýt phụ thân đi nhặt, nhưng một lần nữa ngồi thẳng lên về sau, trên mặt càng lộ ra vẻ hoảng sợ. Tần phụ nhíu mày, Tần Mẫu thì vỗ nhẹ cháu trai phía sau lưng, quát lớn, "Đứa nhỏ này nói bậy bạ gì đó? Hắn là ba bà của ngươi." Về phần vừa mới để đũa xuống Duyên Hành, chỉ cảm thấy bên tai như ầm vang một tiếng thật lớn, bởi vì cái gọi là một lời bừng tỉnh người trong động. Vô số suy nghĩ ở trong đầu hắn hiện lên, trước đó đủ loại mê hoặc rộng mở trong sáng. Đúng vậy a, ta rõ ràng là chết, nhưng vì cái gì sẽ cho rằng mình còn sống đâu? Chỉ vì thân thể của mình còn tại a. Cỗ thân thể này biết nóng biết lạnh, sẽ đói sẽ khốn, có thể thụ thương cũng chảy máu, mà chính là những yếu tố này, cho dù lấy hắn loại cảnh giới này, lại cũng lâm vào ta tướng mà không biết. Nghĩ đến cái này bên trong, hắn không kịp chờ đợi muốn tìm một chỗ yên tĩnh nghiệm chứng một phen. Bần tăng ăn được. Hắn đứng người lên, chắp tay trước ngực thi lễ về sau, liền hướng phía gian phòng của mình đi đến. Ai ngờ, hắn vừa đẩy cửa phòng ra chính là sức sở. Trong trí nhớ gian phòng đã đại biến bộ dáng, khắp nơi đều là tràn ngập đồng thú bài trí, nơi hẻo lánh bên trong chất đầy đồ chơi, mà bắt mắt nhất chính là tấm kia nhi đồng cao thấp giường. A, quên nói cho ngươi, căn phòng kia lấy ánh sáng tốt, liền cho bọn nhỏ khi phòng ngủ. Tần Mẫu lúc này kịp phản ứng, vội vàng giải thích nói, ngươi đồ vật bị chuyển đến khách phòng. Duyên Hành cười cười, chuyển cái phương hướng đi khách phòng. Một quan tới cửa, hắn liền ngã ngồi tại đất, không đi để ý thân thể kinh mạch đi hướng, mà là ý thức chạy không, tinh tế cảm thụ tình trạng của mình. Quả nhiên, kết quả khác nhau rất lớn. Cái này vừa nhập định, liền không biết cách giờ. Chờ hắn lại mở mắt ra, bốn phía đã là tối như mực một mảnh. Lục lọi mở đèn, nhìn lên chuông bên trên thời gian, không ngờ là đêm khuya. Lần này thu hoạch khá lớn, nguyên dự định không ngừng cố gắng, nhưng cảm giác khát nước, liền nhẹ chân nhẹ tay ra gian phòng, đi phòng bếp tìm nước uống. Chỉ là, chờ hắn trở về lúc, nhi đồng cửa phòng ngủ cũng yên tĩnh mở ra, một thân áo ngủ Tần Sóc lại đứng tại cạnh cửa, một bộ cẩn thận từng ly từng tí thân sắc. Sao còn không đi ngủ? Duyên Hành cười hỏi. Đại ca. Tần Sóc trên mặt do dự. Duyên Hành sững sờ, hướng hắn gật gật đầu, trước tiên phản hồi khách phòng, quả nhiên, người thiếu niên cũng bước nhanh đi theo vào. Có chuyện gì không? Duyên Hành nhìn hắn. Đại ca, ngươi đến tuột cùng chuyện gì xảy ra? cây nhỏ nhìn người là chuẩn nhất, ngươi thật đã. Tần Sóc mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt, con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm hắn. Duyên Hành hơi sững sờ, trong thoáng chốc, trước mắt hắn thiếu niên tựa hồ biến thành một người khác bộ dáng, thiện thuần. Cùng là thiếu niên, trong mắt cũng đồng dạng là như vậy đau thương ánh mắt. Hắn đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve đối phương đỉnh đầu, chỉ là thở dài, lâu không nói gì. Sáng sớm ánh sáng xuyên thấu qua màn cửa khe hở vung vãi xuống tới, chiếu vào trên mặt đất ngã ngồi tăng nhân trên thân. Duyên Hành lông mày run run, trên mặt lại không vui không buồn, trải qua cả đêm tìm tòi, hắn rốt cục chạm đến hoài chân vật lưu lại. Một mảnh trắng xóa không gian, bất phân cao thấp, cũng phân biệt không được phương hướng. Chỉ cảm thấy dưới chân trống trơn, không có thực chỗ, nhưng hắn lúc này căn bản không rảnh bận tâm cái khác, bởi vì đứng tại đối diện cái kia tăng nhân, không phải hoài chân là ai. Chỉ là, cùng quá khứ trong trí nhớ hoài chân kia lạnh như băng ảnh lưu niệm khác biệt, càng không giống trước đó vừa xuất ra lúc lên ngô, lúc này Duyên Hành trước mặt hoài chân hư ảnh, mặt mày mượt mà ánh mắt đu hòa, lại lộ ra một cỗ thân thiết. Duyên Hành hỏi, ai ngờ, đối phương lại chỉ là cười một tiếng, tiếp lấy tiến lên một bước, tại hắn không có kịp phản ứng lúc liền cùng thân thể của hắn trùng hợp, dần dần hợp hai là một. Không biết qua bao lâu, tại phụ mẫu trong nhà tính toán Duyên Hành lông mày kịch liệt đều động. Phía sau hắn điểm điểm quang minh nở rộ, kim sắc quang mang càng ngày càng thịnh, lại tại mạnh nhất lúc lại lần nữa quang mang nội liễm, dần dần hội tụ thành một tôn thiên vị vai phải, tóc đen kết đỉnh búi tóc hư ảnh. Mà cùng lúc đó, đạo thành đốc vệ phủ trong đại lâu, còi báo động chói tai đột ngột nghi tới. Xảy ra chuyện rồi. Vừa mới lên ban hướng linh vừa mới ngâm ly cà phê, liền bị thanh âm này dọa đến đánh cái giật mình. Đội trưởng trong thành phố phát hiện cường độ cao năng lượng phản ứng. Có công việc nhân viên hướng nàng hô lớn, lập tức khóa chặt địa điểm. Cũ thành khu học viện cư xá. Chúng ta cái này liền xuất phát đi. Học. Chờ chút. Hướng Linh đột nhiên gọi lại một đám chờ xuất phát thuộc hạ, vỗ tay trường hô khẩu khí, sợ bóng sợ gió một trận, là tam tàng trở về. Chương 4, không đáng tin cậy, chương 4, không đáng tin cậy. Duyên Hành chậm rãi mở mắt, sau lưng pháp tướng lập tức biến mất. Nguyên lai là dạng này. Hắn thở phào nhẹ nhõm, hoài chân viên tịch trước đó, đem suốt đời thu tập được bí tịch cùng trải qua sách đã nạp tu di tại giới tử đại thần thông thu tập được một chỗ, nhờ Hạ Nhu cầm chuyển giao cho mình, ân, trừ cái đó ra, còn có một đem chìa khóa. Một đem mở ra kiếp trước bảo tàng chìa khóa. Mà cái gọi là bảo tàng, chính là hoài chân tu luyện 500 năm tâm đắc trải nghiệm. Loại phương thức này cùng loại quán đỉnh, lại càng thêm thấu triệt rõ ràng. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Duyên Hành mới chính thức đối với mình tình trạng trước mắt có nhận biết, hắn hy sinh mình cứu vãn đại ung 10 triệu người tính mệnh, cũng vô cầu mong gì khác, vừa vặn rất tốt chỗ kỳ thật đã hồi báo đến trên thân, chỉ không tự biết thôi. Mà thu được hoài chân quà tặng về sau, hắn cuối cùng nhận rõ mình, tiến tới ngưng luyện ra pháp tướng. Về phần đối phương tại sao phải đem những này giao phó mình, bởi vì không có để lại ký ức, liền không được biết. Có lẽ là vì trả khuyên bảo ân tình, cũng hoặc là đơn thuần vì hậu thế bố cục. Bất quá, những này cùng hắn đều không quan hệ. Không còn tập trung tinh thần lĩnh ngộ, ngoại giới tiếng vang từ cũng lần nữa tiến vào trong hai. Duyên Hành nghe bên ngoài tiểu hài tử tiếng cười đùa, chuẩn bị đứng lên, ai ngờ hắn vừa mới thẳng tắp thân thể, động tác lại vì một trong trệ. Bốn phía không khí đặc dính lên, hắn hoạt động, liền tựa như thân ở trong nước, khắp nơi bị hạn chế. Đây chính là này phương thế giới đối với mình bài xích. Túi đầu nghĩ nghĩ, hắn đột nhiên cười dưới, tiếp lấy một lần nữa tĩnh khí ngưng thần, qua hồi lâu, mới dần dần thích ứng, cùng hoạt động đã như thường, liền tiến vào khách phòng phòng vệ sinh rửa mặt đi. Hôm nay là chủ nhật, nếu là thường ngày, 14 tuổi Tần Sóc sợ muốn trên giường lại đến mặt trời lên cao mới có thể bắt đầu. Nhưng hôm nay, hắn lại tại thật sớm mặc chỉnh tề, bưng lấy tấm phẳng đang nhìn thích gà nỉm. Một bên giơ cái máy bay nhỏ trong phòng khách trên ghế salon vừa đi vừa về tán loạn Tần tiểu thụ, vĩnh viễn là tinh lực dồi dào. Tám tuổi chính là người ngại chó tăng niên kỷ, đứa nhỏ này còn tốt, bởi vì trưởng bối cũng không yêu chiều, hiện tại chỉ là tinh lịch một chút, còn không tính chán ghét. Tốt, không muốn chơi, tranh thủ thời gian tới dùng cơm. Tần Mẫu đem điểm tâm bưng đến trên bàn, kêu gọi. Đại ca không ăn à? Tần Sóc hỏi. Hắn không ăn. Tần phụ thả ra trong tay báo chí, trịnh trọng căn dặn, các ngươi cũng không nên học hắn, không ăn điểm tâm đối thân thể không tốt. Tần Mẫu thì lo lắng nhìn khách phòng cửa lớn đóng chặt. Duyên Hành như trong nhà, luôn luôn là lên sớm nhất. Nhưng hôm qua giữa trưa vào phòng về sau, càng lại không gặp hắn ra. Nàng từng lặng lẽ mở cửa nhìn qua, chỉ có thể nhìn thấy trong phòng tĩnh tọa thân ảnh, lần ngồi xuống này chính là thời gian dài như vậy, có thể nào để người yên tâm. Nàng sẽ đem ánh mắt ném đến trượng phu trên thân, thần phụ cũng chỉ là lắc đầu an ủi, nghe nói cao tăng đã tọa nhập định 10 ngày nửa tháng đều là chuyện thường, hắn xuất gia nhiều năm như vậy, sẽ không xảy ra chuyện. Tần Mẫu ngẫm lại cũng thế, mình càng không tiện đi làm nhiễu, cũng chỉ có thể chờ lấy. Lúc này bọn nhỏ đều tại cạnh bàn ăn ngồi xuống, bưng lấy bát uống lên cháo, nàng mới dùng thương lượng giọng điệu nói, "Tiểu Sóc, cây nhỏ, hôm nay chúng ta không đi ra, ở tại nhà bên trong có được hay không a?" Con một xuất gia, đối Tần thị vợ chồng ảnh hưởng phi thường lớn. Tại truyền thống bên trong, xuất gia vẫn bị coi là tiêu cực tị thế cử chỉ. Bọn hắn nguyên bản cũng là như vậy cho rằng. Về sau, bởi vì Duyên Hành nổi danh, bọn hắn có thể tiếp xúc đến rất nhiều có giống nhau phiền não phụ mẫu, mới phát hiện đường kim rất nhiều thành tích cao người trẻ tuổi xuất gia, cũng không phải là khám phá hồng trần, mà là đối Phật pháp sinh ra yêu thích, mà xuất gia đã là vì truy cầu tâm hồn yên tĩnh, cũng vì hòa pháp. Cứ việc Duyên Hành giải thích là học võ nguyên nhân, nhưng cái này vẫn tránh không được Tần thị vợ chồng đối với mình sở tác sở vi tiến hành nghĩ lại, có phải là giờ đối với nhi tử giáo dục quá nghiêm khắc lệ, khiến cho đối cao áp học tập hoàn cảnh có chán ghét, mới có thể vụng trộm tìm kiếm Phật học lý luận, coi đây là an ủi, kết quả càng học càng cảm thấy hứng thú, cuối cùng đi đến xuất gia con đường này. Có vết xe đổ trong nhà nhiều hai đứa bé về sau, luôn cố chấp Tần Mẫu vậy mà cũng đổi giáo dục phương pháp. Thế là, cùng hai tử cùng lứa so sánh, Tần Sóc cùng Tần tiểu thụ có một chút tự do, thứ bảy trường luyện thi hoặc là hứng thú ban có thể tự mình lựa chọn khoa mục. Chủ nhật triệt để nghỉ ngơi một ngày, bọn nhỏ nếu có yêu cầu gì, chỉ cần là tích cực, hai vợ chồng đều sẽ thỏa mãn. Tuần này Tần Tiểu Thụ đưa ra muốn đi khủng long nhạc viên, cũng là sớm đáp ứng dưới, nhưng rời nhà 7 năm duyên hành trở về, tổng không tốt đem người ném ở nhà bên trong a. Tần Sóc mắt liếc khách phòng cửa, gật gật đầu không nói chuyện, nhưng một bên Tần Tiểu Thụ không làm. A, phiếu không phải đều lấy lòng sao? Hắn có chút không vui lòng chu môi. Tần Mẫu cần giải thích, sau lưng lại chuyển đến duyên hành thanh âm. Đi, vì cái gì không đi? Ngạc nhiên quay đầu, duyên hành đã dẫm lên dép lê đi ra khách phòng, trên mặt cười hì hì. Sau đó hắn lại chủ động lấy bát đũa, cho mình thịnh một chén lươn cháo, phối hợp ngồi xuống. Cười nói, tăng thêm ta một cái như thế nào? Hắn đều nói như vậy, tự nhiên lại không ai để ý gặp, nhưng hắn cử động khác thường hay là kinh sợ phụ mẫu. Lão phu thê suýt nữa hoài nghi trước mặt hòa thượng này là giả. Duyên hành thì thản nhiên chỗ chi, liền dưa muối, mị mị uống lên cháo hoa, ăn đến cực kỳ thơm ngọt. Tần Tiểu Thụ cắn bánh bao, mắt to thỉnh thoảng hướng hắn bên này ngắm lấy. Bữa sáng qua đi, Tần Mẫu bắt đầu thu lại đi ra ngoài đồ vật, Duyên hành không xen tay vào được, chỉ có thể ngồi ở trên ghế salon. Ngươi là cha ta sao? Tần Tiểu Thụ lại đứng ở trước người hắn, con mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm hắn. Chỉ mới qua một đêm, đứa nhỏ này lại không giống hôm qua như vậy e ngại. Duyên hành cười gật đầu, hắn tự biết nguyên do trong đó, hắn bây giờ tu vi lần nữa tinh tiến vào, thành công ẩn tàng khí tức, ở trong mắt Tần Tiểu Thụ liền giống như người bình thường, đương nhiên sẽ không lại hù đến tiểu hải tử. Tần Tiểu Thụ trong mắt ung ngục trực chuyển, thân thể hướng phía trước đụng đụng, hỏi, vậy ta mụ mụ ở đâu? Hải tử thanh âm ở trong phòng phá lệ rõ ràng, ngay tại hướng tiểu thư bao bên trong nhét ấm nước, Tần phụ động tác dừng lại, rửa chén Tần Mẫu xoay người qua, ngay cả thay quần áo Tần Sóc cũng mở cửa nhô ra một cái đầu. Duyên hành trước nhìn phụ mẫu, gặp bọn họ nhao nhao lắc đầu, trong lòng hiểu rõ. Trên mặt hắn vẫn là cười ha hả bộ dáng, đem thân thể dán tại chỗ tựa lưng bên trên, hỏi, tiểu thí chủ đi qua quê quán trên núi miếu nhỏ à? Thấy hài tử gật đầu, mới nói tiếp, miếu nhỏ trước cây đại thụ kia chính là thí chủ mẫu thân, cho nên ngươi mới gọi cây nhỏ à? Lời vừa nói ra, Tần phụ cùng Tần Mẫu song song thở dài thổ thức, Tần Sóc thì nhịn không được trợn mắt. Đồng dạng mắt trợn trắng còn có Tần tiểu thụ, không muốn nói liền không nói thôi, còn biên ngây thơ như vậy nói láo lừa gạt ta, khó trách mãi mãi luôn nói ngươi không đáng tin cậy. Gặp hắn không tin, Duyên hành cũng không giải thích, lấy ra trên bàn trà báo chí, nhìn lên tin tức. Tần tiểu thụ chưa từ bỏ ý định, mà là đánh giá cẩn thận, đem hắn toàn thân nhìn toàn bộ, con mắt đếm lấy hắn áo choàng bên trên miếng vá, đột nhiên tiểu đại nhân như thở dài, ngươi có phải hay không bởi vì cùng mẹ ta tình cảm vỡ tan, mới nản lòng thoái chí đi làm hòa thượng. Kỳ thật các ngươi ly hôn hay không không quan trọng, định manh manh mụ mụ ba ba liền ly hôn, nhưng nàng sinh nhật sẽ còn thu được lễ vật, các ngươi đâu? Đem ta ném cho ra ra mãi mãi liền chẳng quan tâm, cũng quá không chịu trách nhiệm. Duyên hành ba gấp tờ báo lại, có chút ngạc nhiên nhìn xem hài tử, những lời này là ai cùng tiểu thí chủ giảng? Tần tiểu thụ thì bĩu môi, còn dùng ai nói sao? Ta đã bên trên năm hai, không phải tiểu hài tử. Duyên hành. Cho nên, hiện tại những này hùng hài tử đầu góc bên trong được những thứ gì? Đây cũng quá trưởng thành sớm. Tốt tốt, xuất phát ta, chấm thêm điểm coi như phải xếp hàng. Lúc này, Tần Mẫu đã thu thập lưu loát, lấy áo khoác cho cháu trai mặc vào, còn vừa mịt mở trường Duyên hành một chút. Đã quyết định hảo hảo bồi tiếp người nhà ở vài ngày, đáng tiếc trời không theo ý người, ba đại hai tiểu ngũ một nhân tài vừa xuống lầu, liền tại đơn nguyên cổng nhìn thấy đốc vệ phụ xe Việt dã. Ba. Duyên hành đại sư, đã lâu không gặp. Chính tụi ở bên cạnh xe cùng đồng sự trò chuyện hướng linh vội vàng hướng tới. 7 năm trôi qua, nguyên bản trải lấy xong đuôi ngựa tiểu tiểu nữ tử đã thành quen không ít, tiểu tóc cũng thay đổi thành gọn gàng tóc ngắn, tăng thêm kia một thân đồng phục màu đen, nhìn qua tư thế hiên ngang. Hướng thí chủ tốt. Duyên hành vỗ tay gật đầu, tiếp lấy lông mày nhíu lại, xảy ra chuyện gì? Nguyên bản nói xong 2 ngày sau tới cửa, kết quả đối phương thật sớm chờ ở cái này bên trong, rõ ràng là xảy ra chuyện. Ai ngờ Hướng Linh chỉ là cười, thế nào, lão bằng hữu nhiều năm như vậy không gặp, tự ôn chuyện không được a. Sau đó nàng hướng về phía Lao Tần vợ chồng khách khí một chút đầu, mới lại nói, kinh đô có cái hội nghị, điểm danh muốn ngươi tham gia. Duyên hành bất động thanh sắc liếc mắt Hướng Linh sau lưng tên kia chế phục nam tử kẹp lấy văn kiện, sau đó tiếc nuối với người nhà nói, đã muốn đi họp, công viên trò chơi sợ là không thể đi, chỉ có thể về sau đền bù. Dứt lời, tay của hắn nhẹ nhàng xoa lên Tần tiểu thụ đầu, đứa nhỏ này mặc dù miết miệng, nhưng cũng hiểu chuyện không nói gì. Ngươi có việc trước hết mau lên. Tần phụ thật sâu nhìn hắn nửa ngày, mới che giấu trong mắt thần sắc lo lắng, lôi kéo thất vọng Tần Mẫu, mang hài tử tiến vào nhà mình xe con. Chờ xe khởi động, Hướng Linh mới từ đồng sự kia bên trong tiếp nhận văn kiện, đưa cho hắn, ngươi trở về thật là quá khéo, sáng nay vừa lấy được triều đình chiêu mộ lệnh, lần này có thể là hành động lớn. Duyên hành cũng không để ý tới, một mực đưa mắt nhìn phụ thân xe đi xa, dần dần mất tung ảnh, đứng lặng một lúc lâu sau, khóe miệng cười mới thu lại. Chương 5, yêu đảo nguy cơ, chương 5, yêu đảo nguy cơ. Đi hướng đảo thành đốc vệ phủ trên đường, Duyên hành nhìn xem chiêu mộ khiến bên trên nội dung, không khỏi ánh mắt ngưng lại. Tại sao phải cắt cử ngũ giai trở lên võ giả cùng dị năng giả đóng giữ duyên hải chủ yếu thành thị? Chẳng lẽ có cái gì nguy cơ sẽ đến từ trên biển? Hắn lẩm bẩm nói. Hướng Linh đưa qua 2 tấm ảnh chụp. Duyên hành xem xét, đúng là đông doanh vệ tinh ảnh chụp, chỉ là tấm thứ 2 dùng đỏ bút tại trung bộ địa khu vẽ một vòng tròn, hắn cẩn thận đối so, rốt cục phát hiện khác biệt. Đây là cái gì? Hắn chỉ vào tấm chết lên đỏ trong vòng điểm đen hỏi. Một cái đột nhiên từ đáy biển xuất hiện đảo, hoặc là biến dị nào đó sinh vật. Hướng Linh thở dài nói, hắn đem kinh đô ăn. Ăn rồi. Duyên hành thần sắc giật mình. Chính là mặt chữ ý tứ. Hướng Linh trên mặt có u ám chợt lóe lên, mày liễu run rẩy, thở dài, đông doanh trung bộ cùng quan tây địa khu đã triệt để luân hãm, thành yêu ma nhạc viên. Yêu hoạn nghiêm trọng như vậy? Đúng vậy à, từ 10 năm trước bắt đầu, đông doanh yêu loạn liền so nơi khác lợi hại, nhưng khi đó còn có thể duy trì được thường ngày trật tự. Nhưng 2 tháng trước, đông doanh trung bộ đột nhiên xuất hiện cực mạnh năng lượng phản ứng, sau đó tòa đảo này liền xuất hiện, cơ hồ tại mấy ngày thời gian, phía trên yêu ma liền chiếm lĩnh đông kinh. Hướng Linh ngẩm đạm gật đầu, Cứ việc các quốc gia phái đi viện trợ nhân viên không ít, nơi đó chính phủ phản ứng cũng rất cấp tốc, có thể ra sự tình chính là đông doanh ba đại đô thị vòng hai cái, người thực tế quá nhiều, có thể trốn tới căn bản không có bao nhiêu. Đốc vệ phủ đóng quân nhân viên cuối cùng báo cáo nói, nhân loại ở bên trong không phải bị yêu ma xem như đồ ăn, chính là bị dịch bệnh lây nhiễm, giống như tận thế. Mà liên tại một ngày trước, hòn đảo kia đột nhiên một lần nữa hoạt động, tốc độ không phải rất nhanh, trước mắt chúng ta không biết nó mục tiêu kế tiếp là Cao Ly bán đảo hay là Đại Ung. Xung quanh quốc gia liền không có cái gì động tác. Hướng Linh than thở giải thích cho hắn một phen. Nguyên lai, từ khi hòn đảo kia sau khi xuất hiện, các quốc gia nghĩ cách cứu viện hành động một mực không từng đứt đoạn, vừa mới bắt đầu còn có chút hiệu quả, nhưng dần dần, hành động cứu viện càng ngày càng khó khăn, hiện tại cơ bản đã vô dụng. Từ hôm qua bắt đầu, ngay cả luân hãm khu sau cùng tin tức cũng đoạn mất. Trước mắt, Đại Ung các quân khu bộ đội chính chạy tới duyên hải, nhưng hòn đảo kia tại khi mới xuất hiện cùng đông doanh quân đội giao thủ qua, vũ khí hiện đại đối phó những cái kia tầng tầng lớp lớp quái vật tác dụng không lớn. Bởi vì có thể đối phó tà ma yêu quái linh năng vũ khí ngay tại khai phát bên trong, cơ hồ không có sản lượng. Cho nên trừ cần thiết đóng giữ nhân viên, triều đình triệu tập cơ hồ tất cả năng lực giả tập trung đến thành phố lớn, tạo thành một cỗ tính cơ động mạnh lực lượng. Như hòn đảo kia thật tiến vào Đại Ung lãnh hải, vũ khí thông thường vô hiệu lời nói, tiếp xúc điểm phụ cận thành thị tất cả bình dân sẽ khẩn cấp rút lui, tiếp xuống chỉ có thể dựa vào năng lực giả đi liều. Cho nên nói, Đại Ung tất cả thành thị duyên hải đều gặp nguy hiểm. Sư Minh, còn có 4 giờ đến Ma Đô, chúng ta chịu một đêm, muốn hay không tìm địa phương nghỉ ngơi một trận? Một cỗ cao tốc hành xử trên xe Việt Dã, chỗ ngồi kế bên tài xế một tên tinh anh thanh niên quay đầu nhìn đằng sau chợt mắt áo trắng đạo sĩ, nhỏ giọng hỏi thăm. Áo trắng đạo sĩ nghe vậy mở to mắt, khua tay nói, cũng tốt, đến phía trước liền hạ cao tốc, tìm nhà khách ở lại đi. Hắn khuôn mặt nho nhã tuấn lãng, nghi biểu bất phàm, chỉ là tại tay áo huy động ở giữa, lộ ra một con màu đen hiện ra bằng sắt quang mang tay trái. Nhưng hắn thoại âm rơi xuống không bao lâu, một trận đêm hai điện thoại thanh âm nhắc nhở vang lên, đạo sĩ lấy điện thoại cầm tay ra, đột nhiên cười, vội vàng nói, đừng vào thành, một hồi chuyển hướng, chúng ta đổi đi đảo thành. A. Thanh niên cùng lái xe liếc nhau một cái, mới do dự mà hỏi, kia khoảng cách cũng không gần, muốn mấy giờ đâu, thấy ai vậy? Duyên Hành đại sư trở về. Đạo sĩ lấy điện thoại lại, một bộ tâm tình thật tốt dáng vẻ. Duyên Hành hòa thượng. Thanh niên sửng sốt một chút, mới cười, nguyên lai là hắn, vậy nên gặp một lần. Dừng một chút, lại nhỏ giọng hỏi, đại sư huynh, nghe nói hắn về sư môn lãnh phạt, trước đó ngoại giới đều đang lo lắng hắn sẽ bị trục xuất sư môn, có thể trở về nói rõ không có chuyện rồi. Chớ nói nhảm, đại sư thiền tâm kiên định, ta không tin hắn sẽ phạm giới. Đạo sĩ liếc hắn một cái, bình thản về câu. Nhưng người ta hải tử đều rất lớn, Phật môn giới luật cực nghiêm, xuất gia tăng nhân phạm sắc giới thế nhưng là đại tội, chuyến đi này chính là 7 năm, nghĩ đến chịu trừng phạt không nhẹ. Thanh niên vẫn như cũ lẩm bẩm. Chớ có phía sau nói người không phải là. Đạo sĩ trừng mắt. Thanh niên lúc này mới ngậm miệng không nói. Đạo sĩ nhìn qua ngoài cửa sổ một chút không nhìn thấy đầu xe cho quân đội, nhẹ nhàng than một tiếng, cũng không nói nữa. Một khi phát sinh đại sự, triều đình lực chấp hành là không thể nghi ngờ. Duyên Hành đến đốc vệ phủ không bao lâu, khoảng cách gần người liền chạy đến báo đến. Bọn hắn có nam có nữ, có tăng có đạo tạo hình khác nhau, nhưng ở trong mắt của hắn, những người này trên thân hoặc là khí huyết cường thịnh, hoặc là chớp động lên quang hoa, hiển nhiên tất cả đều là thực lực không kém năng lực giả. Một buổi sáng không đến, đã đến gần 100 người. Mà bởi vì tòa kia yêu đảo hiện tại mục đích không rõ, nhân viên cũng không có đến đông đủ, đốc vệ phủ chỉ là tạm thời đem người an trí, cũng không có an bài công việc cụ thể. Làm tốt đăng ký về sau, tất cả mọi người tự do hoạt động, nhưng không thể tùy ý ra ngoài. Đương nhiên, thật muốn có việc về nhà, cũng trước hết đánh tốt chào hỏi, đi nhanh về nhanh. Duyên Hành tiến vào đốc vệ phủ, đứng ngoài quan sát trận một bang chuyên gia làm cho kem chút lật bàn internet hội nghị, qua loa sau khi ăn cơm chưa xong, liền không muốn bước tiến vào phòng họp đại môn. Hắn tình nguyện trở về phòng xem TV bên trên tầng 1 không đổi vệ tinh trực tiếp yêu đảo động thái, coi như nhìn không ra mánh khỏe, niệm một lát trải qua cũng tốt, tổng so hoa mắt chóng mặt mạnh hơn. Đến ban đêm, vẫn có người lục tiếp theo báo cáo chuẩn bị, Chân Long quan Lý Tu Diêu đạo trưởng lại cũng mang theo hai tên sư đệ đến. Lao hưu gặp nhau, tất nhiên là một trận ôn chuyện, bất quá sắc trời đã tối, qua loa trò chuyện vài câu liền tách ra. Duyên Hành tìm tới Hướng Linh, trước hỏi thăm kiêng kỵ, mới ở trước mặt nàng cho nhà bên trong đi cái báo bình an điện thoại, chưa hề nói nhiều, chỉ mịt mờ nhắc nhở chút, để người nhà sớm một chút thu dọn đồ đạc làm chuẩn bị. Sau đó lại là đối với mẫu thân một hồi lâu trấn an, mới trở về phòng ngủ. Đốc vệ phủ cao ốc đủ lớn, rất nhiều văn phòng lâm thời đổi thành ký túc xá, lại mua sắm không ít giường xếp, đến đưa tin năng lực giả đủ an trí. Duyên Hành tính đốc vệ phủ người bên trong, tại lầu ký túc xá bên trong được an bài công trình đầy đủ lại thanh tịnh phòng đơn. Lý Tu Diêu biến không có loại đãi ngộ này, hắn tới hơi trễ, chỉ có thể cùng sư đệ chen một chút, bất quá cùng 10 cái góp thành một gian người so sánh, hắn kia bên trong cũng coi như thanh tịnh. Ngày thứ nhì, đảo thành lại nên đón một cơn mưa nhỏ. Duyên Hành trạch tại gian phòng, Lý Tu Diêu khước từ hội nghị, bưng lấy đồ uống trà, gõ vang hắn cửa phòng. Ngươi nói, đây rốt cuộc là cái gì? Lý Tu Diêu nâng chung trà lên, xem TV bên trên kia bị tầng một khói đen che phủ hòn đảo, nhìn tốc độ này, không giống một cái đảo, cũng là viễn cổ cái nào đó yêu vật, chẳng lẽ là côn? Cái này không giống thế giới này đồ vật, hẳn là ma. Duyên Hành đem trong lòng suy đoán nói ra. Ma? Các ngươi Phật gia cái chủng loại kia? Lý Tu Diêu nhíu mày hỏi. Duyên Hành cười lắc đầu, lại nói, sợ chỉ có tiếp xúc mới có thể biết. Nếu thật là yêu vật hoặc ma, tất có nó phi phàm chỗ, vũ khí nóng sợ thật không dùng. Sư môn ta có đệ tử từng tham dự qua hành động cứu viện, nhưng nhiều người như vậy, lại ngay cả đảo đều dựa vào không gần. Lý Tu Diêu buông tiếng thở dài, lần này tụ tập đại bộ phận điểm năng lực giả, tuy nói chưa hẳn không thể đánh, nhưng một cuộc các chiến đã là chú định. Duyên Hành nhìn chằm chằm màn hình, ánh mắt u ám, lại là không có nói tiếp. Qua nửa ngày, Lý Tu Diêu lại hỏi, "Đại sư, hỏi ngươi chuyện gì? Sư môn của ngươi có phải là cùng Tế Nam Phật Hương tự có quan hệ?" Duyên Hành ngạc nhiên, "Vì cái gì hỏi như vậy?" Gần nhất ta lật khắp xem bên trong điện tịch, ngược lại là phát hiện một chút bí ẩn, nghe nói Đại Ung vừa lập triều không bao lâu, Thanh Châu Thiên Tiền tự từng đi ra một vị thánh tăng, mà cổ quái chính là, trừ sư môn ta ghi chép, liền ngay cả hoàng thất đều không có tương quan ghi chép, cái này thánh tăng tên tuổi là thế nào đến, hiện tại không người biết được. Chỉ tra được kia thánh tăng pháp hiệu cũng là Duyên Hành, lại tại ta Chân Long Quan có ân. Lý Tu Diêu nói đến đây bên trong, nheo mắt lại nhìn xem đối diện hòa thượng, về sau Thiên Tiền tự xây Phật Hưng tự làm hạ viện, mấy trăm năm sau, hạ viện càng phát ra hưng thịnh, Thiên Tiền tự lại chuyển thừa đoạn tuyệt. Ta xem ngươi pháp hiệu cũng là Duyên Hành, cho nên mới có câu hỏi này. Duyên Hành nắm chặt chén trà, trong mắt hiện lên sóng nước tang quan sắc, vấn đề này, hắn cự tuyệt trả lời. Đối phương gặp hắn bộ dáng, lại đổi chủ đề, thần thần bí bí xích lại gần chút, nói nhỏ, đại sư, các ngươi chùa triển đối đãi phạm sai lầm đệ tử đều nghiêm nghị như vậy à? 7 năm không để xuống núi, thời gian này không dễ chịu à? Duyên Hành chớp mắt, kinh ngạc nhìn hắn. Lý Tu Diêu gặp hắn không rõ, miệng ngập ngừng, còn lại cha hỏi liền không có cách nào lối ra, hơn phân nửa trời, mới mịt mờ nói câu, con trai của ngài thật đáng yêu. Duyên Hành, khó trách đốc vệ phủ người không có như quá khứ như vậy thăm dò đi hướng, ngay cả trở lại phụ mẫu nhà cũng chỉ là bị tổn hại vài câu chịu bỗng nhiên mắng, hợp lấy ngoại giới là như thế truyền lại từ mình. Uống trà nói chuyện phía một buổi sáng, Duyên Hành cùng Lý Tu Diêu kết bạn đi nhà ăn dùng cơm, kết quả vừa xuống lầu, liền có công việc nhân viên thông chi có người tìm. Duyên Hành kỳ quái nhíu mày, đi theo người dọc theo hành lang đến phía trước đại lâu văn phòng, vừa vặn trông thấy nơi tiếp đại trên ghế người. "Cha, ngài làm sao tới rồi?" Duyên Hành vội vàng tiến lên. "Còn không phải mẹ ngươi." Tân phụ miệng bên trong phàn nàn nói, nhìn ngươi dùng người tiểu hướng điện thoại gọi điện thoại cho nhà, nói liên miên lại nhại nhất định phải ta cho ngươi đưa bộ điện thoại tới. Vừa vặn đi ra ngoài làm việc, liền tới tìm ngươi. Hắn từ mang bên trong móc ga móc, lấy một bộ còn dán màng điện thoại đưa cho Duyên Hành. Thẻ đều làm tốt, ta và mẹ của ngươi dãy số cũng tồn đi vào, lúc này đừng có lại làm mất. Duyên Hành cười tiếp nhận, ta ơn cha. Tần phụ dạ, liếc mắt nhìn liếc qua trên người con trai kia từng khối miếng vá, ghét bỏ nói, đốc vệ phủ liền không có mới áo choàng à? Ngươi làm sao còn mặc bộ này? Tiếp lấy như đột nhiên nhớ tới cái gì, lại từ bao bên trong rút ra cái túi nhựa, ngươi một người xuất ra, sao có thể đem cả sa lạc ra bên trong? Rõ ràng là Duyên Hành mang về cả sa. Duyên Hành nghe tới người xuất ra ba chữ, dứt khoát đưa điện thoại di động thăm dò tiến vào tay áo dài bên trong, lấy cả sa tại chỗ phủ thêm. Tần phụ đem hắn từ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ mấy lần, mới gật đầu, lúc này mới có cái tăng nhân dáng vẻ. Gặp hắn vai cả xa có chút nếp nhăn, còn giúp hắn vươn lên, lại nhỏ giọng nói, ta cũng thu được một chút tin tức, sự tình lần này rất lớn, ngươi phải chú ý an toàn. Nhà bên trong không cần quan tâm, có ta đây. Vâng, ta sẽ cẩn thận. Duyên Hành vẫn như cũ cười gật đầu. Được rồi, ta đi. Tần phụ lắc lắc dù che mưa bên trên nước, liền tự quay thân, cũng không có phóng ra hai bước lại quay đầu. Tháng sau số 10 là sinh nhật ngươi, nhà ta rất lâu không có vì ngươi sinh nhật, mẹ ngươi nói ngày đó cho ngươi hảo hảo ăn mừng một trận, nhớ về. Dừng một chút, lại cường điệu câu, nhất định phải trở về. Không có cùng nhi tử trả lời, hắn khoát tay áo, chống ra rủ bước vào trong mưa. Duyên Hành đưa mắt nhìn hắn chạy chậm đến trở lại trên xe, thế nhưng là qua thời gian rất dài, ô tô mới đánh lấy tránh, chậm rãi lái đi. Chương 6, kia sáng kia, chương 6, kia sáng kia. Trận mưa này dưới cả ngày, Hướng Linh tham gia internet hội nghị lại là cầm tiếp theo đến ngày thứ nhì bình minh. Cũng liền tại cái này buổi sáng, đảo thành mưa vừa ngừng, yêu đảo cuối cùng cũng chưa như nào đó chuyên gia suy đoán như thế đến khoảng cách gần nhất Cao Ly bán đảo, ngược lại chuyển cái phương hướng, về phía tây mà tới. Tốc độ mặc dù không nhanh, có thể chống đỡ đạt Đại Ung lãnh hải cũng chỉ là mấy ngày vấn đề. Cơm trưa lúc, đốc vệ phủ bầu không khí liền không giống trước đó như vậy nhẹ nhõm. Khắp nơi đều có thể nhìn thấy nhìn chằm chằm màn hình lớn nhìn năng lực giả, thanh âm xì xào bàn tán rõ ràng nhiều lên, lại từng cái sắc mặt nghiêm trọng. Duyên Hành cùng Lý Tu Diêu kết bạn đi ăn đường, ngoài ý muốn nhìn thấy Hạ Hiểu Nam, nguyên lai nàng cũng nhận được mệnh lệnh vội vàng gấp trở về. Ta tại Đông Doanh ngẩn ngơ chính là 8 năm, nguyên lai tưởng rằng tại chúng ta viện trợ dưới, tình huống có thể có chuyển biến tốt đẹp, kết quả yêu đảo vừa xuất hiện, tất cả cố gắng toàn hủy. Hạ Hiểu Nam không có thử một cái lay lấy trong bàn ăn rau quả. Thần sắc u ám, ta chính là yêu đảo đại quy mô xâm nhập Đông Kinh lúc lui ra ngoài Đại Ung người. Trận chiến kia, hy sinh quá nhiều người. Duyên Hành cùng Lý Tu Diêu liếc nhau, đều thở dài không nói gì. Bởi vì bọn hắn trước đó đã được đến tin tức, cứu viện đội ngũ leo lên quá khứ phồn hoa Đông Kinh, phát hiện nơi đó đã không có người sống. Đang cảm thán thổn thức, một tên ăn mặc đồng phục nam nhân đột nhiên xông tiến vào nhà ăn, bước nhanh đi đến treo tường trước tivi, bắt đầu bày ra tới. Đây là ra chuyện gì rồi? Có người hỏi. Kia chế phục nam trong tay vội vàng, miệng bên trong nhanh chóng đáp. Đông bộ chiến khu vừa mới bắn hai viên mang theo đầu đạn hạt nhân đạn đạo tiến hành thăm dò tính đả kích. Hoa lần này không ai có tâm tư ăn cơm, nhao nhao đưa tới. Không bao lâu, màn hình lớn rốt cục có biến hóa, mênh mông vô bờ trên đại dương bao la, đang có hai viên phun đuôi lửa dài nhỏ đạn đạo một trước một sau nhanh chóng từ không trung lướt qua, cái này hiển nhiên là vệ tinh hình tượng. Thăm dò tính đả kích. Có hiệu quả lời nói, có thể hay không phát xạ càng nhiều, kia về sau mấy năm Đông Hải hải sản cũng đừng nghĩ. Chỉ cần có thể tiêu diệt thứ này, lão tử tình nguyện cả một đời không ăn hải sản. Có người phụ họa nói, đạo đạn tốc độ phi hành là cực nhanh. Bên này mọi người còn tại nghị luận ở Mỹ, trên màn hình đã xuất hiện yêu đảo hình dáng, bị nồng vụ che kín, tại hình tượng bên trong đen như mực một khối vô cùng dễ thấy. Trong phòng ngăn nháy mắt tiến tĩnh, lại không người phát ra tiếng vang, ngay cả Duyên Hành chuyển động chàng hạt tay cũng ngừng, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm màn hình. Nhưng là, trong tưởng tượng va chạm cùng bạo tạc vẫn chưa xuất hiện. Tại mọi người tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi bên trong, chỉ thấy trên màn hình đoàn kia hắc khí nhanh chóng phun trào bắt đầu, ngưng tụ thành một trường to lớn mặt người, há miệng, liền đem đạn đạo nuốt vào. nhân loại hiện nay có đủ nhất sát thương uy lực vũ khí, cứ như vậy không chút nào khoa học, rất bình thản, không có tiếng động, giống như hai con bay đến con nít lười bên miệng con rồi, cứ như vậy bị ăn, sau đó không tiếng thở nữa, tựa như chưa hề xuất hiện qua. Chỉ tấm kia to lớn khuôn mặt, chính chính hướng phía bầu trời, kia bốn lượn quẹt miệng, chính là đối với mình hủ minh thịnh vượng nhân loại một loại lớn lao trâm trọng. Một mảnh xôn xao, lập tức quát mắng thiết hận tiếng vang lượn phòng ăn mỗi một góc. Duyên Hành thì không phải vậy, hắn chỉ nhìn chằm chằm trong màn hình cặp kia màu đỏ dữ tợn con mắt, cứ việc cách màn hình, cũng vẫn như cũ có thể cảm nhận được trong đó điên cuồng cùng bạo ngược. Cặp mắt kia, hắn ấn tượng quá sâu sắc. Lúc này, một bên Hạ Hiểu Nam đứng lên, công kích mất đi hiệu lực, phía trên khả năng lại muốn nhao nhao một hồi, ta phải đi tìm kiếm tình huống. Dứt lời liền muốn rời khỏi. Duyên Hành lại gọi ở nàng, "Hạ thí chủ, có thể hay không an bài một chút, Bần tăng muốn tới Phục Nhu Sơn." Hiện tại, Hạ Hiểu Nam sững sờ. Duyên Hành nhìn qua nàng, thần thái vô cùng trịnh trọng, chuyện này rất trọng yếu, càng nhanh càng tốt. Hạ Hiểu Nam có chút do dự sau gật đầu đáp ứng. A Di Đà Phật. Duyên Hành chắp tay trước ngực cúi đầu, hắn hiện tại liền muốn biết, bị phong trấn tại bên trong Phục Nhu Sơn ma chủng là thế nào xuất hiện tại Đông Doanh. Hạ Hiểu Nam trước mắt tại đốc vệ phủ cấp bậc rất cao, Duyên Hành lại là đại ung đỉnh tiêm đứng thẳng, thỉnh cầu của bọn hắn rất nhanh đạt được triều đình phê chuẩn. Mặc dù là loại này khẩn trương thời khắc, đốc vệ phủ vẫn điều hành một khung máy bay trực thăng, chở Duyên Hành cùng nhất định phải theo tới Hạ Hiểu Nam tiến về Phục Nhu Sơn. Ngồi tại quân dụng máy bay trực thăng bên trong chưa nói tới thoải mái dễ chịu, nhưng mang theo hàng táo thai nghe, quan sát phía dưới tú mỹ non sông, cũng là có một phong vị khác. Chỉ là giờ phút này, trên máy bay người cũng vô mảnh thưởng cảnh đẹp tâm tình. Hạ Hiểu Nam tay nâng tấm phẳng, một mặt chú ý yêu đảo động thái, một mặt lưu ý lấy kinh đô các chuyên gia hội nghị khẩn cấp tiến triển. Duyên Hành thì hai mắt hơi đóng như tại trong mắt, nắm trong tay chàng hạt có quy luật địa chuyển động. Không biết qua bao lâu, trong hai nghe truyền đến người điều khiển thanh âm, đã đến Phục Nhu Sơn phạm vi. Duyên Hành lúc này mới mở to mắt, một đem kéo ra máy bay cửa khoang, sau đó tại Hạ Hiểu Nam khẩn trương nhìn chăm chú, nửa người nô ra bên ngoài khoang thuyền, đưa tay làm cái vớt động tác, sau đó một lần nữa ngồi trở về. Hạ Hiểu Nam thấy hòa thượng triển khai trong lòng bàn tay, lặng lặng nằm mai hình bầu dục sự vật, như bảo thạch tang phát tán óng ánh quang huy. Nàng nghĩ lại nhìn cẩn thận chút, nhưng trong chớp mắt, viên đá kia lại dần dần biến mất, phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Đó là cái gì? Nàng rốt cục nói ra nghi vấn trong lòng. Duyên Hành lại chỉ là cười một tiếng, vẫn chưa trả lời, ngược lại một lần nữa nhắm mắt lại. Thần thần bí bí, không hiểu rõ. Hạ Hiểu Nam lầm bầm một câu, thấy đối diện cửa khoang còn mở rộng ra, thổi vào gió khiến người ta cực không thoải mái, liền nghĩ đứng lên đóng cửa. Nàng vừa mở dây an toàn, trước mắt lại là sáng lên, chỉ thấy một mực bị Duyên Hành nắm lại trong tay cầm châu giờ phút này lại phiêu phù ở giữa không trung, một khỏa lại một khỏa hạt châu liên tiếp nổi lên đạo đạo lóa mắt hào quang. Nàng chăm chú nhìn lại, mới phát hiện mỗi hạt châu nguyên bản bóng loáng mượt mà cảm nhận biến mất, đường vân cũng lại không thể gặp, ngược lại tại ánh sáng nhạt bên trong trở nên như thủy tinh trong suốt. Loáng thoáng có thể trông thấy bên trong co sông núi, dòng sông, đường đi, thảo nguyên cùng thâm cốc cùng cảnh tượng xuất hiện. Còn không chờ nàng nhìn thật cẩn thận, Duyên Hành khẽ nhả âm thanh đi chữ, chỉ một thoáng, dây đỏ đứt đoạn, lơ lửng hạt châu như là đạt được chỉ lệnh, theo thứ tự hóa thành lưu quang bay ra cabin bên ngoài, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, chỉ có năm quả hạt châu tựa hồ không có phát sinh biến hóa, rơi xuống lúc bị hắn nhận vào tay. Hắn lắc đầu cảm thán nói, "Về đi." Hạ Hiểu Nam chấn kinh vô song, liền nghĩ hỏi, nhưng lúc này Duyên Hành lại nhắm mắt lại, nàng mắt liếc phía trước hai tên người điều khiển, nghĩ nghĩ, cường tướng nghi hoặc đè xuống. Tại trở về địa điểm xuất phát máy bay trực thăng bên trong, Duyên Hành nhìn như tại trong mắt, kỳ thực tâm thần đang cùng đã lâu không gặp Kim Tiền tiến hành câu thông. Nguyên lai, 600 năm trước không thành công, ma đầu kia vậy mà cải biến xáo lộ, chạy hải ngoại phát triển. Hiểu rõ một chút tình huống về sau, Duyên Hành ở trong lòng cảm thán, chẳng lẽ còn muốn như năm đó, lại phong ấn một lần. Lần này chỉ sợ không dễ dàng, nó ẩn nấp thời gian dài như vậy, đoán chừng chân thân sớm đã đi tới phương thế giới này. Cũng may còn có một tia biến số, tổng sẽ không làm thế giới này lâm vào hủy diệt. Bởi vì đã hoàn chỉnh, coi như năng lượng đã còn thừa không có mấy, Kim Thiền cũng không cần như quá khứ như thế thông qua chữ cùng Duyên Hành trò chuyện, thanh âm của hắn sẽ trực tiếp xuất hiện tại trong đầu. Dĩ năng giả? Duyên Hành hỏi. Không sai, cho ngươi sinh con thụ nhân quả nhiên là thiên tài, ta cùng một nửa khác hợp hai là một sau mới phát hiện, bên trong bị nàng tổn chữa rất nhiều kỳ lạ hạt giống, phần lớn thích hợp nhân loại gen cấu tạo. Mà sớm tại mấy trăm năm trước, những này hạt giống cũng đã thông qua linh mạch phát tán đến các nơi, linh khí khôi phục sau mới bắt đầu mọc rễ nảy mầm, cũng liền xuất hiện trong thiên hạ như vậy nhiều dị năng giả. Thì ra là thế. Duyên Hành bừng tỉnh đại ngộ, hắn liền nói linh khí khôi phục không có bao lâu thời gian, không có đạo lý lập tức xuất hiện nhiều như vậy dị năng giả, nguyên lai phía sau còn có cái tầng quan hệ này, đây thật là nhân quả theo điểm, đều có định số. Bất quá hắn chủ trừ nói, Bần tăng lúc này tu vi tuy nói đã đạt tới phương thế giới này cực hạn, nhưng nếu là cùng yêu ma so ra, có lẽ còn có không bằng, xem ra chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Ngươi chẳng lẽ muốn triệt để phong ấn đối phương? Kim Tiền truyền tới giật mình cảm xúc. Thử nhìn một chút, thì thế nào? Duyên Hành cười một tiếng. Bất chi bất giác, máy bay trực thăng đã đến đảo thành trên không, Duyên Hành lấy lại tinh thần, liếc ngoài cửa sổ một chút, không khỏi nhíu mày. Cứ như vậy một hồi, hắn liền trông thấy mấy đỡ quân dụng máy bay trực thăng trải qua. Tựa hồ nhìn ra hắn nghi hoặc, một bên Hạ Hiểu Nam giải thích nói, nửa giờ trước nhận được tin tức, y theo yêu đảo đi tiến vào phương hướng, nếu như nó không biến hướng, trước hết nhất tiếp xúc chính là nhờ cây đông bán đảo. Vì lý do an toàn, phụ cận tất cả bộ đội rất gần bờ biển, triều đình cũng đã chuẩn bị rút lui tất cả bình dân. Duyên Hành thần sắc không khỏi biến đổi. Chờ một chút máy bay, hắn đem Hạ Hiểu Nam dẫn tới bí ẩn nơi hẻo lánh, nói, Bần tăng lưu lại 13 nơi bí cảnh, người hữu duyên tiến vào bên trong, thông qua khảo nghiệm liền sẽ đạt được một phần truyền thừa. Hạ Hiểu Nam giật mình nhìn xem hắn dựa theo đạo lý nói, nàng tại đốc vệ phủ nhiều năm như vậy, thấy qua thần kỳ sự tình không ít, giống Duyên Hành trong miêu tả khoa trương như vậy không hợp tói thường, thật đúng là nghe đều chưa từng nghe qua. Cũng không biết vì sao, nhớ tới trước đó nhìn thấy chẳng cảnh, tâm lý lại hoàn toàn tin tưởng, không khỏi hỏi, những cái kia bí cảnh ngươi an bài đến vị trí nào? Nếu nói quá minh bạch, há lại cơ duyên? Duyên Hành cười lắc đầu, tiếp lấy thở dài, đáng tiếc thời gian quá ngắn, lại chưa thể toàn bộ luyện hóa, chỉ có cái này 13 nơi, thật sự là mệnh số. Trên thực tế, cái này 13 viên Phật châu, phân biệt bị hắn sử dụng thủ đoạn luyện hóa thành 13 nơi bí cảnh, bây giờ đã phân tán đến đại ung các nơi, vị trí cụ thể hoàn toàn ngẫu nhiên, ngay cả chính hắn cũng không biết. Nếu có duyên người thông qua khảo nghiệm liền sẽ đạt được một phần chân quý truyền thừa, hoặc là đạo gia, hoặc là Phật môn, hoặc là binh gia âm dương gia, hoài chân thu tập được công pháp bí tịch, đại bộ phận điểm đều được an trí đi vào, có thể được đến cái gì, đầu nhìn mọi người phúc duyên. Hạ Hiểu Nam vội va đi, mà Duyên Hành thì mượn cái an tĩnh mật thất, ngẩn ngơ chính là hơn nửa ngày. Ngoại giới, quan phương truyền thông Đại Thiên bức báo đến Đông Doanh phát sinh thảm sự, tiện thể đem những năm này phát sinh đủ loại bởi vì linh khí khôi phục đưa tới sự kiện chụp luân luân dân chúng công bố. Cứ việc trước kia trên internet tin tức chính là sôi tràn đời trời, linh khí khôi phục đã là nửa công khai bí mật, nhưng quan phương cái này một thành khẩn vài công, vẫn là gây nên một chút khủng hoảng, cũng may triều đình đã sớm chuẩn bị, đến không có phát sinh quá lớn dung chuyện. Mà đứng trước nguy cơ trước đó chưa từng có, đạo thành cùng phụ cận mấy tòa thành thị có phong hiểm địa phương bị triều đình thực hành quân quản. Quân đội cùng quan phủ phối hợp, bắt đầu đâu vào đấy từng cái cư xá rút lui bình dân. Cùng Duyên Hành từ trong mật thất điều chỉnh tốt trạng thái ra, đã tiếp cận rạng sáng lúc điểm, cùng lúc trước so sánh, đốc vệ phủ trong đại lâu bầu không khí rõ ràng trở nên khẩn trương lên. Lui tới nhân viên công tác đều bước chân như gió, sắc mặt nghiêm trọng. Hắn đi tới phòng họp, cửa lớn đóng chặt bên trong lại ồn ào tiếng nghị luận chuyển tới, tựa hồ rất nhiều người dáng vẻ. Duyên Hành không có đẩy cửa, mà là chuyển cái phương hướng, hướng đốc vệ phủ đại môn bước đi. Đi ngang qua nhà ăn, quét qua mắt, càng nhìn đến Lý Tu Diêu chính liền trong bàn ăn cụ lạc một người uống. Nguyên nghĩ trực tiếp đi, nghĩ, hay là cất bước đi vào. Bởi vì là đặc thù thời kỳ, luôn có nửa đêm chạy đến năng lực giả đói bụng, nơi này nhà ăn bắt đầu 24 giờ cung ứng cơm canh. Giờ phút này thời gian quá muộn, nạp đặt trong hành lang chỉ có lẻ tẻ mấy người dùng cơm. Đại sư đây là xuất quan rồi. Lý Tu Diêu nhếch rượu, trên mặt không nhìn thấy biểu tình gì ra, dù sao không vui chính là. Bần tăng chuẩn bị đơn độc chiếu cố yêu đạo. Duyên Hành thẳng vào chủ đề, nguyên bản định cùng Hướng Linh hoặc Hạ Hiểu Nam chào hỏi, nhưng người ta đang họp, không tốt quấy rầy. Chỉ là liền như vậy đi, lại sợ xáo trộn quan phương bố trí. Bây giờ thấy Lý đạo trưởng liền dễ làm, truyền một lời là được. Lý Tu Diêu giật mình, chính ngươi đi. Vật kia cũng không tốt đối phó. Không ngại, bần tăng coi như đánh không lại, cũng có thể bình yên thoát thân. Duyên Hành cười nói, nhưng ngươi làm sao vượt qua? Yêu đạo cách bờ rất xa, hiện tại cấm chỉ thuyền xuống biển, đốc vệ phủ chắc chắn sẽ không đồng ý. Lý Tu Diêu không hề chớp mắt nhìn chằm chằm hắn, trong miệng khuyên nhủ, không bằng đợi mọi người cùng một chỗ hành động, nắm chắc còn lớn chút. Rất nhiều chuyện không tốt giải thích, Duyên Hành cũng không có tâm tình thuyết phục người khác, đã lời nói đã nói xong, hắn quay người, một đem cầm lên không biết là ai đặt ở nơi này hợp kim trường côn. Lý Tu Diêu đứng lên đuổi theo. Hắn không muốn nhìn thấy bằng hữu độc thân mạo hiểm, nhưng thấy đối phương như đã quyết định đi, chỉ thở dài, nếu không ta cùng ngươi, nhưng hắn còn chưa nói xong, trước mắt hòa thượng thân ảnh nhưng dần dần trở nên hư ảo, sau một khắc liền biến mất không gặp. Hỏng. Hắn đệ tay, vội vã bận bịu chạy đi tìm đốc vệ phủ người phụ trách. Duyên Hành cơ hồ là một nháy mắt liền xuất hiện tại đảo thành bên bờ biển, không giống với đô thị quang ảnh giao thoa mê ly, cái này bên trong một mảnh đen kịt, chỉ có tiếng sóng biển không dứt bên hai. Hắn linh giác kinh người, sớm đã có thể rõ ràng cảm nhận được phương Đông Hải vực kia dâng lên bạo ngược sát ý, mà lại, tựa hồ càng ngày càng gần, càng ngày càng mạnh. Kẻ đến không tiện a. Hắn thì thào nhắc tới, ngươi muốn làm thế nào? Kim Thiền thanh âm ở trong đầu hắn vang lên, mặc dù ta không cảm giác được yêu đảo mạnh yếu, có thể y theo quá khứ cái kia ma chủng năng lực đến tính toán, nếu có người bên ngoài hiệp trợ, một lần nữa phong ấn nó vẫn còn khả năng. Nhưng dưới mắt ngươi chỉ một người tiến về, hy vọng không lớn. Bần tăng có tính toán của mình. Duyên Hành ở trong lòng nhẹ nhàng trả lời, sau đó hai tay của hắn chắp tay trước ngực, mặt mày cụ xuống. Một giây sau, một đạo thiên vị vai phải, tóc đen kết đỉnh bùi tóc hư ảnh chậm rãi xuất hiện. Cùng lần trước trong nhà khác biệt, lần này hư ảnh hiện về sau, trên thân kim quang chưa từng nội liễm, ngược lại càng phát ra cường thịnh. Dần dần, cái bóng càng ngày càng ngưng thực, quá khứ mơ hồ diện mục cũng dần dần rõ ràng, đúng là Duyên Hành diện mạo. Mà Duyên Hành cà xa hất lên, ngay phía trước dao động ra sóng nước trạng hào quang, hai bức tranh hiện lên ở giữa không trung. Bên trái chính là đô thị bộ dáng, nhìn kiến trúc cùng đường đi bộ dáng tựa hồ là đảo thành, nhưng không có giờ phút này đảo thành không khí khẩn trương, trên đường dòng xe cộ phun trào, biển người tuôn ra tuôn, có chút phồn hoa an bình. Mặt phải chính là bình tĩnh sơn lâm tiểu đạo, xuất hiện ở chậm rãi tiến lên, vượt qua một tòa điêu khắc lấy đại Phật chữ bức tường xuất hiện, Thiên Thiền tự sơn môn xuất hiện ở trước mắt. Kim Thiền, ta nhớ nhà câu này không phải ra Duyên Hành miệng, mà là đến từ nó phát tướng. Sau đó, kia giống như chân nhân trên khuôn mặt, chậm rãi trượt xuống dưới hai giọt nước mắt. Nước mắt phóng ánh, còn không có cùng chạy xuôi đến hai má, liền từ thoát ly phát tướng, trực tiếp dung nhập Duyên Hành trước mặt hai bức tranh bên trong, sau đó, tính cả hình tượng đều biến mất không gặp. Sau lưng phát tướng hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán, Duyên Hành thật dài buông tiếng thở dài, nhìn về phía phương đông chân trời. Thân hy lộ ra một vòng ánh sáng nhạt, đem đen nhánh màn trời gạt mở lỗ lớn. Duyên Hành chân phải nhấc lên, trên mặt đất nằm trường côn thẳng tắp bay vụt ra ngoài, sau đó thân hình hắn khẽ động, chân đạp hư không, chính xác rơi xuống vừa mới bắn vào trong biển trường côn bên trên. Lấy trường côn vì thuyền, hắn đuổi theo phương đông kia sáng kia, theo gió vượt sóng trường bảy, trường bảy. Cùng lúc đó, đốc vệ phủ bên trong, Hướng Linh kém chút đem trước mặt cái bàn đập nát. Hắn đi nói yêu đạo. Nàng không dám tin nhìn xem trước mặt Lý đạo trưởng. Tựa hồ là Phật môn thần thông, bần đạo ngăn không được. Lý đạo trưởng sắc mặt nghiêm trọng, trong giọng nói tràn đầy lo lắng cảm xúc. Cái này tam tàng, quá làm loạn. Một bên đồng dạng sắc mặt âm trầm Hạ Hiểu Nam cũng tức giận nói, không có chuyện, không có thuyền, hắn cũng là đi không được. Hướng Linh luốt luốt mi tâm, nghĩ rõ ràng về sau, cũng không làm sao lo lắng, liền xem như hắn loại cao thủ kia, chỉ bằng vào đạp nước muốn đuổi tới yêu đảo, chúng ta đội tàu sớm theo tới. Hy vọng hắn tìm không thấy thuyền mình trở về đi. Thật sự là niệm kinh niệm đốc. Phút cuối cùng, nàng còn không có nhịn xuống nhà danh câu. Nhưng Hạ Hiểu Nam lại vẫn là mặt ủ mày chau, nàng nhớ tới máy bay trực thăng bên trong phát sinh một màn, cũng không như Hướng Linh lạc quan như vậy. Trực giác nói cho nàng, duyên hành hòa thượng trung thực trầm ổn, khẳng định còn có thủ đoạn gì nữa. Bất quá, nhiều như vậy năng lực giả đều đối phó không được yêu đảo, chỉ bằng vào hòa thượng chính mình, có thể thành sao? Mà liên tại mấy người phòng họp đại môn lại bị người phá tan. Báo cáo, xuất hiện cường độ cao năng lượng phản ứng. Ba người hai mặt nhìn nhau, lập tức chạy vội tới tin tức trung tâm. Đã kết nối Minh Kính Ti số 3 điều tra vệ tinh. Ba người đến chưa bao lâu, trước mặt trên màn hình lớn xuất hiện bờ biển hình tượng. Minh Kính Ti vệ tinh không hổ là kết hợp khoa học kỹ thuật cùng linh năng vượt thời đại sản phẩm, cứ việc tại cái này đêm tối, hình tượng đã rõ ràng. Quả nhiên là hắn. Hạ Hiểu Nam nhìn xem vượt biển tiến lên hòa thượng, thật dài thở ra một hơi. Tốc độ làm sao lại nhanh như vậy? Hướng Linh nhíu mày, đem hình tượng phóng đại, hắn dẫm chính là cái gì? Là các ngươi đốc vệ phủ huấn luyện dùng hợp kim trường côn. Lý Tu Diêu cho ra cái giải thích. Thứ này cũng có thể làm thuyền. Mình đơn vị đồ vật, Hướng Linh tự nhiên hiểu rõ, đó cũng không phải là giống ruột ống sắt, không có đạo lý có thể lơ lửng ở trên biển. Chẳng lẽ là Phật gia thần thông? Lý Tu Diêu con mắt chăm chú nhìn chằm chằm hình tượng bên trong duyên hành dưới chân, trong mắt tinh quang chớp động. Được, dựa theo Hướng Linh cắn răng, đột nhiên mở người, hỏi, tại sao ta cảm giác tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh? Không sai, tại gia tốc. Hạ Hiểu Nam nhìn kỹ nửa ngày, cũng gật đầu. Đại sư đang xúc thế. Lý Tu Diêu vỗ tay tán thưởng. Cho ta kết nối kinh đô, có trọng yếu trên tình huống báo. Hướng Linh nghĩ nghĩ, vội vàng phân phó trợ thủ. Địa cầu, giữa hè giữa trưa như lửa, đi trên đường, hô hấp đều là nóng rực. Thời tiết như vậy, chỉ có ở tại trong phòng, thổi điều hòa không khí mới có thể cảm thấy mát mẻ. Trạch Chi Nhu dọn xong bát đũa, vừa muốn hô trượng phu tới dùng cơm, chuông cửa lại vang lên. Nàng tại tạp dề bên trên xoa xoa tay, mới đi mở cửa, sau đó, cả người sửng sốt. Mẹ, ta trở về. Một cái cao gầy hòa thượng đầu chọc xuất hiện tại trước mặt, đi lên liền cho nàng một cái to lớn ôm. Trở về liền tốt, trở về liền tốt. Trạch Chi Nhu rốt cục lấy lại tinh thần, vội vàng đem nhi tử kéo vào cửa. Lúc này Tần Thành Tế nghe tới động tĩnh, từ thư phòng lao ra, nhìn thấy trong phòng khách đứng người, cũng lộ ra vẻ mặt kích động, duyên hành. Cha, ta lần này trở về, liền không đi. Vô luận xuân thu cùng nóng lạnh, thiên thiền tự tiếng chuông, chưa hề gián đoạn qua. Nhưng hai năm này, trong chùa bầu không khí chiếu so với quá khứ, muốn ngột ngạt nhiều lắm. Đầu tiên là đệ tử đời hai, tại Đại Ung có thánh tăng danh xưng duyên hành thiền sư viên tịch cầu vương hóa, vẹn vẹn quá khứ trong ngày, hơn 100 tuổi lão phương trượng Phúc Thiện cũng đi. Mà năm nay vừa đầu xuân, Phúc Quảng lão hòa thượng thụ một trận phong hàn, bệnh tình lại là chẳng chọc nhiều lần sao cũng không tốt, mắt thấy cả người đều gầy gò xuống dưới. Người xuất gia tuy nói coi nhẹ sinh tử, đáng tôn kính yêu quý trưởng bối triển miên dương bệnh, trong chùa tăng nhân tâm tình làm sao lại tốt. Ngay hôm đó, chủ trì xong tảo khóa duyên pháp vội vàng đến sư phụ thiền phòng, thân là đại đệ tử, cứ việc chùa vụ rừng già, nhưng mình sư phụ như bệnh, hắn nhất định phải theo hầu ở bên. Vừa vào cửa, lại phát hiện hôm qua còn ốm yếu sư phụ, giờ phút này đang ngồi ở trên giường, cười ha hả nhìn xem chính mình. Sư phụ, ngài trong lòng hắn nhảy một cái, tâm lý có cảm giác không tốt xông ra. Vi sư không phải hồi quang phản chiếu. Lão hòa thượng khoát tay chặt lại, màu trắng trường mi mau lắc một cái, lộ ra tâm tình rất tốt bộ dáng, hôm qua lại mơ tới Phật thiền. Hắn nói chưa dứt lời, lời nói này vừa mở miệng, đối diện duyên pháp càng cảm thấy lo lắng, trên mặt nhan sắc đều biến. Lão hòa thượng vẫn như cũ nói liên miên lại nhải, hắn nói sẽ trở về. Sư phụ duyên pháp cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, vừa muốn an ủi vài câu, một trận dồn dập chạy âm thanh lại là gây nên trong phòng người chú ý. Chuyện gì như vậy kinh hoàng? Duyên pháp nhíu mày, cửa trước bên ngoài nhìn lại. Thấy người tới là đệ tử của mình Thiện Quả, càng thêm không vui, quy củ đều quên sao? Sư công, sư phụ. Thiện Quả trên mặt hiện ra ửng hồng, kích động nói năng lộn xộn, đệ tử tại cửa chùa bên ngoài phát hiện một đứa bé. Tiểu hài tử. Duyên pháp sửng sốt một chút, tiếp lấy mới nhìn rõ đối phương trong ngực còn ôm một cái tã lót, bước lên phía trước nhận lấy, chỉ thấy bên trong chính là một cái nhắm mắt ngủ say anh hải. Ai sẽ đem hài tử đưa đến cái này bên trong đến? Hắn cho mày. Ngài xem hắn cánh tay. Thiện Quả đập nói lắp ba nói. Cánh tay. Duyên pháp hồ nghi nhìn đệ tử một chút, không khỏi giật mình, Thiện Quả là đại đồ đệ của hắn, ngày thường bên trong chứng trạc nhất một người, bây giờ đúng là hai mắt phiếm hồng, lộ vẻ vừa khóc qua. Hắn vội vàng xốc lên tã lót một góc, hướng hài tử cánh tay nhìn lại, sau một khắc, hắn cảm giác buồng tim của mình đều giống bị cái gì nắm chặt. Anh hài trên cánh tay, kim sắc hoa sen bất tại ánh nắng chiếu rọi xuống chiếu sáng rạng rỡ. Hắn run rẩy bờ môi quay đầu, nhà mình sư phụ lúc này đã là nước mắt tuôn đầy mặt. Địa cầu, đốc vệ phủ, Hướng Linh đã hướng thượng cấp báo cáo tình huống, đồng thời đem vệ tinh hình tượng chia sẻ quá khứ. Lúc này, vô số chuyên gia học giả, năng lực giả cấp cao tại Đại Ung các nơi, từng cái địa phương đều có thể nhìn thấy trên mặt biển phi nhanh duyên hành hòa thượng. Tăng tàng năng lượng cường độ tại tiêu thăng nhân viên công tác chăm chú nhìn năng lượng cảm ứng trang bị bảng, hô hấp trở nên dồn dập lên, đã tới gần, không, là đạt tới thai họa cấp bậc, nhưng năng lượng của hắn trị số còn tại tăng trưởng. Truyền thuyết môi có nguy cơ, thiên địa cảm ứng sẽ có thiên tiêu giáng sinh ngăn cơn sóng dữ. Ta hôm nay là rốt cục tin. Hội nghị video bên trong, có người nhịn không được tán thưởng. Hiện tại vấn đề là, muốn hay không phái người chặn đường. Làm sao cản? Không nói trước có thể hay không ngăn lại, ở giữa nếu là lên xung đột ngược lại càng hỏng beta. Mà lại, vị đại sư này rõ ràng muốn nhất cổ tác khí đến yêu đảo, bị gián đoạn khí thế chẳng phải là càng nguy hiểm. Hướng Linh không dành chú ý các chuyên gia nghị luận ở Mỹ, cùng Hạ Hiểu Nam túi đầu thương nghị một phen, đạt được thượng cấp sau khi cho phép, lập tức tổ chức nhân thủ lên thuyền, chuẩn bị vì Duyên Hành cung cấp chi viện. Mà lúc này trên mặt biển, Duyên Hành đón cuồng phong sóng lớn, hai mắt buông xuống, trên mặt không hề bận tâm, một điểm tình cảm cũng không bộc lộ. Dựa theo đề nghị của ta, tại dị năng giả trợ giúp hạ phong ấn ở đại ma, sau đó bình yên chuyển thế không tốt sao? Kim Tiền lại trong đầu hắn khuyên giải lấy, có Hoài Chân cùng ngươi tích lũy, đời sau nhất định có thể thành Phật. Đây không phải trong lòng ngươi mong muốn a? Biến số chỉ là biến số, thế gian này sự tình há có định số? Ai có thể cam đoan yêu mà không lưu tay? Duyên Hành ở trong lòng đáp lại nói, trải qua hai đời, bất luận ta là kỳ thủ cũng tốt, quân cờ cũng được, đều mệt mỏi. Dị giới thông đạo đã mở ra, hôm nay lấy lôi đỉnh thủ đoạn đem đại ma trừ bỏ, có thể tự khiến cho hơn ngấp nghé thế giới này yêu ma có chút kiêng kỵ, sao cũng có thể giữ gìn thế gian mấy chục năm. Về phần chuyện sau này, truyền thừa nếu đã lưu lại, đó chính là một đời sau người sự tình. Tha thứ ta nói thẳng, lúc trước Hoài Chân đều không thể diệt sát đại ma, ngươi bây giờ không đến La Hán cảnh giới, gần như không phần thắng. Bần tăng hiện tại đã thu được thiên địa áp chế, ngươi khi đối diện liền sẽ không bị phương thế giới này bài xích sao? Muốn chính là nháy mắt đột phá hạn chế, đánh nhanh thắng nhanh. Đến đây, Duyên Hành tay háo hất lên, dưới chân trường côn tách ra mặt nước, tốc độ lại nhanh mấy điểm chừng 8, Thiện Hành, chừng 8, Thiện Hành. Thiện Hành có thể là thiên tiền tự từ trước tới nay nhập môn tuổi tác nhỏ nhất đệ tử, không dứt sữa liền có pháp danh của mình, hay là trong chùa trẻ tuổi lớn nhất lao hòa thượng Phúc Quảng tự mình lên. Mà lại bối điểm không thấp, dưới đáy một món lớn niên kỷ đều có thể làm cha của hắn sư điện. Về phần hắn sư phụ, vậy nhưng quả thực lợi hại, chính là đại ung hướng tiếng tăm lừng lẫy một đời thánh tăng, thế gian truyền kỳ. Đương nhiên, vừa sẽ bỏ Thiện Hành còn không hiểu những này, hắn chỉ biết đói muốn khóc, đau cũng muốn khóc. Mà vì chiếu cố cái này yếu ớt tiểu sinh mệnh, thiên thiền tự trên dưới có thể nói thao nát tâm. Trụ trì đại đệ tử Thiện Quả tự mình xuống núi, mua về mấy đầu vừa mới sinh con dê rừng, càng phái ra ổn trọng nhất khánh chữ lót đệ tử phụ trách chiếu cố hắn sinh hoạt từ ngày. Chỉ là, tiểu hài tử a, đã nhận người thích, cũng làm người đau đầu. Ngay hôm đó, ô ô tiếng khóc không dứt, Phúc Quảng lão hòa thượng vội vã chạy tiến vào liêu phòng, liền thấy một cái tiểu bất điểm ngồi dưới đất, miệng nhỏ ủy khuất phết lấy, nước mắt đem một trường đáng yêu tiểu bản mặt cọ rửa ra một đạo ân ký. Ai u, tiểu Thiện Hành đây là làm sao rồi? Lão hòa thượng một tay lấy hài tử ôm trong ngực bên trong, trên dưới xem một phen, thấy không có làm bị thương đụng mới yên lòng. Tiểu sư thúc quá nghịch ngợm, đệ tử một cái không coi chừng, hắn liền đi gặp mõ, sợ là đau răng. Phụ trách chiếu khán đệ tử Khánh mang bận bịu giải thích, là đói bụng không? Sư công dẫn ngươi đi ăn quả, chớ khóc chớ khóc. Phúc Quảng nhẹ vỗ về tiểu Thiện Hành phía sau lưng, ôm hắn đi xa. Khánh mang thở dài, nhìn về phía một bên vui tươi hớn hở nhìn xem hết thảy sư phụ Thiện Quả, phàn nàn nói, sư phụ, sư công quá mức yêu chiều tiểu sư thúc, đây cũng không phải là chuyện tốt. Lão nhân gia nha, đối tiểu hài tử tự nhiên sẽ yêu thích một chút. Thiện Quả cười cười, tiếp lấy lại nguyết hắn một cái, được rồi, ngươi cùng đứa bé so đo cái gì? Dứt lời, cũng thản nhiên đi. Chỉ để lại Khánh mang nhìn xem mình thân sư phụ bóng lưng, im lặng, lộn xộn. Thiện Hành tại thiên tiền tự bên trong xác thực rất thụ trưởng bối yêu thích, bất quá cái này bên trong dù sao cũng là Phật môn khổ tu địa, trải qua muốn học, sống được làm, quy củ điều cấm càng là không qua loa được. Nhưng tiểu Thiện Hành từ nhỏ sinh trưởng ở cái này bên trong, sẽ bỏ thường xuyên nắm chặt Phật châu thưởng thức, hai tuổi ôm mõ lăn lộn, còn không biết nói chuyện liền bị mang theo tham gia sớm tối khóa, càng quen thuộc mùi đàn hương. Hết thảy tựa hồ thuận lý thành trương, cũng không có thế tục trong gia đình ấu tử trên thân cực dễ dàng nuôi ra tập tục xấu. Đến 5 tuổi thụ giới lúc, tự nhiên mà vậy có Phật môn xa di dáng vẻ. Cũng chính là một năm này, đi theo nhị sư Bá Duyên Trần đi ra ngoài tham gia học, cũng đã thụ giới trở thành tỳ khưu Thiện Thuần trở lại chùa bên trong, mới biết được mình vậy mà nhiều một cái tiểu sư đệ, pháp hiệu vẫn là gọi Thiện Hành. Hắn đương nhiên không vui lòng, không nói trước mình sư phụ đã viên tịch, không có đạo lý cứng rắn hướng lão nhân gia ông ta môn hạ nhét người đệ tử. Chỉ bằng vào cái này cùng sư phụ tương tự pháp hiệu, ai trong lòng sẽ không có khúc mắc. Nhưng đây là sư công lên, sư bá cùng các sư huynh cũng không có ý kiến, hắn một cái tiểu nhân phản đối cũng là vô dụng. Cho nên, mặc dù không có biểu hiện ra ngoài, nhưng mới đầu hắn đối cái này đột nhiên xuất hiện tiểu sư đệ sao cũng nhìn không vừa mắt. Thằng đến hắn giúp tiểu sư đệ khi tắm nhìn thấy đối phương trên cánh tay hoa sen bớt. Thế là, gặp mặt mới 3 ngày, lại khóc lại cười, giống như điên Thiện Thuần đại sư huynh thành công đem ngây thơ tiểu Thiện Hành dọa khóc. Thiện Hành tu hành kiếp sống trên tổng thể là bình tĩnh trôi chảy, mỗi ngày bên trong trừ học tập, chính là lao động. Hiện tại trong chùa tăng nhân không ít, có thể phân cho một đứa bé làm việc thực không nhiều. Thế là hắn chơi đùa thời gian sẽ hơi dài một chút. Từ khi 4 tuổi năm đó chui tường động chạy đến phía sau núi, làm cho chùa bên trong gà bay chó chạy, bị sư công tốt bỗng nhiên giáo huấn về sau, hiểu chuyện hắn liền không ra chùa. Bởi vì không có cùng tuổi bạn chơi, hắn chỉ có thể tại trong chùa đi dạo, cũng là chưa phát giác nhàm chán. Hoàng Du Du đi sư công kia bên trong bán cái manh, con vài câu kinh văn được một phen khích lệ về sau, mấy cái sư bá thiền phòng cũng muốn đi vòng một chút. Đương nhiên, vào xem nhiều nhất hay là tam sư bá Duyên Không kia bên trong. Duyên Không sư bá nghe nói hoàn tục xuống núi rất nhiều thời gian, năm trước phu nhân chết bệnh sau mới một lần nữa thụ giới xuất ra, bởi vậy bên người còn không có đệ tử phụ dưỡng. Khả năng cảm giác cô độc, hắn đặc biệt thích Thiện Hành đứa nhỏ này, vô luận trước đó đang bận cái gì, nhìn thấy tiểu chọc đầu sau khi xuất hiện, tiểu gì cũng sẽ ngay lập tức móc ra ăn ra, hoặc là hải đảo, hoặc là quả làm, thậm chí còn có các loại ăn ngon bánh kẹo bánh ngọt. Chỉ là Duyên Không có cái dở hơi, cho Thiện Hành chỗ tốt, đều muốn hống đối phương gọi hắn sư phụ. Cái này cũng không thành, tiểu tăng là có sư phụ, càng là kiên trì nguyên tắc sa di. Cho nên ăn nhận lấy, dập đầu liền miễn. Duyên Không chưa hề sinh khí, vẫn đổi lấy hoa văn tìm kiếm chút đồ ăn ngon hống sư điện, coi như bị cự tuyệt, vẫn làm không biết mệnh. Cứ như vậy, Thiện Hành mỗi ngày học tập, lao động, luyện võ, hôn ăn, bất chi bất giác, tuổi thơ thời gian cứ như thế trôi qua. Mà tại đơn thuần trong mắt của hắn, trên đời này sợ không có so đây càng tốt sinh sống. Địa cầu, Hòa thượng trở về ngày thứ nhì, cục an ninh liền tới nhà. Bởi vì lúc trước nhân quả, trải qua một phen câu thông về sau, lại chủ động giúp hắn giải quyết vấn đề thân phận. Thế là, vốn đã tử vong Tần giáo sư con trai độc nhất, thành bí ẩn trên chiến tuyến chiến sĩ ưu tú, giả chết nhiều năm như vậy, cuối cùng có thể trở về nhà. Mặc kệ các bằng hữu thân thích tin hay không, có quốc gia có nổi, duyên hành rốt cục có thể quang minh chính đại xuất hiện ở trước mặt mọi người. Về phần tại sao sẽ làm hòa thượng, cái này liền thuộc về cá nhân tư ẩn. Không phải không người khuyên qua, nhưng Tần thị vợ chồng đều mặc kệ, bọn hắn cũng là không cách nào, tín ngưỡng tự do ai cũng không thể can thiệp. Quốc gia ân tình vẫn là phải trả, duyên hành mỗi tháng có mấy ngày sẽ tới căn cứ huấn luyện dạy học, cũng thỉnh thoảng đi nổi tiếng chùa chiền bên trong ở mấy ngày. Đương nhiên, phần lớn thời giờ hay là trạch ở nhà bên trong, chỉ ở nhàn rỗi tại lấy bổ cùng sách báo bên trên phát đồng hồ một chút văn chương, cũng có chút nổi tiếng. Một vòng kết thúc chạm vào tối, phụ mẫu tham gia tụ hội, độc lưu duyên hành một người ở nhà, hắn dùng di động hồi phục ấy bổ hơn mấy cái dân mạng vấn đề, ngẩng đầu một cái liền thấy chân trời trời chiều, trong lòng đột nhiên lên tản bộ tâm tư. Lão đảo ra cư xá, ai ngờ mới không đi ra bao xa, liền thấy bên đường vây quanh một đống người, bên cạnh còn ngừng lại mấy chiếc xe cảnh sát. Người này cũng thật là xui xẻo, đi trên đường liền bị biển quảng cáo để vào, thật thảm. Hai nghe lấy tiếng nghị luận, duyên hành thấy tận mắt lấy mấy cảnh sát nhấc lên trang thi túi rời đi. Người chung quanh dần dần tán đi, hắn lại một mực chưa đi, mà là trước quét mắt trên mặt đất kêu bảy nhìn thấy mà giật mình vết tích, lại đem ánh mắt nhìn về phía cái kia ngồi xổm trên mặt đất hơi mở thân ảnh. Tựa hồ cảm nhận được hắn nhìn chăm chú, trên cái đầu kia thiếu một khối lớn trong suốt người trẻ tuổi cũng hướng hắn cái này bên trong trông lại, sau đó đờ đẫn quay đầu trở lại, kế tiếp theo nhìn chằm chằm trên đất vết máu ngẩn người. Duyên hành than nhẹ một tiếng, đi tới gần, tay phải bấm tay bắn ra, một viên quang cầu nhanh chóng chui vào đến người trẻ tuổi cái chán ở trong. Trong miệng thở dài, sư đệ chỉ có thể giúp ngươi đến cái này, Tam sư minh. Người trẻ tuổi nguyên bản đờ đẫn gương mặt nháy mắt tràn ngập nghi hoặc, hắn nhìn xem trước mặt xa lạ hòa thượng, hỏi: "Tam sư minh, ngươi là ai?" Đáng tiếc, tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống, trung quanh thân thể liền có hào quang chói sáng thoáng hiện, cơ hồ chỉ là thời gian một cái nháy mắt, cả người đã tại nguyên chỗ biến mất. Thiên hai, duyên hành vỗ tay tại ngực, lặng lặng nhìn qua đây hết thảy, một lúc lâu sau, đột nhiên thầm nói: "Sư minh thật sự là càng phát ra vì không đứng đắn, ngay cả tiểu hài tử đều có ý tốt lừa gạt, lúc này được bẩn tăng cơ duyên, nhìn ngươi thức tỉnh tốc tuệ sau nên như thế nào tự xử." Nói nói, chính hắn trước nở nụ cười. Càng đi đông càng sáng, chẳng biết lúc nào, bầu trời khoác bên trên tầng tầng hừng hạ, khắp nơi đã lại nhìn không đến nửa điểm hắc ám, chỉ có sóng biển vẫn như cũ mãnh liệt. A Di Đà Phật. Dẫm lên trường côn duyên hành đột nhiên thấp giọng niệm tụng Phật hiệu. Sau đó tốc độ chậm lại, cuối cùng chậm rãi dừng ở trên mặt biển, tại đứt hai tiếng sóng biển bên trong, hắn từ trong ngực lấy ra một cái phát ra ánh sáng hình bầu dục tảng đá, thật dài thở dài, "Kim Tiền, người ta làm bạn nhiều năm như vậy, vô luận từng có loại nào không thoải mái, cho tới bây giờ đều đã trở thành quá khứ. Hiện tại đưa ngươi linh hồn trói buộc giải trừ, đợi đến địa phương bần tăng sẽ mở ra thông đạo, ngươi chuyển thế đi thôi." Trong đầu, Kim Tiền thanh âm tràn ngập kinh hoàng, "Ta chuyển thế, ngươi làm sao bây giờ? Có công đức xá lợi phụ trợ, ngươi đời sau nhất định có thể tu hành viên mãn, rõ ràng chỉ cần chờ ở trên bờ liền có thể vượt qua kiếp nạn này, ngươi càng muốn chủ động xuất kích, từ bỏ mấy thế cố gắng, đáng ra à. Ngươi mặc dù có thần trí, cuối cùng không phải nhân loại. Yêu đảo có lẽ thật sự là này phương thế giới kiếp nạn, nhưng nó như bình yên cập bờ, không biết sẽ có bao nhiêu gia đình vỡ vụn, lại càng không biết có bao nhiêu người lại bởi vậy mất mạng, cái này khiến bần tăng tại tâm sao mà yên tĩnh được. Rõ ràng có thể ngăn cản lại khoanh tay đứng nhìn, đây không phải ta tu hành." Duyên hành hơi hợt trả lời, "Về sau, vô luận trong đầu Kim Tiền như thế nào thuyết phục, cũng sẽ không tiếp tục nói chuyện, ngược lại đem viên kia xá lợi giơ lên trước mắt, sau đó ngón tay dùng sức." Chỉ nghe răng rắc một tiếng, xá lợi vỡ vụn, mảnh vỡ vẫn chưa rơi xuống, ngược lại là trôi nổi tại giữa không trung, phân giải thành các mịn hạt tròn, tản ra ánh sáng nhạt, như tơ như sợi chạy vào duyên hành cái chán. Mà lúc này ngoài 100 dặm, chiếu loại tốc độ này, chỉ sợ chúng ta còn chưa tới, tam tàng đã lên đảo. Địa cầu, một chiếc quân hạm bên trên, Hạ Hiểu Nam trong miệng nhịn không được phát ra phàn nàn. Máy bay tiếp cận không được yêu đảo, chỉ có thể dựa vào thuyền. Hướng Linh nhìn chằm chằm trong phòng điều khiển màn hình lớn, cũng là bất đắc dĩ nói, mà chiếc này Lăng Thả Hào đã là quân đội có thể cung cấp thuyền nhanh nhất. Hay là so đại sư tốc độ muốn chậm a? Lý Tu Diêu nhíu mày, ta đến bây giờ còn không nghĩ thông suốt, mặc dù hắn rất lợi hại, nhưng bằng cái gì nhận định mình có thể đối phó yêu đảo? Tam tàng thực tế quá thần bí, trước đó bộc phát năng lượng đã vượt xa cái gọi là tiên tiên cao thủ cường độ, đã đạt tới thai hóa cấp, loại này năng lượng lực phá hoại đã hết sức kinh người. Ta thật hoài nghi hắn không phải người, mà là cái nào đó thần tiên hạ phàm, nếu không. Hướng Linh thở dài, nhưng đang nói, đột nhiên lại mở to hai mắt, hắn dừng lại. Lý Tu Diêu bọn người vội vàng ngẩng đầu, chỉ thấy trên màn hình lớn, kia trước đó một mực phá sóng tiến lên hòa thượng quả nhiên dừng ở trên mặt biển. Chẳng lẽ là không có khí lực rồi? Có công việc nhân viên suy đoán. Nhưng tiếng nói của hắn còn không có rơi xuống, máy truyền tin bên trên liền truyền đến một tràng thốt lên âm thanh, tam tàng năng lượng đã đột phá thiên thai cấp, chả, còn tại tiêu thăng chương không, chương cuối, quyển sách xong, chương không, chương cuối, quyển sách xong. Nhân duyên sở sinh hết thảy pháp, trước trôi qua kế tục, nhân quả tướng tiếp theo, vĩnh viễn không gián đoạn, sinh diệt vô thường. Thí dụ như xuân thu giao thế, kiêm hữu nóng lạnh, lại như cỏ cây tràn đầy, khó tránh khỏi khô khốc. Người chính là huyết nhục chỗ tạo, từ cũng như thế. Thiện hành từ lúc còn nhỏ lên, liền sống được trôi chảy, tu hành sinh hoạt gần như không gợn sóng. Hai từ đơn thuần, liền cho tới bây giờ sẽ không cân nhắc rất nhiều phức tạp đồ vật. Nhưng người trưởng thành, tất nhiên sẽ đối mặt một chút không muốn đối mặt, tỉ như sinh, lão, bệnh, tử. Thiện hành 8 tuổi năm này, xuân hàn chưa tan thời khắc, lão hòa thượng phúc quảng bệnh nặng, vẹn vẹn 3 ngày, mắt thấy lại không được. Thời khắc hấp hối, các đệ tử đều xuống lại tại hắn bên giường, thần sắc bi thương. Nhưng lão hòa thượng trên mặt cũng vô thống khổ, chỉ nghiêng đầu nhìn qua đồ tử đồ tôn, đáng tiếc bờ môi lay động, từ đầu đến cuối nói không nên lời một câu đầy đủ ra. Trụ trí duyên pháp nằm dạp người đến phụ cận, cũng là nghe chi không rõ, đành phải thê ai lui sang một bên tụ kinh. Lệch lúc này, luôn luôn hiểu chuyện tiện hành lại là tránh thoát sư điệt liên lụy, không để ý sư minh quát bảo ngưng lại, không có quy củ đứng ở ba vị sư bá trước đó, quỳ xuống đất quỳ gối đến bên giường, nắm chặt lao hòa thượng bàn tay gầy guộc, áp vào trên mặt mình, cũng mắt đỏ vành mắt nhỏ giọng nói cái gì. Nội dung cụ thể, trừ trưởng bối cùng đến gần sư minh, lại không người nghe được. Sau đó cũng có người hỏi thăm thiện hành, hắn đến cùng nói cái gì mới khiến cho lão hòa thượng mỉm cười qua đời, nhưng thiện hành lại vô luận như thế nào cũng nhớ không nổi tình cảnh lúc ấy. Đến thiện hành lúc 13 tuổi, thiên thiền tự bối điểm cao nhất phúc đức thái sư thúc đột nhiên gọi chung đem các đệ tử kêu đến, tu thật nhiều năm bế khẩu thiền hắn chỉ nói cái thiện chữ, liền không một tiếng động, phía sau núi xá lợi tháp lại thêm một cái. Cũng là tại một năm này, bởi vì tân tấn chi phủ đối thiên thiền tự rất nhiều chèn ép, trong chùa thương nghị mấy ngày về sau, đại sư Minh Thiện Quả mang theo đại bộ phận điểm người xuống núi, đi tế nam phủ mới xây một tòa hạ viện. Đến tận đây, thiên thiền tự quản cu é xuống tới, cái này khiến tuổi nhỏ thiện hành cực không thích ứng, một đoạn thời gian rất dài đều là sầu não bất ức. 21 tuổi thụ đại giới, cùng thiện thuần sư huynh cùng nhau đến tế nam phủ, sư huynh làm giám chùa, hắn thì đi theo Phật Hưng tự trụ trì Thiện Quả bên người, tham dự phiên dịch lớn tàng kinh làm việc, 5 năm sau mới trở về. Thời gian đúng dung, lại là 10 năm trôi qua. Sư môn trưởng bối trước sau qua đời, đến tam sư bá duyên không viên tịch lúc, thiện hành đã 36 tuổi. Lúc này Phật Hưng tự mặc dù thành lập thời gian không dài, nên biết Phật Hưng tự mặc dù thành lập thời gian không dài, lại cực kỳ thịnh vượng, trong chùa tăng nhân đã đạt mấy trăm nhiều, đã thành xa gần nghe tiếng lớn rừng cây. Cũng không biết Thiện Quả sư huynh nghĩ như thế nào, môn hạ đệ tử đông đảo, lại không để ý phản đối, khăng khăng muốn đem Phật Hưng tự trụ trì chức vị chuyển cho niên kỷ nhất nhỏ, tư lịch đức hạnh cũng còn không đủ sư đệ. Nhưng Thiện Hành càng thích thanh tịnh chút thời gian, vì sợ phiền phức, chỉ cùng Thiên Thiền tự trụ trì Thiện Minh lên tiếng chào, lặng lẽ xuống núi, nhờ bắt làm lên Vân Thủy Tăng. Phàm là có chút danh vọng chùa Triển Danh Sơn đều lưu lại hắn dấu chân. Cũng chính là cái này vất vả tu hành, để Thiện Hành khoáng đạt tầm mắt, kiến thức thế gian ấm lạnh, lại phong phú sở học, đối tự thân tu hành có càng thêm rõ ràng nhận biết. Đi lần này, không biết thời đại, cùng gian nan vất vả nhiễm trận nhìn lông mày mau, nếp nhăn bỏ lên trên khóe mắt, Thanh Châu Thiện Hành đã thành đại ung nổi danh cao tăng, ở các nơi đều có nó truyền thuyết lưu truyền, người ủng hộ rất nhiều. Hắn lại đi không được, mang theo mấy cái đồ đệ một lần nữa trở lại Thiên Thiền tự, một mặt dạy bảo đệ tử, một mặt chỉnh lý tự thân sở học, sau đó lại không từng xuống núi. Sau đó đồ đệ lại thu đồ đệ, đến sớm tối khóa hoặc là dùng trai lúc, phần phật hơn phân nửa đều là đồ đệ của hắn đồ tôn, Thiện Hành trong lòng hài lòng cực. Hắn từ nhỏ xuất ra, dù không biết phụ mẫu là ai, lại đạt được càng nhiều yêu mến, trưởng bối cùng sư huynh đối với hắn đều chiếu cố có thừa, không đành lòng khiển trách, trên con đường tu hành cũng là xuôi gió xuôi nước, tuyệt thiếu phiền não. Coi như vậy nhắm mắt, cũng coi như viên mãn. Hắn cười uống hết bát bên trong một điểm cuối cùng cháo, nguyên nhớ lại phòng tiếp tiếp, có thể đi một nửa, đột nhiên trong lòng hơi động, chuyển cái phương hướng, thẳng đi tới phía sau núi ngắm cảnh đỉnh nghỉ mát. Vừa qua trung thu, khắp núi xanh biết sớm đã rút đi, phóng nhãn nhìn qua đều là sắc thái rực rỡ. Ánh mắt của hắn bị một đội bay minh ngông trời hấp dẫn, ánh mắt đi theo, nhưng tại quét đến chính đỉnh đầu kia vòng mặt trời thời điểm, bỗng dưng ngơ ngẩn. Địa cầu, đầu xuân thời tiết, phương xa sơn giá khô bại trống trải, vẫn như cũ lưu lại tuyết trắng ngân ký. Nhưng hôm nay đảo thành lại bắt đầu mưa, bí mật mang theo đông tuyết nước mưa rội xuống, không khí nặng lại trở nên băng lãnh. Trần Tông ngồi trên xe, mắt thấy một trận tang lễ kết thúc. Tính toán chênh lệch thời gian không nhiều, mới bó lấy tóc trắng, từ trợ thủ kia bên trong lấy hoa, mở ra dù che mưa đi vào mộ viên. Tham gia tang lễ thân bằng học sinh đều tán, chỉ có một cái áo bào xám hòa thượng cô Linh Linh chấp dù đứng tại trong mưa. Trần Tông đem hoa tươi đặt ở Tần thị vợ chồng trước mộ địa, túi đầu ba cái về sau, nhỏ giọng đối hòa thượng nói, đại sư còn xin nén bi thương. Hòa thượng kia chỉ là gật đầu, vẫn chưa nói chuyện, trên mặt cũng không có biểu hiện ra bao nhiêu bi thống thần sắc. Trần Tông quét mắt đã bị nước mưa ướt nhẹp vòng hoa, lại nhìn về phía hòa thượng, làm cục ca Ninh cùng duyên hành hòa thượng người liên lạc, cùng nó kết giao đã vượt qua 20 năm. Bây giờ hắn đã tóc trắng xóa, sắp về hưu. Nhưng trên tư liệu chỉ so hắn nhỏ hơn 3 tuổi duyên hành, lại giống như thanh niên, tuế nguyệt tựa hồ không có tại nó trên mặt lưu lại bất cứ dấu vết gì. Đây chính là người tu hành a, thật là khiến người ta đố kỵ. Đại sư sau này có tính toán gì? Hắn do dự một chút, lại hỏi câu. Ai ngờ, duyên hành vẫn trực lăng lăng nhìn qua trên bia mộ ảnh chụp xuất thần, vẫn chưa đáp lại. Trần Tông than nhẹ một tiếng, dẫn trợ thủ rời đi. Đối với vào núi tu hành nhiều năm lại đột nhiên về nhà duyên hành, cục an ninh kỳ thật có rất nhiều suy đoán, đều cho rằng phụ mẫu mới là nó sau cùng ràng buộc. Bây giờ Tần thị vợ chồng chết bệnh, hòa thượng không có vương hữu, nghe nói trước đó Tần gia lưu lại tất cả tài sản đều quên ra ngoài, cái này liền cho thấy cục an ninh cùng hòa thượng hợp tác tỷ lệ lớn là không tiếp tục được. Nhưng giờ phút này đối phương ngay tại bi thương bên trong, cũng không thích hợp nói chuyện, đã tê bay qua, ngày khác lại nói cũng không mượn. Không ngờ hắn chính tâm sự tình trung điệp tiến lên, chợt nghe trợ thủ một tiếng kinh hô, nhịn không được nâng lên dù che mưa, sau đó liền ngây người. Mưa lạnh chẳng biết lúc nào dừng lại, chói mắt ánh nắng vung vãi xuống tới, trước mặt mấy quả khô cạn trên cây, điểm điểm lục ý quyết tán, dần dần bò đầy cánh khô, xanh tươi là mới chính đã không thể tưởng tượng tốc độ sinh trưởng. Nam mô A Di Đà Phật. Nhẹ nhàng một tiếng, lọt vào tai lại cực kỳ rõ ràng, Trần Tông đống nhiên trở lại, chính nhìn thấy nguyên bản ngây người bất động hòa thượng chính chắp tay trước ngực. Mà tại hòa thượng quanh người, giống như mùa luân chuyển, rõ ràng chỉ là đầu xuân thời tiết, dưới chân phiến đá bên trong lại có cỏ xanh ngoan cường leo ra, bên cạnh hắn hoa quế trên cây đã tràn đầy kim hoàng sắc nội nhụy, mùi thơm ngào ngạt hương khí xa xa phiêu tán tới. Một tiếng Phật hiệu, sát na hoa nở. Thiên hai cấp hướng linh nhìn màn ảnh bên trong nơi hẻo lánh biểu hiện số lượng, trên mặt lộ ra kinh sợ, loại này năng lượng cường độ, phá hủy một tòa thành thị thước tha có hơn, tam tàng hắn. Hay là người a? Lời này nàng nói không nên lời, tốt xấu duyên hành cùng nàng tính bằng hữu. Chỉ là, hôm nay người bạn này cho nàng xung kích thực tế quá lớn. Chính thở dài cảm khái, một bên Lý Tu Diêu đột nhiên nhíu mày, tình huống không đúng, quá yên tĩnh.
Ừm.
Hạ Hiểu Nam đầu tiên là nghi hoặc nhìn hắn, tiếp lấy cũng kịp phản ứng, chỉ vào phía ngoài nói, tại sao có thể như vậy? Mấy người nhìn về phía ngoài cửa sổ, đều sửng sốt, quân hạm vẫn như cũ tiến lên, nhưng quanh mình mãnh liệt sóng cả chẳng biết lúc nào trở nên sóng bình gió nghỉ, như đồng hành chạy tại chân nhăn trên mặt kính. Ta vừa cũng tại kỳ quái, hôm nay rõ ràng có cấp 3 gió, làm sao đột nhiên liền ngừng? Trong khoang thuyền quân quản xen vào nói, Lý Tu Diêu vội vã xông ra khoang điều khiển, đến bong tàu bên trên, không ít cảm giác nhạy cảm năng lực giả cũng đi theo ra. Mọi người bốn phía quan sát, thỉnh thoảng phát ra ngạc nhiên nghi hoặc thanh âm. Mặt nước như gương, cái từ này là đối dưới mắt tình huống tốt nhất hình dung. Nhưng bờ biển người đều biết, cái từ này tuyệt không dùng đến trên biển. Nhưng hôm nay, không thể tưởng tượng tình huống xác thực phát sinh. Chính vừa kinh vừa nghi, hắn khỏe mắt quét thấy một điểm quang sáng, con ngươi co rụt lại, cao giọng nói, mọi người cẩn thận. Lập tức rút ra sau lưng bảo kiếm cũng thêm gấp đề phòng. Nhưng hắn lời này lại là nói vô ích, trong mắt hắn, rõ ràng có một đạo kim sắc quang ảnh từ đông phương nhanh chóng lướt đến, ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở đã bay đến quân hạm phía trên. Nhưng người chung quanh vẫn là nên làm cái gì, như căn bản không nhìn thấy loại này dị tượng. Lý Tu Diêu không nghĩ ngợi nhiều được, đang muốn lần nữa mở miệng nhắc nhở, thế nhưng là sau một khắc, chuyện quỷ dị lại phát sinh, bốn phía nguyên bản thanh âm viên náo ngừng, bên cạnh mấy người động tác giống như thu hình lại bị đè xuống tạm dừng khóa, hết thảy đều bị định trụ. Hắn chưa bao giờ thấy qua loại tình huống này, chính kinh nghi bất định nhìn về phía giữa không trung nấn ná kim sắc đại điểu, đã thấy đại điểu quạt hương bổ cánh rơi xuống bong tàu bên trên. Kim sắc quả đen. Hắn nhíu mày. Trước mặt cũng không chính là một mực to lớn, toàn thân kim hoàng quả đen sao? Là ta. Ai ngờ, kia quả đen vậy mà miệng nói tiếng người, sau một khắc kim mang lóe lên, một cái tăng nhân hư ảnh ở trước mặt mọi người chậm rãi hiện hiện. Duyên hành đại sư. Hắn lên tiếng kinh hô, không sai, tăng nhân hư ảo thân ảnh dần dần ngưng thực, chính là vốn nên khoảng cách cái này bên trong tương đối xa duyên hành. Lý Tu Diêu ngóng nhìn đối phương nửa ngày, lại mắt liếc trong tay tấm phẳng, trong màn hình, trên mặt biển túi đầu đọc thầm cái gì cũng là duyên hành, đôi kia mặt đây là cái gì? Hóa thân. Đại sư là tới khuyên chúng ta trở về sao? Lý Tu Diêu quét mắt chung quanh biểu lộ ngưng trệ không nhúc nhích mọi người, tiếp lấy đem ánh mắt quăng tại duyên hành trên thân, nhíu mày hỏi, ta biết đại sư tu vi đã đạt tới thiên nhân tình trạng, nhưng chúng ta người tu hành dù năng lực không đủ, nhưng cũng chịu thủ vệ gia viên trách nhiệm, có thể nào khoanh tay đứng nhìn? Duyên hành cười lắc đầu, người ta bằng hữu một trận, bần tăng tới đây, chỉ vì giao phó chút sự tình. Nói đến đây bên trong, hắn thật sâu nhìn về phía Lý Tu Diêu, chắp tay trước ngực nói, sau trận chiến này, bần tăng sợ là mấy năm không được trở về, lòng người giàu quyết tham lam, trong nhà lão tiểu mong rằng đạo trưởng nhiều hơn chăm sóc. Một trận chiến này, hắn hoàn toàn hiện lộ năng lực bản thân, hắn tất nhiên là không sợ, nhưng lo lắng sẽ có chút không có mắt quấy rối người trong nhà. Ngay cả giao tình không tệ Hướng Linh cùng Hạ Hiểu Nam, bởi vì công môn thân phận, chỉ sợ cũng nhận hạn chế rất nhiều, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có Lý Tu Diêu người bạn này đáng giá phó thác. Lý Tu Diêu nghe vậy sững sờ, thần sắc thay đổi liên tục, quét mắt tình huống chung quanh, thở dài, đại hòa thượng như vậy vĩ lực, cũng không có nắm chắc từ yêu đảo trên tay toàn thân trở ra a. Duyên hành vẫn là lắc đầu, bần tăng tự có thủ đoạn bảo mệnh, nhưng trong nhà tạm thời không lo được. Dừng một chút, hắn trong mắt nhìn về phía mặt đất, bần tăng cũng sợ quên. Quên rồi. Lý Tu Diêu nhíu mày, thấy đối phương như không có giải thích gì tứ, trịnh trọng nói, việc này ta nghĩa bất dung tử, bất quá lại khô khốc cười một tiếng, nói đùa nói, ngươi trở về phải cùng bần đạo uống rượu. Bần tăng thủ giới, uống rượu liền miễn. Duyên hành lộ ra một vòng cười yếu ớt, trong nhà dưới cây cổ thụ chôn hai vỏ nhiều năm đầu rượu ngon, đều tặng cho đạo trưởng như thế nào? Vậy thì tốt. Lý Tu Diêu đầu tiên là nhíu mày, tiếp lấy nhưng lại khoát tay, được rồi, ta một cái đạo sĩ đi ngươi hòa thượng kia miếu làm cái gì? Hay là chờ ngươi trở về tự tay cho ta mới tốt. Dừng một chút, lại cường điệu nói câu, ngươi sẽ không dựng nợ chứ? Duyên hành trầm mặc một lát, mới gật đầu, cũng tốt. Dứt lời, thân ảnh của hắn liền trong chớp mắt không thấy bóng dáng. Hoàn cảnh chung quanh cũng lập tức khôi phục bình thường, mọi người trò chuyện tiếng nghị luận một lần nữa truyền vào lỗ tai. Trong thoáng chốc, hắn suýt nữa coi là mới phát sinh hết thảy bất quá là ảo giác của mình. Chính ngây người công phu, đông nghe phải có người lớn tiếng la hoảng lên, các ngươi mau nhìn. Lý Tu Diêu giật mình, theo mọi người hướng bầu trời nhìn lại, hiện tại vẫn còn sáng sớm, nhưng trên đỉnh đầu cái kia đại đại mặt trời lại là chuyện gì xảy ra? Mà cùng lúc đó, bình tĩnh trên mặt biển, Duyên hành vỗ tay ngây người thật lâu, mới vung lên ống tay áo, dưới chân trường côn kế tiếp theo bổ ra nước biển, cấp tốc tiến lên. Chỉ là, theo tốc độ của hắn tăng tốc, hắn sau đầu quang minh nở rộ, bất quá hô hấp ở giữa, sáng ngời trở nên lóa mắt, che lại chân trời chiều dương. Quang minh bên trong, khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả pháp tướng hiện hiện, lúc đầu bất quá độ cao 2 mét, bất quá trong chốc lát liền cất cao, lớn mạnh. Qua trong giây lát, một tôn đầu đội bảo quan, thân mang ngũ sắc áo trời to lớn thân ảnh đỉnh thiên lập địa, phủ ở hư không. Sau đầu tướng quang như huy hoàng mặt trời, phổ chiếu tứ phương. Mà duyên hành thân thể cũng mang theo ảnh sau khi xuất hiện hóa thành kim quang, chậm rãi tiêu tán. Mang theo khôn cùng trang nghiêm cùng từ bi chi ý thanh âm quán triệt thiên địa. Bồ Tát phía dưới quân hạm bên trên, vô luận tăng nói phàm tục, cứ việc chưa bao giờ thấy qua cảnh tượng này, nhưng hết lần này tới lần khác đều có thể cảm nhận được trong đó vô lượng từ bi, linh đài thanh minh, đều có nhận thấy. Mà giữa không trung, cao không thể chạm, khôn cùng vĩ nạn to lớn Phật tượng dần dần ngưng thực, diện mục rõ ràng là duyên hành bộ dáng. Nam mô A Di Đà Phật. Theo trận phản âm, Phật tượng chắp tay trước ngực, chậm rãi mở mắt, ánh mắt buông xuống quan sát chúng sinh, tĩnh như mặt nước phẳng lặng không vui không buồn. 10 năm sau, đảo thành vùng ngoại ô mũ đầu trên núi, cây cối che trời có cây tươi tốt, cùng với tiếng nước chảy, hai thân ảnh chậm rãi tiến lên. Tần tiểu thụ nhìn chằm chằm vào trên cổ tay hình chiếu màn hình, cùng một cái tiểu thị tần thả xong, mới quay đầu quan sát cảnh vật chung quanh, đầy mắt lục sắc, mặc dù sinh cơ giản dạo, lại quả thực quản cu e chút. cũ kỹ đường xi măng mặt, bởi vì không người quản lý, cũng phủ kín cỏ dại, hiển thị rõ hoang vu. Hắn không khỏi liễu môi, cái này bên trong đã qua một năm tám bể, bất quá là ở giữa phá việt tử, có cái gì tốt thu thập? Dù sao cũng là cha ngươi đạo trưởng. Tần Sóc liếc Chất Tử một chút, ngươi đã không nguyện ý, tại sao phải theo tới? Lưu gia bên trong nghe mãi mãi lại nhảy sao? Tần tiểu thụ nghe vậy, trở nên đủ rũ bắt đầu. Tốt, không phải liền là võ đạo tân tú thi đấu thua một trận sao? Cuối tuần cố gắng, tiểu gì cũng sẽ đem tích phân thắng trở về. Tần Sóc vỗ vỗ bờ vai của hắn, an ủi. Tần tiểu thụ dùng cái mũi ư một tiếng, lại nói tiếp, hắn 10 năm không trở về nhà, cả ngày ở bên ngoài sóng, cái này bên trong tính là gì đạo trưởng? Chớ nói nhảm, cha ngươi thế nhưng là Bồ Tát. Tần Sóc nghiêm túc trách cứ. Được tiểu thúc, ngươi thật đúng là tin bên ngoài người nói bậy a, hắn lợi hại ta thừa nhận, nhưng Tần tiểu thụ lại là một mặt xem thường, hắn muốn thật sự là Bồ Tát, ta lại là làm sao ra đời? Phạm giới tăng nhân còn có thể làm Bồ Tát? Luôn luôn nghe nói hắn ở thế giới các nơi xuất hiện, nhưng hết lần này tới lần khác chính là không trở về nhà, chỉ sợ liền xem như Bồ Tát cũng sớm đem chúng ta quên. Dừng một chút, hắn lại cười khẽ, nhìn có chút hả hê nói, mãi mãi thế nhưng là lên tiếng, năm nay ra ra đại thọ 80 tuổi, hắn lại muốn không xuất hiện, liền cùng hắn đoạn tuyệt mẹ con quan hệ. Nhưng hắn vừa dứt lời, liền có một đạo tiếng cười khẽ truyền tới. A Di Đà Phật, Bần tăng cũng không dám quên. Hai người giật mình, bận điệu bước nhanh hơn, quả nhiên, tại chuyển qua rừng cây về sau, đang có một cái thân mặc áo cà sa hòa thượng đứng tại che trời cổ hòe dưới, cười nhìn lấy mình hai người. Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua 1.0005 cổ thụ lá cây, hóa thành từng sợi tia sáng đánh vào trên người hắn, nổi bật lên hắn pha tạp hư ảo. Nhưng nụ cười kia lại là rõ ràng có thể thấy được, thanh thanh đạm đạm, lại dẫn một cô ấm áp. Quyển sách xong.